Chương 1, ngân xa sòng bạc ồn ào trò chuyện âm thanh cùng oi bức gầm ức khí tức tại toàn bộ sòng bạc bên trong tràn ngập, từng chương bàn đánh bạc phía trước huyết mạch sôi sục người, nhíu mày, mặt không hề cảm xúc, hoặc là nhe răng trợn mắt. Ngân xa sòng bạc điều hòa không khí hỏng, miến quốc khí hậu vốn là oi bức, lúc này làm cho cả vàng son lộng lẫy đại sảnh đều trở nên lồng hấp đồng dạng. Bất quá không có người để ý điểm này. Một lời cực nóng máu đã xông vào đầu góc của bọn hắn, dù cho tại Bắc Cực cũng sẽ cảm thấy khô nóng. Nhậm Trá cười đùa đi qua từng chương bàn đánh bạc, đi tới đại sảnh một bên một hàng sờ lọt mẹ chỉ phía trước. Nơi này sớm đã có mấy cái cao lớn bạm vỡ tay chân chờ đợi, dẫn đầu một cái văn long họa hổ đầu bóng nam tử híp mắt không kiên nhẫn nói ra, "Nhậm Trá, làm sao mới tới? Có hai đại sở lọt mẹ chỉ tỷ lệ đặt cược xảy ra vấn đề, nhanh sửa xong." Nhậm Trá vội vàng bước nhanh đi tới, cười bồi nói, "Tony ca yên tâm, ta hiện tại liền sửa xong, hôm nay quá nóng, điều hòa không khí lại hỏng, các huynh đệ đều mệt chết đi. Buổi tối ta lại xin mọi người đi trên đường đỏ phòng ở thật tốt chơi đùa." Tony cùng mấy cái tay chân khỏe miệng dương lên, nhìn nhau, nghiêng miệng lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Được à, tiểu tử ngươi còn rất thượng đạo. Có phải hay không lại muốn cho ta mang người thắng mấy cái? Ngươi túi quần bên trong còn lại mấy đồng tiền?" Nhậm Trá một bên điều chỉnh thử sở lọt mẹ chịch một bên chê cười nói, "Đây không phải là hôm qua giúp một cái mới tới lao bản xếp thẻ đánh bạc, lao bản thắng thưởng ta tiền vào nhà." Mấy cái tay chân nhíu nhíu mày, cảm thấy trước mắt cái này gọi Nhậm Trá tiểu tử còn tính là có thể. Nhắc tới quan hệ giữa bọn họ càng giống là bọn cướp cùng con tin, chỉ là thịt này vẽ ở chỗ này sống lâu tựa hồ thích ứng hoàn cảnh nơi này, như cá gặp nước vui đến quên cả trời đất, hơn nữa còn dần dần cùng bọn họ lăn lộn thành một phái. Từ lần trước chạy trốn bị bắt trở lại đánh cho một trận sau đó, cái này Nhậm Trá tựa hồ liền nhận mệnh. Đi theo bọn họ đi ra ngoài chơi mấy lần, cái này Nhậm Trá cũng không chạy trốn, ngược lại còn nhiều lần bỏ tiền mời khách, hơn nữa chính mình cũng thỉnh thoảng tại trong sảnh hạ tràng chơi mấy cái, ánh mắt tham lam. Cũng là người đều có cơ tính, liền nhìn có hay không bị cong lên. "Được, tối nay rượu ngươi túi, tất nhiên như thế điều chuyện, ta cùng đỏ nhà mụ mụ tăng nói một chút, để Thái Lan đến tiểu hương cho ngươi mở ăn mặt." Tony nhếch miệng cười một tiếng nói. Lúc này Nhậm Trá đã điều chỉnh thử tốt sợ lọt mẹ chị, nghe nói như thế không khỏi hì hì cười một tiếng. Khoát tay nói, đừng, Tony ca lại mở ta vui đùa, tiểu hương loại này yêu ta có thể làm không nổi. Hắn vừa nói một bên khoát tay, cực nhanh thoát đi nơi này, sau lưng chuyển đến mấy tên sòng bạc tay chân cười vang. "Nhậm Trá, uống chén nước đi." Bưng rượu nước thỏ nữ lang cười nói. "Thay ta chầm chầm một hồi đài, ta đi vung cái nước tiểu." Cha lão thiên tuần tràng bố vô bờ vai của hắn. Lại bị Tony bọn họ khi dễ. Thiếu cùng bọn họ lôi kéo làm quen, không bằng cùng ta học kỹ thuật. Vừa phát xong bài chia bài một mặt xem thường hắn bộ dáng. "Tối nay có hay không phần của ta?" Lâu dài trà trộn sòng bạc ma cờ bạc trơ mặt ra hỏi. Nhậm Trá từng cái khuôn mặt tươi cười đó lấy, tiện tay giúp người xử lý các loại vấn đề, tại sòng bạc trong đại sảnh một đường xuyên qua, cuối cùng đi tới đại sảnh nơi hẻo lánh trước một cánh cửa, đẩy cửa vào. Đẩy cửa ra nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn nháy mắt biến mất, phản phất tháo bỏ xuống một tấm mặt nạ. Trong căn phòng mờ tối, từng đài sẽ vỡ ngay tại chỉnh tề tủ máy bên trong vận chuyển, dựa vào tường thì là một hàng máy tính, dáng người gầy yếu Ấn Độ nam tử ả mỹ chính nhìn trước mắt máy tính tụ tinh hội thần biên soạn dấu hiệu. Nhậm Trá đi tới một đài trước máy tính, kéo ra ghế tựa đặt mông ngồi xuống, nhìn chằm chằm màn ảnh máy tính bắt đầu đập bàn phím. Trên màn ảnh máy tính là một cái thiết kế vàng son lộng lẫy trang web, ngân xa internet sòng bạc vài cái chữ to còn có mỹ nữ chiêu bài hình ảnh hết sức làm người khác chú ý, thỉnh thoảng có ngân xa hoàng gia sòng bạc thượng tuyến rồi bối cảnh âm truyền ra. Nhìn thấy Nhậm Trá đi vào, A Mỹ lập tức ngẩng đầu một mặt đồng tình cộng thêm kính nể nhìn xem Nhậm Trá, sau đó lại hạ giọng, dùng một ngụm mang theo cả di vị sức sẹo hắn ngữ vụng trộm nói ra, "Nhậm, huynh đệ của ta, ngươi đến cùng là thế nào cùng bọn họ chung đụng được như thế tốt? Ta biết ngươi cũng không vui, bất quá ngươi yên tâm, ta đã cùng trong nhà liên hệ, ta phương xa cứu cứu cấp trên hàng xóm chất tử bây giờ tại chúng ta bang chính phủ công tác, hắn sẽ thỉnh cầu chúng ta Ấn Độ quốc gia chính phủ hướng miến quốc tạo áp lực, đến lúc đó ngân xa sòng bạc người sẽ ngoan ngoãn đem chúng ta thả." Nhậm Trá trợn trắng mắt, mặc kệ hắn. Từ khô quắt trong hộp thuốc lá lật ra một điếu thuốc đốt, Nhậm Trá tiếp tục giữ gìn internet đánh bạc trang web, đồng thời lợi dụng quyền hạn của mình tiến vào trang web hậu trường. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trang web hậu trường nhiều một chuyến không đáng chú ý chữ nhỏ, "Hôm sau 4 giờ, hào khách đến nhà." Easy. Nhìn thấy hàng chữ này, Nhậm Trá mặt âm trầm bên trên lập tức tách ra sán lạn nụ cười, rõ ràng chính mình kế hoạch muốn bắt đầu thực hiện. Dừng dưng hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, nâng lên hai chân trực tiếp đặt ở trên bàn phím, Nhậm Trá ngậm lấy điếu thuốc phun ra một cỗ khói, như chút được gánh nặng. Xuyên qua đến cái này thế giới cỗ thân thể này đã không sai biệt lắm một tháng. Một tháng phía trước, hắn còn là một cái 30 năm tuổi tuổi trẻ tại Cao Châu đáo đồ cổ thương nhân, rất có tài sản, mặc dù người cô đơn đau khổ đánh liều nhưng cũng xem như là tự do. Ai có thể nghĩ tới được một trận bệnh cấp tính trực tiếp treo, hắn nhớ rõ cuối cùng tình cảnh là phòng cấp cứu ánh đèn. Mà chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã xuất hiện tại cái này thế giới thân thể này bên trong. Một cái thế giới song song, 25 tuổi Nhậm Trá. Bất quá cái này thế giới Nhậm Trá so hắn còn muốn không may, bản thân là cái 996 lập trình viên, có một trận không mấy vui vẻ hôn nhân, bị trên mạng chiêu công quảng cáo hấp dẫn, đi tới miến quốc muốn làm lương cao lập trình viên, lại không nghĩ rằng đây là miến quốc sòng bạc ngầm làm chiêu công cả ấy. Đi tới nơi này sau đó mặc dù cũng là làm lập trình viên, nhưng là internet sòng bạc giữ trình viên, hơn nữa không có nửa điểm tiền công. Trên cơ bản chính là bị cầm tù tại sòng bạc bên trong. Hơn nữa nơi này bản thân liền ở vào miến quốc một cái chấn nhỏ, bên ngoài đều là rừng cây, căn bản không biết đường, chạy đều chạy không thoát. Chạy trốn bị bắt trở lại chính là một trận đánh đập, đánh đến chết đi sống lại. Thế giới song song hắn lúc ấy hẳn là bị đánh chết, hiện tại Nhậm Trá chính là lúc kia bản thân. so với cái này thế giới bị đánh chết tươi trẻ con miệng còn hôi sữa, Nhậm Trá liền muốn thành thục ổn trọng phải cỡ nào. Biểu hiện vâng vâng dạ dạ tựa hồ bị đánh sợ, ngày bình thường đối tất cả mọi người khuôn mặt tươi cười đón lấy, mọi việc đều thuận lợi, thậm chí rất nhiều lần có cơ hội chạy trốn cũng không có chạy trốn, mà là cùng những cái kia tay chân con bạc đều hòa mình, không biết còn tưởng rằng hắn là sòng bạc lao bản thân tín. Dù sao lấy kiếp trước tại thương trường tung hoành kinh nghiệm, muốn đối phó những này trong sòng bạc tam lưu mặt hàng bất quá là một bữa ăn sáng. Đợi đến sòng bạc người hoàn toàn đối hắn buông lòng cảnh giác, Nhậm Trá lợi dụng giữ gìn trang web hậu trường tiện lợi, trực tiếp tìm được quốc nội ngành tương quan, đem tình huống nơi này phản ứng đi lên. Đối diện rất nhanh có đáp lại, đi qua mấy lần liên hệ, đồng thời báo cáo tình huống nơi này sau đó, hôm nay hắn được đến quốc nội đáp lại. Ngày mai 4 giờ, bên kia liền muốn hành động. Easy. Vân tỉnh cảnh sát viết tắt. Muốn đối phó miến quốc cảnh nội phi pháp sòng bạc ngầm cùng trong bóng tối tiền trang, bản thân cũng không cần xuất động quốc gia phương diện lực lượng, một tỉnh lực lượng đã đầy đủ. A Mỹ nói tới Ấn Độ lãnh tụ tại miến quốc lực ảnh hưởng đoán chừng cũng không bằng Vân tỉnh một cái thị cục công an dễ dùng. Dù sao chênh lệch cách xa và rộng. Lúc này Nhậm Trá đã trầm tĩnh lại, nhìn xem A Mỹ hỏi, "A Mỹ, nếu như có thể rời đi nơi này về nhà lời nói, ngươi chuẩn bị làm cái gì?" Con hàng này bản thân giống như hắn, cũng là bị lừa đến lập trình viên, duy trì lấy toàn bộ ngân xa sòng bạc internet bình đại, xem như là đồng bệnh tương liên. A Mỹ thử răng nói ra, "Ta bà con xa cứu cứu là xưởng thuốc quản lý, nếu như ta nếu có thể trở về, ta liền không quay lại bẹn gà lùn, đi cứu cứu nhà máy bên trong làm cao quản, đoán chừng 2 năm liền có thể làm đến giám đốc, sau đó lấy cứu cứu nữa nhi, à, chính là ta tại New Delhi học đại học biểu muội." Nhậm Trá gật gật đầu, đi qua một tháng ở chung, hắn đối người Ấn Độ dân mê tự tin và chém gió như bức hai lớn đặc điểm đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá ở chung xuống A Mỹ còn tính là đáng tin cậy, Nhậm Trá cũng coi là lợi dụng tiện lợi tiện tay chiếu cố một chút hắn. "Nhậm, nếu như ngươi có thể rời đi nơi này về nhà, ngươi sẽ làm cái gì?" A Mỹ tò mò hỏi. Nhậm Trá sờ sờ cái cằm, trong mắt thả ra bằng phẳng hào quang, đời trước trôi qua quá cực khổ, kiếm tiền đều không có công phu hoa, đời này lời nói, chính mình mở cửa hàng, tiếp xúc nhiều mấy cái nữ nhân, ăn một chút cơm mềm, thư thư phục phục thật vui vẻ a đi. Hai người giữ gìn nửa ngày hậu trường, đã đến rạng sáng, Nhậm Trá đứng dậy duỗi lưng một cái, đẩy ra phòng máy cửa sau. Cầm hai túi mì tôm ngâm tốt, lại thêm hai cây giam đông, Nhậm Trá nâng mì tôm đi qua một đầu hành lang dài dằng dặc, đi tới cuối một cái phòng nhỏ, nói ra, "Tài thuốc, ăn cơm." Đẩy cửa ra, một cỗ gây mũi thảo dược vị truyền đến. Gian phòng bên trong là hai cái trên dưới trải khung sắt giường, một tấm trong đó trên giường đang nằm một cái khuôn mặt tiểu tụy trung niên nam nhân, phát ra nặng nề thở dốc. Nam nhân này gầy như que tuổi, nhìn năm 60 tuổi, tròng trắng mắt tóc vàng, một bộ bệnh nguy kịch bộ dạng, nghe được cửa phòng mở, lập tức mở mắt nhìn qua, hướng Nhậm Trá gạt ra vẻ mỉm cười, nói ra, "Thu công à nha." Chậc chậc, lại là mì tôm, lại nói ta lúc đầu nếm qua món ngon nhất trước mặt, là Hàng Châu Tây Hồ bên cạnh một nhà câu lạc bộ tư nhân mời quốc yến đại sư làm, lúc ấy còn có hiện tại mấy đại thương phạm vi cự phách tiếp khách, cái kia mặt bắt đầu ăn quả thực muốn tươi rơi lông mày, giống như nhìn thấy bạch nương tử đồng dạng, sau khi ăn xong ta cho bọn họ biểu diễn cao thâm khí công, tại chỗ từ hư không bên trong kéo ra một con rắn, bọn họ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. "Được, là, lão nhân gia ngài thế nhưng là người có thân phận, người nào chưa thấy qua, cái gì mặt chưa ăn qua, hôm nay trước hết hạ mình một cái, cũng coi là cùng dân cùng vui nha." Nhậm Trá đem mì tôm đưa tới, cười hì hì nói. Lê Phát Tài, từ Nhậm Trá tới đây phía trước, liền đã bị ngân xa sòng bạc nhốt tại nơi này. Theo người khác nói, hắn trước đây tại Đại Lục là cái châu đáo thương gia kinh doanh ngọc thạch, cũng coi như có cái hơn ức tài sản, mà lại là cái gì thuật môn truyền nhân, có tiên pháp, chính thương quan hệ đều cứng đến nỗi rớt, địa vị hiển hách. Về sau nhất thời rơi khó, bất đắc dĩ đi tới Miến Quốc, nhiễm lên đánh bạc thói quen, bại rơi tài sản, đem ra sản của mình toàn bộ thua sạch, liền đường trở về phí đều không có, cuối cùng ngược lại thiếu nợ ngân xa sòng bạc mấy trăm vạn. Ngân xa sòng bạc cũng không ép hắn trả tiền, cứ như vậy đang đóng hắn, để hắn cùng lao bà hài tử liên hệ đòi tiền, lúc nào đem tiền nợ đánh bạc trả hết lúc nào thả người. Bất quá Lê Phát Tài lúc này ngược lại là kiên cường, thà chết không chịu gọi điện thoại, bị đánh đến mặt mũi bầm dập cũng không tìm người trong nhà. Sòng bạc cứ như vậy đang đóng hắn tùy tiện cho điểm cơm ăn, thế nhưng không thả người. Nhậm Trá vừa mới bắt đầu liền cùng Lê Phát Tài giam chung một chỗ. Về sau phát hiện Lê Phát Tài giống như được gân bệnh, cả người suy yếu có phải hay không, thế là liền mang kèm theo chiếu cố hắn một cái, còn nhờ người giúp hắn làm chút thuốc tây cùng thảo dược, có chút ít còn hơn không. "Tài thúc, hôm nay có hay không tốt một chút?" Nhậm Trá đưa trong tay một bát mì tôm đưa cho Lê Phát Tài. Lê Phát Tài miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, tiếp nhận mì tôm, một bên miệng nhỏ ăn một bên nói ra, "Vừa ăn thuốc giảm đau, không có như vậy đâu." Nhậm Trá miệng lớn hút trượt mì tôm, gật đầu nói, "Vậy thì tốt, chờ dưỡng tốt, ta cho ngươi mượn ít tiền gỡ vốn, nói không chừng tiền nợ đánh bạc liền có lên." Nghe nói như thế, Lê Phát Tài cười hắc hắc, lắc đầu, nói ra, "Trả nợ gì? Người tử đạo tiêu, cũng không đáng kể. Nhớ năm đó ta tại Ma Cao sòng bạc, một lần liền cùng người đánh cược 30 ức, đối phương thua cũng lên mắt, phái người đến Hồng Kông đầu đường chặt ta, ta đều không đáng sợ, chính là mấy trăm vạn nợ nần, đáng là gì, biết rõ cái gì gọi là mánh khóe thông thiên sao? Nói chính là ta." Hắn hôm nay tựa hồ phá lệ tinh thần, khoác lát thổi đến cao hứng bừng bừng. Đợi đến ăn xong mì tôm, Nhậm Trá lại giúp Lê Phát Tài dán thảo dược uống hết, cái này mới leo lên khung sắt giường nằm xuống. Lúc này đã là trời vừa rạng sáng, bên ngoài mơ hồ còn truyền đến sòng bạc đại sảnh âm thanh, Nhậm Trá nhưng hoàn toàn ngủ không được. Nghĩ đến ngày mai khả năng xuất hiện tình huống, nói không hưng phấn kia là giả. Đi tới cái này thế giới phía sau liền bị vây ở cái này nước láng giềng trong sòng bạc, hắn vẫn chưa ra khỏi chính mình bước đầu tiên. Rời đi nơi này sau đó, nên về thăm nhà một chút. Không giống với một đời trước độc thân chủ nghĩa, cái này thế giới hắn đã kết hôn, hơn nữa lao bà còn giống như là một cái đồng tính luyến ái. Nhậm Trá khỏe miệng dương lên, đến từ cô thân thể này ký ức đã bị hắn toàn bộ kế thừa, hắn thấy tựa như là một bộ phim phóng sự, còn rất thú vị. Mơ mơ màng màng ngủ một hồi, Nhậm Trá bị một hồi tiếng ho khan bừng tỉnh. Khụ khụ. Lê Phát Tài kiềm chế tiếng ho khan tại hạ trải truyền đến, còn có nặng nề tiếng hít thở, tựa hồ chứng bệnh lại tăng thêm, nhưng không có đi ngủ, thấp giọng hỏi, "Nhậm tiểu tử, ngủ sao?" "Tỉnh, Phát Tài thuốc, ngươi có phải hay không muốn uống nước?" Nhậm Trá hỏi. "Ta không khát, chiếu cố ta nhiều ngày như vậy, cũng thật khó cho ngươi. Ngươi biết rõ trong cái xã hội này, trọng yếu nhất là cái gì không?" Lê Phát Tài hỏi, âm thanh có chút gấp rút, phản phất tại thời gian đang gấp. Nhậm Trá bĩu môi nói ra, "Biết rõ, là quan hệ. Trên xã hội trọng yếu nhất là quan hệ." Lời này Lê Phát Tài không biết kéo bao nhiêu lần, Nhậm Trá nghe được lỗ tai đều muốn lên kén. Lão đầu này chuyện gì xảy ra, không ngủ được hỏi cái này, chẳng lẽ là khoác lác nghiện? Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Lê Phát Tài trong thanh âm mang theo một chút kiêu căng, trọng yếu nhất là quan hệ, mà quan hệ nền tảng là tin tức. Lấy tin tức cùng quan hệ mà xuống người, chính là trong cái xã hội này từng cái tiết điểm, có khả năng kết nối mạng lưới quan hệ càng rộng càng cao, người này lại càng trọng yếu. Bằng hữu liền là bằng hữu của ta, là ngươi nắm giữ đủ nhiều giao thiệp, ngươi liền thành một vòng liên kết người. Khụ khụ. Một cái không gì làm không được người, một cái có khả năng làm thành bất cứ chuyện gì người. Khụ khụ. Ta cả đời này, không nói quyền cao chức trọng làm dạng dỡ tổ tông, cũng coi là quốc nội vòng tròn bên trong số một số hai nổi tiếng nhân vật. Khụ khụ. Đáng tiếc cây to đón gió, cho không nên dây vào người. Khụ khụ. Bằng không cũng không đến mức lưu lạc đến bước này. Khụ khụ. Khụ 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 khụ. Khụ khụ khụ. Lê Phát Tài ho đến càng ngày càng lợi hại, thậm chí liền khung sắt giường đều có chút lắc lư. Nhậm Trá đột nhiên từ giường trên xuống, liền gặp Lê Phát Tài đã bởi vì đau đớn cùng ho khan co lại thành một đoàn, cả người hô hấp đều cực kỳ gấp rút, khóe miệng có bọt máu trào ra, đem gối đầu nhiễm đến vết máu loang lổ. Tài thuốc. Nhậm Trá hơi nhíu mày, minh bạch Lê Phát Tài đây là bệnh tình tăng thêm, ta cái này đi gọi người. Một cái khô héo nhưng có lực tay đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, Lê Phát Tài không biết khí lực ở đâu ra, bắt lấy Nhậm Trá cánh tay, mang trên mặt giải thoát cười, thở dốc nói, "Đừng, đừng. Chính ta tình huống chính mình." Khụ khụ. "Tự mình biết, ta là không được. Vốn chính là ung thư gan, không có nhiều thời gian. Ngươi nhanh nghe ta nói vài câu." Câu nói sau cùng hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức đột nhiên dùng sức, vậy mà đem Nhậm Trá lôi kéo ngồi tại trên giường. Nhậm Trá nhìn xem hắn trong miệng mũi chảy ra hồng nhạt máu, minh bạch Lê Phát Tài bệnh tình hẳn là hoàn toàn chuyển biến xấu, hơi gật gật đầu, chờ lấy hắn nói chuyện. Lê Phát Tài miệng lớn thở phì phò, cố gắng để chính mình không ho khan, nói ra, "Nhậm tiểu tử, ta biết ngươi là người tốt, ta nhìn người chính xác, tin được ngươi. Ta chỉ cầu ngươi một việc." "Một việc?" "Chuyện này giúp ta làm thành, có chỗ tốt của ngươi." "Có chỗ tốt?" Khụ khụ. "Nhà ta tại Liêu Thành đường Hải Duyệt tiểu khu Phúc Thành tòa nhà số 3 số nhà 501, lão bà ta Vương Mỹ Trân, nữ nhi Lê Bình Nhi, ta giấu tiền, giấu ở Liêu Thành mọc lên ở phương đông nhà kho số 2 kho tường đông bên trên, từ nam số khối thứ 3 gạch. Ngươi đi lấy tiền, đi lấy tiền. Cầm tiền, cho lão bà ta cùng nữ nhi, cùng lão bà ta muốn một quyển sách, nhà ta giá sách bên trên quyển kia. Quyển kia Trung Quốc ngọc khí toàn tập. Bên trong có hai cái tờ giấy, tờ thứ nhất giá trị ngàn vạn. Ngươi phân cho bọn họ cô nhi quả mẫu một chút, quá nửa một chút, ta cầu ngươi. Một cái khác tờ giấy. Khụ khụ. Có thể để cho ngươi một bước lên trời. Chương 2, buồn cười nhất định muốn đem tiền cho các nàng, thay ta chiếu cố các nàng. Ngươi đáp ứng ta. Đáp ứng ta. Lê Phát Tài dùng sức nắm lấy Nhậm Trá cánh tay, trong đôi mắt giữ tợn cùng vẻ cầu khẩn xen lẫn, ta sẽ không nói cái gì làm bị cũng không buông tha ngươi, ta chỉ cầu ngươi phát phát thiện tâm, bất quá ta cược ngươi là người tốt, tuyệt đối sẽ giúp các nàng. Ánh mắt của hắn bi thương lại giữ tợn, trên mặt còn có chút đắc ý lại điên cuồng cười, phối hợp khô gầy thân hình cùng máu trên khóe miệng, nhìn thật như cái quỷ đồng dạng, bất quá không phải ác quỷ, là ma bài bạc. Nhậm Trá khẽ gật đầu, nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Người sắp chết lời nói cũng tốt, dù cho Lê Phát Tài lại thế nào không đáng tin cậy, loại chuyện này bên trên cũng sẽ không bịa đặt cả người, hơn nữa lừa hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đương nhiên, kia cái gì một bước lên trời tờ giấy, còn là tạm thời coi là khoác lác. Nghe được Nhậm Trá trả lời, Lê Phát Tài phảng phất trong lòng có đồ vật gì cuối cùng thả xuống, giáng chống đỡ thân thể ngã xuống giường, nắm lấy Nhậm Trá tay cũng bung ra rơi xuống. Hắn thở dốc không còn giống vừa rồi nặng nề như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, tựa hồ nhìn thấy cái gì nơi xa xôi. "Ta có lỗi với các nàng a." Lê Phát Tài thở dài một hơi. "Nhậm Trá, ngươi là hảo hải tử, nếu là có cơ hội, mau mau rời đi nơi này, tuyệt đối không nên đợi tiếp nữa, ta sợ ngươi dính cược, lại anh hùng hảo hán người đều phải trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Mặt khác, ngươi cầm tới những vật kia sau đó, nhất định muốn chú ý cẩn thận sử dụng, không cần lộ ra chân ngựa, bằng không mà nói, bị ta đối đầu phát giác, ta sợ hắn cũng sẽ tìm tới ngươi. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, đả thương người, cũng có thể tổn thương ngươi. Ngươi còn muốn ghi nhớ, mạnh hơn giao thiệp, cho dù tốt quan hệ, cũng là xây dựng ở thực lực bản thân cơ sở bên trên, bằng không mà nói, bất quá là một cái cầm đao tiểu hài, gặp phải cường tráng người, một cước là có thể đem người đập lăn. Còn có một chút người thì là trời sinh thánh mẫu, thiện lương đến đáng thương, gặp phải loại người này nhất định muốn vòng quanh nói đi, tuyệt đối không nên bị bọn họ ảnh hưởng, nếu bị bọn họ mái chết nhất định là ngươi. Khí công. Ta có cái đánh giám khí công. Kỳ thật chính là ảo thuật. Lâu dài không liên hệ bằng hữu đột nhiên liên hệ, bình thường đến nói chính xác không có chuyện tốt. Lê Phát Tài trong miệng nói liên miên lại nhảy nói xong, phản phất tại lưu di ngôn. Nói xong, Lê Phát Tài lần nữa đột nhiên ho khan, miệng mũi đều có máu chảy ra. Nhậm Trá khẽ gật đầu. Hắn sở dĩ tìm việc làm bị lừa, cho sòng bạc cầm tù ở chỗ này, cũng là một cái bạn học cũ đề cử phương pháp. Tại ngoại cảnh lừa gạt mình người vô cùng tàn nhẫn nhất, bình thường chính là người một nhà. Lê Phát Tài một hơi nói nhiều lời như vậy, khí tức lại cấp tốc trở nên yếu ớt đi xuống, nhìn lên trần nhà ánh mắt rời rạc, lộ ra cổ quái cười, dùng hư nhược âm thanh nói ra, ta Lê Phát Tài cả đời tung hoành tứ hải. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết tại miến quốc sòng bạc rách nát gian phòng bên trong. Buồn cười. Khu khu. Lê Phát Tài ánh mắt dần dần trở nên tan rã, trong miệng thì thào. Mỹ Trân. Bình Nhi. Ta chết rồi, các ngươi liền an toàn. Sống thật tốt. Khí tức của hắn cấp tốc suy yếu đi xuống, không có âm thanh. Nhậm Trá đưa tay sờ lên mạch đập của hắn. Tim đập ngừng. Hẳn là chết tại ung thư gan đưa tới bệnh biến chứng. Nhậm Trá thở dài một hơi, mặc dù Lê Phát Tài là cái lải nhải ma cờ bạc, nhưng cũng để người vì hắn cảm thấy bi ai. Cũng may Lê Phát Tài coi như có cuối cùng một chút lý trí cùng lương tri, biết rõ nghĩ đến vợ của mình nữ. Chính là sau cùng lời nói nghe lấy đều giống như khoác lác, để người không biết có nên hay không tin tưởng. Cho Lê Phát Tài nhắm mắt lại đắp kín miệng, lại điểm tam chi khói cắm ở trong cái gạt tàn thuốc, Nhậm Trá quay người đi ra phòng nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, muốn tìm người đánh một trận. Ở chỗ này nuốt đến lâu, đặc biệt muốn đánh người. Nhìn xem đồng hồ, 3:55. A Mỹ cũng bị vừa rồi động tĩnh làm tỉnh lại, từ bên cạnh gian phòng đi ra, còn buồn ngủ mà hỏi, "Nhậm, làm sao?" Nhậm Trá mặt không thay đổi cầm lấy một cái thép chất gạt tàn thuốc, trong tay gấp lượng, nói, "Không có cái gì, đi nhớ, chờ một lúc nếu là có người xông tới lời nói, ngươi liền hai tay ôm đầu dựa vào góc tường ngồi xuống tốt, đừng lộn xộn." "Nha." A Mỹ trả lời một tiếng, đầu góc một đoàn mơ hồ, "Ngươi muốn làm gì?" Nhậm Trá một bên đi về phía trước một bên cũng không quay đầu lại nói ra, "Ta đi hít thở không khí." Độc lưu lại A Mỹ tại nguyên chỗ vào đầu. Hướng bên phải rẽ ngang, chính là mấy gian điều kiện thực sự tốt hơn nhiều chung cư phòng, song bạc quản lý cùng mấy cái tay chân thủ lĩnh đều ở chỗ này. Hiện tại tiếp cận rạng sáng 4 giờ, chính là người buồn ngủ nhất thời điểm, liền suốt đêm khai trương trong sòng bạc, những cái kia đồ khách hiện tại cũng người kiệt sức, ngựa hết hơi. Tay chân bọn bảo tiêu đại bộ phận đều ở phía trước đại sảnh bên trong, sòng bạc quản lý đã sớm ngủ, liền tại tốt nhất một gian trong căn hộ, mấy cái bảo tiêu cũng tại nằm ngáy ho ho tại cái trấn này bên trên, lúc đầu cũng không ai dám có ý đồ với ngân xa sòng bạc. Nhậm Trá mang theo gạt tàn thuốc đi tới quản lý trước phòng, nhẹ nhàng lôi kéo cửa phòng, cứ như vậy tùy tiện kéo ra. Sòng bạc quản lý Đinh Luân có cái đi ngủ không đóng cửa thói quen, đây là Nhậm Trá phía trước quan sát phát hiện. Mượn phía ngoài chỉ xem nhìn treo trên tường đồng hồ, 3:58. Nhậm Trá thoát dậy, mang theo gạt tàn thuốc chân trần nhẹ nhàng đi vào. Một tấm đằng một giường lớn bên trên, một cái mập lùn nam tử chính ngã chồng vó nằm ngáy ho ho, trên mặt đất ném một kiện bị xé hỏng nội y, tựa hồ là cái nào đó rời đi không lâu triệu tập nữ lang. Nhậm Trá lặng yên không một tiếng động đi đến trước giường, lại nhìn một chút đồng hồ, yên lặng chờ đợi. Ở chỗ này ở lâu như vậy, nên trả một chút tiền thuê nhà. Làm Kim Phúc chỉ về 3:59 mấy mắt, Nhậm Trá đột nhiên giơ lên trong tay gạt tàn thuốc, hung hăng đập vào đỉnh luân trên huyệt thái dương. Bành! Một tiếng vật nặng nện vào cốt nhục bên trên châm đục, đinh luân lông mày xương đều bị cái này thép chất gạt tàn thuốc nện nứt ra, phá vỡ một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Nguyên bản trong ngủ mê sòng bạc quản lý rên lên một tiếng, nháy mắt bị nện tỉnh lại, chỉ là trong đầu lại bị nện đến u ám, trong lúc nhất thời không biết rõ tình trạng. Vừa mở to mắt, lại là một gạt tàn thuốc đập tới, trực tiếp đem hắn mùi đánh gãy. Võ công lại cao, cũng sợ đánh lén. A. Đinh Luân bản năng bảo vệ đầu, một cái ung ngục liền muốn đứng lên, bên trái huyệt thái dương lập tức lại nặng nặng bị đánh một cái, cả người bị đập đến trời đất quay cuồng, trực tiếp từ trên giường lăn xuống đến, phần bụng lại nặng nặng chịu một cước. Lạnh giá mặt đất để hắn thanh tỉnh rất nhiều, hắn đột nhiên từ gầm giường lăn đến giường mặt khác một bên, một cái bật dậy đứng lên, lắc lắc kịch liệt đau nhức cú ám đầu, cuối cùng xuyên thấu qua trước mắt vết máu thấy rõ trước mặt là người nào. Nhậm Trá, là ngươi. Đinh Luân hất đầu một cái, cố gắng để chính mình thanh tỉnh, hung tợn nói ra, ngươi tự tìm cái chết. Người tới. Bên cạnh chính là bảo tiêu gian phòng, rất nhanh bọn họ liền sẽ chạy đến lúc đó muốn sống bóc tiểu tử này. Chỉ là hắn vừa kêu một câu, liền nghe quanh một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là thứ gì bạo tạc, làm cho cả sòng bạc cũng vì đó rung động, ngay sau đó là thê lương tiếng còi cảnh sát, chói mắt cột sáng chiếu vào. Chúng ta là công an cảnh sát, lập tức đầu hàng, tranh thủ xử lý khoan dung. Loa lớn âm thanh vang lên, dùng tiếng Trung cùng tiếng Miến Điện các nói một lần, đồng thời còn có súng tiếng vang lên, trừ sòng bạc đám tay chân súng lục, còn có cảnh dụng súng tự động liên tiếp tiếng súng, cùng với từ đại sảnh bên trong truyền đến tiếng thét chói tai, tiếng bước chân rộn rộn, vang thành một đoạn. Cảnh sát, làm sao sẽ có cảnh sát? Đang nghe tiếng còi cảnh sát mấy mắt, Đinh Luân hai mắt trợn tròn, cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Trong chấn từ trên xuống dưới hắn đều đã chuẩn bị thỏa đáng, thậm chí trong nước đều chuẩn bị tốt, làm sao sẽ có cảnh sát? Hơn nữa vì cái gì Miến Quốc sẽ có tiếng Trung cảnh vụ phát thanh? Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhậm Trá lướt mắt, sau đó hướng đầu giường một cái ngăn kéo đánh tới. Nhậm Trá dùng sức đưa trong tay gạt tàn thuốc ném ra bên ngoài, vang một tiếng nện ở Đinh Luân trên đầu, đồng thời cũng hướng ngăn kéo đánh tới. Đinh Luân cứng rắn chịu một đập, càng là mắt nổi đồng đóm, nhưng liều mạng lôi ra ngăn kéo, nhìn thấy bên trong báng súng ánh mắt sáng lên. Nhậm Trá mặt không hề cảm xúc, người còn chưa tới, đã một cước hung hăng đá vào ngăn kéo bên trên, đem ngăn kéo liều mạng đạp trở về, kẹp lấy Đinh Luân ngón tay. À, tay đứt ruột sót, cái này so gạt tàn thuốc nện đầu đều đau, để Đinh Luân phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng vẫn là cố gắng lần nữa kéo ra ngăn kéo. Nhậm Trá đang muốn tiến lên tranh đoạt, đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài hành lang bên trên một hàng nghiêm chỉnh huấn luyện bóng dáng đã đến cửa ra vào, lập tức ôm đầu ngồi xuống, chui vào gầm giường. Đinh Luân hai tay run rẩy, vừa rồi cái kia một cái hẳn là đem xương ngón tay vắt nứt ra, cơ hồ bắt không được súng, cũng may còn là hai tay bưng lấy từ trong ngăn kéo đem ra. Bành! Không được núp đích, cảnh sát! Cửa phòng bị đột nhiên đá văng, ba tên bưng súng tự động cảnh sát võ trang nháy mắt đột nhập, chói mắt chiến thuật đèn tin chiếu vào Đinh Luân trên mặt, để hắn cơ hồ mắt mở không ra. Hắn nhìn một chút súng trên tay mình, đột nhiên cảm giác mình bị hố. Cánh tay chuyển một cái đang muốn nói cái gì, liền nghe bình một tiếng, hắn cầm súng cánh tay phải đã bị bắn trúng, súng trong tay lập tức rớt xuống đất. A, Đinh Luân kêu thảm một tiếng ngã lăn xuống đất, đau đến lăn lộn đầy đất. Người nào ở phía dưới? Đi ra. Đi đầu một tên cảnh sát hướng về phía dưới rồi nói. Nhậm Trá giơ hai tay cười hì hì chui ra ngoài, nói ra, cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể tính đến. Lợi kiếm hành động đúng không? Ta chính là hành động lần này gián điệp, ta muốn gặp Trịnh phó phòng. Chương 3, kẻ giết người Nhậm Trá nguyên bản ồn ào náo động ngân xa sòng bạc yên tĩnh không ít, tiếng âm nhạc cùng đồ khách tiếng cười mắng đều đã biến mất, chỉ còn lại ngồi xuống hai tay ôm đầu tính danh loại hình thét ra lệnh. Làm Nhậm Trá đi theo hai tên áp giải Đinh Luân cảnh sát đi ra thời điểm, toàn bộ ngân xa sòng bạc đại sảnh bên trong đã ngồi xổm đầy mang theo còng tay người. Liên tại từng dãy sơ lót mẹ chỉ phía trước, đen nghịt ngồi xổm một mảng lớn. Một đám quốc nội tới cảnh sát vũ trang ngay tại duy trì trật tự, bên ngoài thì là miến quốc nơi đó cảnh sát phụ trách cảnh giới. Một cái nhìn hơn 50 tuổi, khuôn mặt cương nghị nam tử, giống như trận mắt kim cương, ngay tại quét mắt những cái kia đồ khách cùng nhà cái khuôn mặt, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhìn thấy Nhậm Trá hai tay tự do cười hì hì đi tới, nam tử này đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức hướng Nhậm Trá cùng bên người cảnh sát liếc mắt ra hiệu đem Nhậm Trá cùng lại. Hắn đã nhìn ra tiểu tử này rất có thể chính là cái kia chưa từng gặp mặt gián điệp, hiện tại ngân xa sòng bạc người tất cả đều ở chỗ này, hắn cứ như vậy đi tới thực sự là quá dễ thấy. Nghĩ tới đây, nam tử hung hăng trừng mắt liếc Nhậm Trá sau lưng một tên cảnh sát. Làm sao làm? Liên bảo hộ gián điệp cũng không biết. Không nghĩ tới trước mắt tiểu tử kia hì hì cười một tiếng, hướng hắn hô, chính phó phòng đúng không ngài tốt, ta chính là vẫn cùng ngài liên hệ Nhậm Trá. Chính Hải Phong lông mày nhíu chặt, trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Tên kia vừa mới bị trừng mắt nhìn cảnh sát cũng là một mặt vô tội. Vừa rồi hắn cũng cùng Nhậm Trá nói mang còng tay giả bộ dáng vấn đề, chỉ là đối phương căn bản không phối hợp, áp việc đã đến nước này, Trịnh Hải Phong hơi lắc đầu, thở dài cười tiến lên nắm chặt Nhậm Trá tay, nói ra, "Nhậm tiên sinh, ta là Trịnh Hải Phong, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt." Phía trước được đến kỹ thuật điều tra chỗ đồng sự manh mối, hắn còn có chút không thể tin được, miến quốc tiểu trấn bên trên vậy mà còn cất giấu như thế một cái hoàn toàn mới sòng bạc, mà còn có đại lượng tài chính thông qua cái này sòng bạc trong bóng tối tiền trang dẫn ra ngoài, lại càng không cần phải nói cung cấp đầu mối còn là một cái bị lừa đi qua làm công người trẻ tuổi. Căn cứ người trẻ tuổi này nói, nơi này đổ khách bên trong còn có mấy cái là gánh vác cấp A lệnh truy nã đào phạm. Mà khi thông qua tại miến quốc trưởng kỳ quan hệ cùng gián điệp xác nhận cái này đại án sau đó, trong sảnh lập tức tổ chức lực lượng mở rộng hành động lần này. Nhân tăng cũng lấy được một mẹ hốt gọn, bất quá công lao lớn nhất vẫn là ở chỗ cái này cung cấp đầu mối người trẻ tuổi. Nhậm Trá, ngươi dám bán chúng ta? Đinh Luân lúc này cũng minh bạch đến cùng phát sinh cái gì, ngồi xổm trên mặt đất ánh mắt lạnh lẽo nói, rất tốt, ngươi rất tốt. Một bên tay chân Tony đồng dạng híp mắt nhìn qua, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra lạnh lạnh nụ cười, nói ra, yên tâm, chúng ta đã nhập miễn tịch, Trung Quốc công an không có quyền quản hạt, bất quá là đánh bạc mà thôi, rất nhanh chúng ta liền có thể đi ra, đến lúc đó chúng ta sẽ đi bãi phòng ngươi. Không nghĩ tới cái này mỗi ngày cố gắng dung nhập bọn hắn ra hỏa, cũng dám làm cảnh sát gián điệp, loại này bị trêu đùa vũ nhục cảm giác để hắn giận không nhịn nổi. Trịnh Hải Phong hai mắt trừng một cái, giống như một đầu sư tử già. Mấy tên khốn kiếp này dám ở trước mặt hắn uy hiếp tố cáo người, ăn gan hùm mật gấu. Nhậm Trá, ngươi yên tâm, ta bằng vào chúng ta tỉnh tính danh dự cùng chính ta tính mệnh đảm bảo, không có người có thể trả thù ngươi. Chỉ cần ngươi trở lại quốc nội, liền hoàn toàn an toàn. Đến mức bọn gia hỏa này lại nhận vốn có trừng phạt. Trịnh Hải Phong nói, đồng thời ở trong lòng quyết định phải cố gắng tranh thủ đem nhập ngoại tịch mấy cái thủ phạm mang về nước bên trong thẩm phán, xử nặng cái mấy năm. Còn có chính là an bài trước một bộ phận cảnh lực bảo hộ Nhậm Trá một đoạn thời gian, nếu như hắn nguyện ý, có thể hướng bộ bên trong thân tỉnh nhận tàng hộ tịch tin tức, tốt nhất là đổi một cái danh tự. Nhậm Trá khẽ mỉm cười, cảm ơn Trịnh phó phòng, bất quá bọn họ cũng uy hiếp không được ta, dù sao người chết cái gì cũng làm không được. Nói xong, Nhậm Trá hai tay chép vòng nên ngang đi đến Tony trước mặt, dùng mũi chân chọc chọc đầu của hắn, lần trước mời các ngươi uống rượu, hôi cầu uống nhiều, nói cái gì ấy nhỉ, các ngươi có hướng quốc nội bán băng con đường là chỗ nào ấy nhỉ? Ta nhớ ký tựa như là Lam Thủy thôn có cái họ, tựa như là họ Trang. Nghe nói như thế, ở đây cảnh sát tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, mà nguyên bản còn một mặt hung thần ác sát không phục sòng bạc mọi người thì là thần sắc đại biến. Tony toàn thân run lên, hung tợn nói ra, danh con, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chỉ là hắn hơi có chút run rẩy chân nhưng bán nội tâm của hắn. Nhậm Trá cũng không để ý tới hắn, lại đi đến đầu rơi máu chảy Đinh Luân trước mặt, hỏi: Đinh quản lý, ta nhớ kỹ sòng bạc hậu viện trong khố phòng có một nhóm hoàn toàn mới sơ lọt mẹ chi, chuyển vào chuyển ra rất nhiều lần, rõ ràng đại sảnh bên trong sơ lọt mẹ chi hỏng mấy đài, cũng không gặp lấy ra một đài mới đến dùng. Lần trước ta sửa đại sảnh sơ lọt mẹ chi thiếu linh kiện, Tony đi cho ta từ khố phòng cầm cái linh kiện tới, hương vị là lạ, còn dính một chút hơi mở đồ vật, ngươi đoán những này. Sơ lọt mẹ chi bên trong đựng là cái gì đây, có phải hay không bột mì? Hắn còn chưa nói xong, Chính Hải Phong đã không kịp chờ đợi nói ra, lão Trương, dẫn người đi xem một chút, thật tốt tra một chút. Năm nay nghiệp vụ chỉ tiêu nói không chừng có tin tức manh mối. Một tên tóc hoa dâm rõ ràng là trung tầng lãnh đạo cảnh sát thâm niên lên tiếng, lập tức mang theo một đội súng ống đầy đủ cảnh sát xông vào phía sau khu phòng. Ở đây tất cả cảnh sát trên mặt đều mang biểu tình mừng rỡ. Nhìn về phía phần tử phạm tội ánh mắt lanh khốc vô tình, nhìn về phía Nhậm Trá ánh mắt thì giống như liếm ngẽ dê rừng, ôn nhu lửa nóng, để Nhậm Trá không khỏi sợ run cả người. Tìm được. Họ Trương cảnh sát âm thanh từ trong khu phòng truyền ra, còn lộ ra mừng rỡ, đi chậm chậm đi tới Trịnh Hải Phong trước mặt, ha ha ha, Trịnh sảnh, tối thiểu có hơn 400 kg. Hẳn là còn muốn nhiều. Lần này là bắt lấy quá cá. Đinh Luân cùng Tony đám người sắc mặt trắng bệnh, lập tức hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Trịnh Hải Phong hai mắt trợn tròn, khó mà ức chế nội tâm kích động. Nhiều như thế, tốt, tốt, tốt. Ngay cả nói ba chữ tốt, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Hiện trường liền có mấy trăm kg, toàn bộ tuyến đường đi lượng hàng tối thiểu lấy tấn kế, toàn bộ Vân Tỉnh một năm thu được lượng chiếm cả nước một nửa, cũng bất quá 20-30 tấn. Một cái công lớn. Năm nay nghiệp vụ chỉ tiêu có tin tức manh mối, lập tức liên hệ trong sảnh, thỉnh cầu tiếp viện. Mặt khác hướng Miến Quốc chính phủ, không, hướng nước chính phủ muốn tiếp viện. Trực tiếp cho bộ bên trong gọi điện thoại. Còn có, liên tiếp mệnh lệnh an bài xong xuôi, ở đây một đám cảnh sát cũng tại mừng rỡ sau khi trở nên càng thêm cẩn thận, như lâm đại địch. Dù sao cũng là tại quốc cảnh bên ngoài, cẩn thận vĩnh viễn không có sai. Mà một đám cảnh sát nhìn về phía Nhậm Trá ánh mắt cũng biến thành càng nhu hòa. Cái này ca môn nhi quả thực chính là cái hình người lập công cơ hội, người tốt ta Nhậm Trá liền lên còn mang theo ôn hòa nụ cười, hướng sắc mặt xanh xám Tony nói ra, đừng sợ, quay đầu chờ ngươi đầu thai, ta dạy cho ngươi hát một bài. Gọi cự tuyệt nội dung độc hại. Lao tử giết chết ngươi. Tony hai mắt đỏ thẫm, cuồng hống một tiếng, từ dưới đất bò dậy muốn nhào về phía Nhậm Trá. Chỉ là hắn vừa đứng lên một nửa, liền bị một bên cảnh sát vũ trang một phát súng nhờn đện trở về, đồng thời xông lại mấy tên cảnh sát đối Tony chặt chẽ trông coi. Đinh Luân cùng mấy tên thủ hạ thì là hai mắt chạy không, trong miệng thì thảo, xong, toàn bộ xong. Lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Nhậm Trá không sợ bọn họ trả thù. Người chết là sẽ không trả thù. Dựa theo ngày xưa lệ cũ, bọn họ liên quan đến hướng cảnh nội buôn lậu thuốc viện, nhất định sẽ bị dẫn độ đi qua, Miến Quốc cũng sẽ không nói cái gì. Mà tới cảnh nội, lấy bọn họ mua bán những ngày lượng, tử hình là không có bất kỳ cái gì nghi vấn, liền nhìn cái gì thời điểm xử bắn. Đại sảnh bên trong một mảnh bận rộn, người ở chỗ này bị từng cái áp giải đi ra, lên phía ngoài xe cảnh sát. Nhậm Trá cùng Á Mỹ lên một chiếc xe Việt dã, từ tên kia họ Trường cảnh sát cùng một tên khác cảnh sát trẻ tuổi đơn độc bảo hộ. Nhậm, chúng ta đây là đi nơi nào? Sẽ không có nguy hiểm à? Á Mỹ một mặt khẩn trương hỏi. Buổi tối hôm nay tất cả quả thực tựa như là đang nằm mơ đồng dạng, đột nhiên có đại đội cảnh sát tập kích ngân xa sòng bạc đem bọn hắn cho cứu, hơn nữa còn tra được nhiều như vậy cái kia, để hắn đầu óc có chút không đủ dùng. Bất quá Á Mỹ mặc dù đơn thuần một chút, nhưng cũng minh bạch kê biên tài sản nhiều như thế hàng, rất có thể sẽ gây nên những cái kia ma túy điên cuồng trả thù, không thể không phòng. Húng chi nơi này chính là Miến Quốc cảnh nội, không phải Trung Quốc, hắn nhưng là vẫn luôn nghe qua những cái kia Đông Nam Á chủ ma túy bi danh. Nhậm Trá vung vung tay ra hiệu Á Mỹ yên tâm đi, trừ phi bọn họ không muốn sống, không ai dám tại Đông Nam Á làm như vậy. Lên một cái tại sông Mê Công bên trên đối Trung Quốc phách lối chùm ma túy, mộ phần cỏ đã rất cao. Xe Việt dã phát động, đi theo toàn bộ đội xe tại hơi có chút không bằng phẳng trên đường chạy, dày vò hơn nửa đêm, Nhậm Trá bị đong đưa một hồi buồn ngủ đột kích, tại chỗ ngồi phía sau bên trên ngủ thật say. Sau đó mấy ngày, Nhậm Trá cùng Á Mỹ ăn ngon uống sướng, trực tiếp đi theo Trịnh Hải Phong đội ngũ trở lại quốc nội Vân Tỉnh. Đối với cảnh sát phá án chi tiết hắn cũng không quan tâm, làm ra lớn như vậy tràn diện mục đích chủ yếu còn là vì tự cứu. Người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, hắn mù quan tâm cũng vô dụng. Bất quá đối với Trịnh Hải Phong cùng đồng nghiệp của bọn họ đến nói, Nhậm Trá tuyệt đối là giúp bọn họ đại ân, dựa theo hiện có manh mối đào sâu một cái, phía sau một hệ liệt lập công được thường chạy không được. Xác nhận Nhậm Trá không cần bọn họ đưa về nhà sau đó, Trịnh Hải Phong đại biểu Vân Tỉnh phòng công an cấp cho Nhậm Trá một cái huy hiệu thêm giấy khen, cộng thêm 10 bạn tiền thưởng, cái này mới cùng hắn lưu luyến chia tay, đồng thời liên tục mời Nhậm Trá nhất định muốn thường đến Vân Tỉnh nhìn xem. Nhậm, về sau nhất định phải đi Ấn Độ nhìn ta a. Chờ ta lấy biểu muội, liền mang nàng đến Trung Quốc tìm người chơi, ta cam đoan, ta sẽ cho ngươi mang đến thần thánh sông hàng nước thánh. Trong phi trường, A Mỹ một cái nước mũi một cái nước mắt cùng Nhậm Trá tạm biệt. Hắn không dám lưu tại Miến Quốc, mà là cùng Nhậm Trá đi tới quốc nội, hiện tại cuối cùng thu hoạch được tự do, lập tức liền chuẩn bị trở về tổ quốc của mình. Sông hàng nước liền tính, trở về thật tốt là người, thiếu thổi ngư bức. Nhậm Trá khẽ cười nói, đối A Mỹ tiểu tử này cũng là rất có hảo cảm, bọn họ cái kia vị trí ra cái đáng tin cậy người không dễ dàng. Nuôi con chó thời gian dài đều sẽ có tình cảm, huống chi hắn che đậy A Mỹ hơn một tháng. Hai người phất tay tạm biệt sau đó, Nhậm Trá leo lên tiến về hải thành chuyến bay. Đi tới cái này thế giới lâu như vậy, vẫn luôn bị vây ở Miến Quốc sòng bạc bên trong, về trước đi nhìn kỹ rồi nói mặt khác. Trưa hôm nay, ở trên máy bay ngủ một giấc Nhậm Trá đã xuất hiện tại hải thành trên mặt đất. Nhìn xem ngựa xe như nước phố cũ, Nhậm Trá chỉ cảm thấy rất cảm thấy thân thiết. Đúng lúc này, túi quần bên trong điện thoại di động kêu. Nhậm Trá, là ta, Vương Lập Hoa. Ngươi điện thoại này cũng rất khó khăn đạt thông, gần đây bận việc cái gì đâu? Lao lớp trưởng, ta cái này mới từ Miến Quốc trở về, có dặn dò gì? Nhậm Trá khẽ miệng dương lên hỏi. Đây là đại học lớp trưởng Vương Lập Hoa âm thanh. Được a, còn xuất ngoại. Buổi tối hôm nay ta đồng học tụ hội a. Buổi tối 6 giờ, Cẩm Phong khách sạn, không gặp không về a. Nhậm Trá lông mày níu lại, hỏi, Vương Chí Kiên đi sao? Vương Chí Kiên chính là đem hắn giới thiệu đến Miến Quốc làm việc bất hợp pháp bạn học cũ. Ta cũng không rõ lắm, ngươi đến liền biết, treo a, ta còn phải thông báo những người khác. Nói xong, Vương Lập Hoa đã cúp điện thoại. Nhậm Trá sờ lên cái cằm, này ngược lại là đúng dịp, không nghĩ tới chính mình vừa trở về liền đuổi kịp học lớp. Đúng lúc này, điện thoại lại là chấn động, cho thấy mấy chữ, lao bà điện thoại gọi đến. Chương 04, đồng học tụ hội. Nhậm Trá sững sờ, nhíu lông mày. Đúng, ta giống như kết hôn. Lao bà còn thích nữ nhân. Gọi cái gì ấy nhỉ? Ân, giống như gọi Đồng Thi Vũ. Ký ức giống như thủy triều vào tới, Nhậm Trá dần dần trải bước ra chính mình cùng cái này tiện nghi lao bà quan hệ trong đó. Cái này thế giới hắn tại đại học thời điểm liền đau khổ thầm mến trong lớp nữ thần Đồng Thi Vũ, đối phương ôn nhu mỹ mạo, lại có tư thế hiên ngang một mặt, không những là ban hoa, còn là hoa khôi của hệ thêm giáo hoa, người theo đuổi cũng là nhiều. Bất quá Đồng Thi Vũ vẫn luôn đối với mấy cái này người theo đuổi ôn hòa, cái này thế giới Nhậm Trá lúc trước cũng đồng dạng là bị cự tuyệt người một trong. Chỉ là Nhậm Trá nhưng phá lệ si tình, đối Đồng Thi Vũ truy cầu để bản thân nàng đều thoáng có chút lộ vẻ xúc động. Mãi đến đại học vừa mới lúc tốt nghiệp, Nhậm Trá đột nhiên gặp phải tai họa bất ngờ, phụ thân bệnh tình chuyển biến xấu, mỗi ngày tại y cờ u bên trong cứu giúp trị liệu, chỉ là dự tính tiền chữa bệnh liền cao tới hơn 200 vạn. Là một cái gia cảnh sinh viên đại học bình thường, Nhậm Trá tự nhiên không có nhiều như vậy tiền, tìm thân thích mượn cũng là hạt cát trong sa mạc. Lúc này Đồng Thi Vũ đột nhiên xuất hiện tại cuộc sống của hắn bên trong, nói muốn cùng hắn kết hôn. Nhậm Trá vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đối phương là bị sự si tình của hắn chỗ đả động, lại không nghĩ rằng Đồng Thi Vũ nói cho hắn biết câu nói đầu tiên là ta thích nữ nhân, chúng ta không có khả năng có chân ái. Sau đó đem Nhậm Trá hiện tại gặp phải khó khăn nói rõ chi tiết một lần, cuối cùng nói có thể lấy ra 300 vạn giúp Nhậm Trá phụ thân chữa bệnh, bất quá điều kiện là muốn cùng Đồng Thi Vũ ảnh cưới. Hơn nữa loại hình thức này bên trên hôn nhân nhất định phải ký trước hôn nhân thỏa thuận, hai người trước hôn nhân cùng sau khi kết hôn tài sản nhất định phải làm hoàn mỹ cắt chém, không thể có bất kỳ liên quan. Trừ phi Đồng Thi Vũ chủ động công bố, Nhậm Trá không thể nói cho bọn hắn cộng đồng bằng hữu hai người chuyện kết hôn. Đồng thời, nếu như Nhậm Trá đem đoạn hôn nhân này tình hình thực tế đem ra công khai, hoặc là chủ động yêu cầu ly hôn, nhất định phải bồi thường Đồng Thi Vũ gấp 10 kim ngạch, cũng chính là 3000 vạn. Lúc đó Nhậm Trá đối điều kiện này không một câu oán hận nào, mà là miệng đầy đáp ứng. Đối với cái này vừa đi vào xã hội ngây thơ người trẻ tuổi đến nói, có khả năng cùng trong giấc mộng nữ thần kết hôn, còn có thể cứu vãn phụ thân sinh mệnh, đây mới là trọng yếu nhất. Đến mức mặt khác, sau này hãy nói. 300 vạn tiêu hết sau đó, Đồng Thi Vũ lại cầm một chút tiền, xem như là cứu trở về Nhậm Trá phụ thân, Nhậm Trá cũng tin thủ hứa hẹn, trở thành một cái hợp cách cùng phu. Nhậm Trá, xin lỗi, tại chúng ta đồng gia, muốn độc lập khống chế xí nghiệp, nhất định phải có gia thất, đây là gia gia ta lập xuống quy củ. Ta không có khả năng tùy tiện tìm một cái nam nhân xuất giá, tại ta biết nam sinh bên trong, chỉ có ngươi thiện lương nhất đáng giá tín nhiệm nhất, cho nên ta mới lựa chọn ngươi. Bất quá ta mặc dù lợi dụng ngươi, ta cũng sẽ bồi thường ngươi, ngươi có thể có tự do của ngươi. Đây là Đồng Thi Vũ tại sau khi kết hôn nói với Nhậm Trá lời nói. Hai người đỉnh lấy phu thê chi danh, không có phu thê chi thực, cơ bản cắt qua cắt, lúc trước Nhậm Trá xuất phát từ một cái nam nhân tự tôn, cũng không có cùng Đồng Thi Vũ ở cùng một chỗ, đối với thích giao bạn gái Đồng Thi Vũ đến nói, bản thân cái này cũng không tiện. Sau đó chính là cái này thế giới Nhậm Trá cảm thấy có chút bị quất, vì dài trí khí, cố gắng kiếm tiền, bất quá thực sự không có thiên phú gì. Sau đó nghe bạn học cũ giới thiệu nói Miến Quốc có người lương cao chiêu lập trình viên, mới ôm thử nhìn một chút vận khí đi Miến Quốc. Đi liền bị nhốt lại, chạy trốn bị đánh chết, mới có hiện tại Nhậm Trá xuyên qua. Nghĩ tới đây, Nhậm Trá không khỏi lắc đầu. Thành thật, thiện lương, hơn nữa bị quất, cái này thế giới song song hắn lẫn vào là thật không ra thế nào. Cũng may, hắn đến. Ngươi nói lao bà thích nữ nhân có cái gì tốt biệt khuất, trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất một trong không phải liền là kết hôn còn cùng độc thân đồng dạng tự do sao? Lại một cái, thực sự không vui liền kiếm nhiều tiền một chút tìm Đồng Thi Vũ ly hôn thôi, không phải liền là bồi 3000 vạn sao? A, tựa như là hơi nhiều. Nghĩ tới đây, Nhậm Trá tiện tay đặt tại từ chối không tiếp khóa bên trên, cúp máy vẫn đang vang lên điện thoại. Đối với cái này tiện nghi lao bà, hắn hiện tại mặc dù không có ác cảm gì, bất quá cũng chưa nói tới hảo cảm. Hắn chẳng qua là một cái lá chắn công cụ lao công. Hơn nữa song phương cũng coi là thành toàn xong, thực sự là lười đi tiếp xúc đối phương. Mặc dù mọi người là ảnh cưới, thế nhưng nuôi con chó còn có chút tình cảm đâu. Hắn cái này bị lừa đến Miến Quốc đi đánh một tháng lao động bất hợp pháp kém chút treo, đối phương thời gian dài như vậy hoàn toàn thờ ơ lãnh đạm, hơn nữa không liên hệ, quả thực chính là người xa lạ đồng dạng. Tất nhiên không liên hệ, vậy liền vẫn không liên hệ thôi, đánh cái gì điện thoại đây. Dù sao bình thường hai người cũng là ở riêng, Nhậm Trá chính mình thuê lại tại vùng ngoại thành một cái căn phòng bên trong, mọi người cắt qua cắt. Cúp điện thoại, Nhậm Trá trước bay về chính mình tại Hải Thành phòng thuê, thả xuống hành lý, thu thập một chút nghèo rất mồng tơi nhà, sau đó mang theo trong thẻ 10 vạn tiền thưởng tiến vào thương trường. Tại Miến Quốc lưu lại hơn một tháng, quần áo trên người đều vừa bẩn vừa nát, mua trước thân quần áo mới mặc một chút. Đến mức buổi tối họp lớp, Nhậm Trá chuẩn bị đi xem một chút. Một là mượn cơ hội thích đứng một cái hiện tại vòng bằng hưu, hai là muốn tìm tới cái kia hô hắn đi Miến Quốc Vương Chí Kiên. Đối với Vương Chí Kiên tồn tại, Nhậm Trá cũng không có trực tiếp nói cho Trịnh Hải Phong đại biểu Vân tỉnh công an. Một đời trước kinh nghiệm nói với mình, cái này nhiều năm không có liên hệ đồng học đột nhiên đến như vậy một màn, cũng không phải là lừa gạt điểm tiền hoa hồng đơn giản như vậy, bên trong rất có thể còn có nội tình. Không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, còn là chính mình cha rõ ràng tương đối yên tâm. Đổi một thân ổn định giá đồ thể thao, lại tại trong thương trường tản bộ một vòng mua vài thứ, nhìn xem đồng hồ đã nhanh 6 giờ. Trong thời gian này điện thoại lại vang mấy lần, mỗi lần đều là lao bà điện thoại gọi đến, đều để Nhậm Trá cho cú máy. thực sự không thèm để ý cho hắn ở khoảng cách Cẩm Phong khách sạn cũng không tính xa, Nhậm Trá tìm chiếc cùng hưởng xe đạp, giải khóa cưỡi lên xe trực tiếp hướng Cẩm Phong khách sạn cưỡi đi qua. Mặc mới từ ủng lò mua áo lông, Nhậm Trá một bên huýt sáo một bên cưỡi xe, mặc dù bị đầu mùa đông gió lạnh thổi ở trên mặt, nhưng cảm giác hết sức hài lòng. Mặc dù vừa mới bắt đầu có chút thê thảm, hiện tại làm sao cũng coi là giết ngược lại khi đến đường cùng. Hơn nữa nguyên bản thế giới bên trong mặc dù xem như là cái thành công thương nhân, nhưng là người cô đơn, đau khổ đánh liều cũng không chút cảm thấy vui vẻ, hiện tại trẻ ra hơn 10 tuổi, nghĩ như thế nào đều là kiếm. Một lần nữa tuổi trẻ một lần, lại có vô số khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhậm Trá một bên cưới xe đạp một bên tuét miệng nở nụ cười. Chỉ chốc lát sau đã đến Cẩm Phong khách sạn cửa ra vào. Khách sạn không tính lớn, thắng tại lịch sự tao nhã, viện tử bên trong đã đậu đầy xe, cửa ra vào còn có cái khí cầu cầm vòm, trên đó viết nhiệt liệt chúc mừng Hải Thành Tam Trung cấp 13 2 học lớp. Như thế sốc nổi phong cách, vừa nhìn chính là lớp trưởng Vương Lập Hoa tác phong, tốt nghiệp nhiều năm, vẫn không thay đổi. Nhậm Trá lắc đầu, cưới cùng hưởng xe đạp đi tới khách sạn cửa ra vào, đang chuẩn bị đi vào, lại bị khách sạn bảo an ngăn lại. Tiên sinh, dựa theo chúng ta khách sạn quy định, cùng hưởng xe đạp không cho phép tiến vào khách sạn, phiền phức đem xe dừng ở bên ngoài đi. A, tốt. Nhậm Trá gật gật đầu, đem xe đạp đẩy tới bên tường khóa xe. Đúng lúc này, một chiếc đang chuẩn bị tiến vào khách sạn xe BMW núp tại cửa ra vào thắng gấp dừng lại, sáng như tuyết ánh đèn theo tới đánh vào Nhậm Trá trên thân, cửa sổ xe hạ xuống một cái khe hở, một cái hơi quen thuộc còn mang theo thanh âm kinh ngạc từ bên trong truyền ra, nha, là Nhậm Trá à? Đã lâu không gặp, người cũng vừa đến a? Như thế dưỡng sinh, không có lái xe a? Nhậm Trá hướng trong xe nhìn, thấy là một cái Âu phục dày da mặt tròn nam tử, tay lái phụ bên trên còn ngồi một cái trang điểm dày và đậm 6 phần nữ tử, đang dùng một điểm đáng thương 3 phần ghét bỏ 6 phần cao ngạo ánh mắt nhìn xem hắn. Ngoa tạo, cái này người nào ấy nhỉ? Mặc dù nhìn đối phương nhìn quen mắt, biết rõ hẳn là cái nào đó cao trung đồng học, nhưng dù sao nhiều năm không thấy, Nhậm Trá trong thời gian ngắn nhưng có chút muốn không nổi tên của đối phương, lập tức cười ha hả nói ra, a ha ha, đây không phải là người nào nha, đến à? Rất lâu không gặp, rất lâu không gặp. Mặt tròn Âu phục nam rõ ràng cảm thấy Nhậm Trá qua loa, trong lúc nhất thời cũng không có trang bức hào hứng. Cao mày gật gật đầu dâng lên cửa sổ xe, động cơ oanh minh, vào quán rượu bãi đỗ xe. Nhậm Trá hai tay chép tại túi quần bên trong, đi bộ đi vào khách sạn, hướng về phía trước đài nói rõ ý đồ đến, lập tức có người dẫn hắn lên lầu 2 nhà gian. Vừa tới trong hành lang, đã có thể nghe được phần cuối gian kia trong phòng nhỏ truyền đến tiếng ồn ào, đi đến sau đó đẩy cửa ra, liền gặp thả hai tấm bàn lớn trong gian phòng trang nhã đã đến hơn 20 người, vô cùng náo nhiệt. Mọi người lúc này chính vây quanh một người có mái tóc hoa râm 5-60 tuổi mang theo kính mắt lão giả thỏa thích trò chuyện, nghe được tiếng mở cửa, rất nhiều người lập tức quay đầu nhìn lại. A ha, Nhậm Trá, chúng ta lập trình cao thủ, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Bạn học cũ, nhiều năm không gặp a, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Mấy cái coi như quen biết đồng học lập tức kêu la, trong đó liền bao quát ngay tại mọi việc đều thuận lợi lớp trưởng Vương Lập Hoa. Nhậm Trá tốt nghiệp sau đó tựa như là mất tích đồng dạng, không hề có một chút tin tức nào, có thể nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, mọi người cũng đều hơi kinh ngạc. Ngồi tại ở giữa lão giả kia Nhậm Trá cũng nhận biết, đúng là bọn họ ban đạo viên Hoàng lão sư. Lão sư, các bạn học, đã lâu không gặp. Nhậm Trá mỉm cười cùng mọi người gật đầu chào hỏi. Trong đầu liên quan tới những người này ký ức cấp tốc hiện lên, giống như là một cái tùy thời có thể điều động cặp văn kiện. Tiểu Nhậm A, chào ngươi, thành thục nhiều, thành thục nhiều. Đạo viên Hoàng lão sư đồng dạng khách sáo vừa cười vừa nói, lộ ra một mặt hiền lành, bất quá nhãn thần rõ ràng đối Nhậm Trá rất lạ lắm. Cái này cũng bình thường. Nhậm Trá nhớ rõ bọn họ vị này đạo viên lúc trước quanh năm suốt tháng không gặp người, mỗi ngày không phải ở bên ngoài kiếm thu nhập thêm chính là tại luồn túi quan hệ, thích nhất chính là đập trường học lãnh đạo mông ngựa cầm học sinh làm miễn phí sức lao động làm lấy lòng, mặt ngoài lộ ra hòa hòa khí khí, nhưng thật ra là cái kẻ định hót mà thôi. Người đưa ngoại hiệu Hoàng Thế Nhân. Nhậm Trá đang đi học thời điểm liền tương đối hướng nội địa thấp, trừ thành tích tốt điểm cũng không có cái gì thanh danh, ở đây đồng học đến cũng đều không phải hảo hữu chí giao, Hàn Huyên vài câu liền chuẩn bị tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, chờ đợi Vương Chí Kiên đến. Bành! Nhã gian cửa lần nữa bị đẩy ra, một cái hồng quang đầy mặt tròn Âu phục nam xài bước đi vào, sau lưng còn đi theo cái trang điểm dày và đậm nữ nhân, chính là vừa rồi cửa ra vào gặp phải Nhậm Trá vị kia. Ha ha ha, Hoàng lão sư tốt, các minh đệ tỷ muội tốt lắm. Người này vừa mới đẩy cửa ra, liền bắt đầu lớn tiếng vừa cười vừa nói, giọng to, chút khí mười phần. Nha, Lưu Lượng Lưu đại quản lý đến rồi. Ha ha, nhìn cái này tinh thần đến, nghe nói gần nhất cao thăng, làm Hồng Hải tập đoàn đại quản lý. Chậc chậc, Lưu tổng, tiền đồ vô lượng a. Một đám đồng học nhìn thấy Lưu Lượng xuất hiện, lập tức nhiệt tình chào mời. Tốt nghiệp vừa mới 3-4 năm, giữa người và người chênh lệch đã bắt đầu hiện hiện, Hồng Hải tập đoàn là cảng thành bản địa công ty đa quốc gia đại tập đoàn, nghe nói Lưu Lượng đã ngồi xuống quản lý chi nhánh vị trí, có thể nói là đám này trong đám bạn học siêu quần bạn tụy một cái. Lưu Lượng vung vung tay, mặt mũi tràn đầy mang cười, ngoài miệng kiêm tốn, cái gì đại quản lý, chính là cái bộ môn nhỏ quản lý, không đáng giá nhắc tới, bất quá chúng ta Hồng Hải tập đoàn đã tiến vào thế giới top 500. Ai ơi, thật là Hồng Hải tập đoàn, quá lợi hại. Là lúc chúng ta Đồng Thi Vũ nhà các nàng công ty a. Đồng Thi Vũ cũng giấu quá tốt, tâm cơ sâu nha. 4 năm đại học, đến nhanh lúc tốt nghiệp ta mới biết được nhà nàng lợi hại như vậy, ước bạn phù ông nha. Một cái chỉnh dung thành cái rủi mặt nữ đồng học ghen tị nói, đoán chừng chúng ta lần này là không gặp được nàng, nghe Vương Lập Hoa nói Đồng Thi Vũ căn bản sẽ không tới. Lưu Lượng sắc mặt nghiêm một chút, nói ra, không cần nói như vậy Đồng tổng, ngươi kia là đối Hồng Hải không hiểu rõ, Đồng tổng bản thân là một cái rất điệu thấp người, năng lực cực mạnh, cùng chúng ta người bình thường căn bản không phải người của một thế giới, có thể cùng nàng làm đồng học ta đã là vạn phần vinh hạnh. Ngay sau đó Lưu Lượng lời nói xoay chuyển, hướng Nhậm Trá hỏi, Nhậm Trá, ngươi khi đó thế nhưng là lớp chúng ta bên trên học sinh khá giỏi, lập trình cao thủ, thế nào, mấy năm không gặp, bây giờ ở nơi nào thăng chức à? Nhậm Trá lúc này vừa phát một cái chuối tiêu chính hướng trong miệng đút lấy, bị Lưu Lượng nói đến sững sờ, ta à, ta vừa thất nghiệp. Đúng lúc này, điện thoại sáng lên, còn là biểu thị lao bà điện thoại gọi đến, lại là Đồng Thi Vũ đánh tới. Nhậm Trá tiện tay treo. Chương 05, không tiếp điện thoại Lưu Lượng khỏe miệng dương lên, ánh mắt bên trong hiện lên một chút khinh miệt, ngoài miệng nhưng ngược lại an ủi lên Nhậm Trá, ha ha, thất nghiệp cũng không có cái gì, công việc có thể lại tìm nha, hiện tại thay cái công việc thực sự là quá đơn giản, thực sự không được thi cái công chức cũng được nha. Nghe được Nhậm Trá vừa thất nghiệp, lại thêm cưới xe đạp đến, lại ăn mặc bình thường, một bộ nghèo túng bộ dạng, Lưu Lượng trong lòng đã đem hắn gom vào phế vật một loại, liền giẫm lên một cước hứng thú cũng không có, quay đầu liền cùng những bạn học khác bắt đầu thân thiện trò chuyện giết thì giờ. Nghe được Nhậm Trá hiện tại rõ ràng lẫn vào không ra thế nào, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất không biết giải quyết, đại bộ phận đồng học lúc này đều chẳng muốn lại đi để ý đến hắn, mà là cùng những người khác trò chuyện. Đi vào xã hội cũng có cái 3 năm, những này nguyên bản còn non nớt học sinh lúc này đều đã từng chịu đựng xã hội đánh đập cùng rèn luyện, đã từng cái kia phần chất phác không dư thừa bao nhiêu, đồng học cái này quan hệ đối rất nhiều người đến nói càng giống là một cái xã hội nhân mạch thẻ đánh bạc, về sau nói không chừng liền có thể dùng đến. Nếu là thẻ đánh bạc, tự nhiên là lẫn vào càng tốt phân lượng càng nặng. Trừ lớp trưởng Vương Lập Hoa cùng trước đây cùng túc xá mấy cái cùng phòng trò chuyện vài câu, Nhậm Trá cũng lười chủ động cùng người khác chào hỏi, vừa ăn điểm tâm hoa quả, một bên chuyên tâm chờ lấy Vương Chí Kiên xuất hiện. Lần lượt lại có mấy cái đồng học đi tới họp lớp bên trong, trong lớp tốt nghiệp sau đó lưu tại Hải Thành đồng học tổng cộng mới hơn 20 người, đợi đến không sai biệt lắm 7 giờ đồng hồ, xác nhận sẽ không có người đến, tổ chức họp lớp lao lớp trưởng lập tức để khách sạn phục vụ viên mang thức ăn lên. Vương Chí Kiên cũng không có tới. Xem ra hắn tối nay là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nhậm Trá cũng là không quan trọng, tránh mùng một tránh không khỏi 10 năm, cái này Vương Chí Kiên hắn sớm muộn vẫn là muốn gặp một lần. Tối nay tạm thời cũng không có địa phương đi, ở chỗ này vui chơi giải trí cùng những người khác hư tình giả ý lá mặt lá trái một phen, cũng coi là tiêu khiển. Dù sao đã lâu không gặp, vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn tính là vui vẻ hòa thuận. Thì tối sau khi bắt đầu, một đám bạn học thời đại học qua 3 lần rượu, liền bắt đầu một cách tự nhiên chia mấy vòng, bắt đầu đơn độc hàn huyên. Nhậm Trá không thuộc về bất kỳ một cái nào vòng tròn, cũng lời cùng người khác quen biết, càng không ngừng gấp thức ăn ăn, còn nhỏ miệng uống vào rượu nho. Tại Miến Quốc chịu hơn một tháng khổ, trở về cảm giác cơm tàu phá lệ tốt ăn. Vừa ăn, hắn vừa quan sát những này ngay tại lẫn nhau thổi phồng các bạn học. Trên cơ bản chia 4 cái vòng tầng. Tại chính phủ cùng quốc hữu xí nghiệp đơn vị công việc, tạo thành một vòng, cố gắng bắt chước chính mình 2 năm này tại chính mình đơn vị học được giọng quan, lẫn nhau thổi phồng, lại thỉnh thoảng tự giễu một cái thu nhập của mình cùng chức vị. Chỉ là nói gần nói xa, đều có một chút ngạo khí. Tại xí nghiệp lớn đại tập đoàn công việc, tạo thành một vòng, cái vòng này liền làm ầm ĩ phải cỡ nào, lấy thổi chính mình như bước làm chủ, chủ yếu là làm bao nhiêu hạng mục lớn, tiếp xuống công ty lại có cái gì quy hoạch, chuẩn bị bước về phía hải ngoại, dẫn dắt quốc tế trào lưu loại hình. Sau đó chính là phổ thông xí nghiệp tư nhân, huấn luyện, hướng dẫn du lịch, tư giáo các loại ngành dịch vụ đồng học lẫn nhau nói chuyện phiếm, bên này liền muốn và tức giận đến nhiều, chủ yếu là lấy trò chuyện kiếm tiền làm chủ. Cuối cùng thì là mấy cái lẫn vào không quá như ý đồng học, tính ngồi vị trí thấp nhất, cũng không thế nào nói chuyện, chủ yếu cấp cho người khác cười làm lành nghe người ta trò chuyện làm chủ, còn có mấy cái tầm mắt còn có chút không phục. Dù sao tốt nghiệp thời gian ngắn nha, về sau sự tình ai cũng không nói chắc được đây. Đạo viên Hoàng Thế Nhân cũng chủ yếu là cùng phía trước hai cái vòng tròn học sinh giao lưu nhiều nhất, thỉnh thoảng còn lấy lòng hai câu này chủng loại hình học sinh, lại đối còn lại học sinh lúc lắc giá đỡ. Mà các học sinh mặc dù cùng Hoàng Thế Nhân quan hệ cũng liền chuyện như vậy, bất quá suy nghĩ một chút về sau có thể sẽ cần Hoàng Thế Nhân giao thiệp, cũng liền nhẫn. Đồng thời đại bộ phận đồng học đều cố gắng hướng hiện nay đầu đồng học dựa vào, còn nhiều, rất nhiều lấy lòng cùng định nói. Nhìn xem những này tốt nghiệp 3-4 năm, đã nhiễm một tầng dầu mỡ, đang cố gắng chấp nối làm nhân mạch các bạn học, Nhậm Trá không khỏi khẽ lắc đầu. Làm một cái đã từng tới người, hắn tự nhiên minh bạch, cái gì nhân mạch, quan hệ gì, cơ sở đều là cá nhân thực lực. Người không có thực lực, treo cái gì nhân mạch, người ta đều khinh thường ngươi. Quan hệ cùng nhân mạch, bản thân liền là một trận đồng giá trao đổi giao dịch mà thôi. Đương nhiên, làm ở đây lẫn vào kém nhất thất nghiệp nhân viên Nhậm Trá, bản thân lại không quá biết xử lý, rất nhanh liền bị triệt để cô lập đi ra. Nhậm Trá chính mình cũng không chút nào để ý loại tình huống này, hơn nữa vui vẻ thanh tĩnh, ngược lại là lao lớp trưởng Vương Lập Hoa còn có mấy cái cùng túc xá cùng phòng nhìn ra hắn quẫn cảnh, ngẫu nhiên tới cùng hắn phiếm vài câu đụng chút ly. Ông. Điện thoại lại là một hồi chấn động, vẫn là lao bà điện thoại gọi đến, Nhậm Trá tiện tay lại treo. Còn không có ăn no đây. Lúc này một đám đồng học hàn huyên tới lúc này, lại đem chủ đề chuyển rời đến vị kia thần bí ước vạn phú ông nữ đồng học Đồng Thi Vũ trên thân. Dù sao trong lớp ra như thế cái nhân vật truyền kỳ, là căn bản quân không ra chủ đề. Làm Hồng Hải tập đoàn nào đó bộ môn quản lý, Lưu Lượng bản thân xem như là hiện nay lẫn vào vui vẻ nhất nước lên một cái, cũng bị mọi người xem như là tiếp cận nhất Đồng Thi Vũ người, lập tức bị như là chúng tinh cùng nguyện hỏi vấn đề. Lưu Lượng lúc này đã uống đến hơi say rượu, cảm nhận được các bạn học lấy lòng, trong lòng thoải mái, tháo ra áo sơ mi cáo, cười nói ra, muốn nói Đồng tổng, đây chính là thật lợi hại, lúc trước tại lớp chúng ta bên trong điệu thấp như vậy, ai có thể nhìn ra nàng là Hồng Hải tập đoàn chủ tịch nữ nhi. Hơn nữa tại bọn hắn trong nhà, Đồng tổng có thể nói là bọn họ thế hệ này có năng lực nhất một cái người thừa kế. Nàng hiện tại khống chế mặc dù chỉ là Hồng Hải tập đoàn bộ phận xí nghiệp, lại sâu đến Đồng gia lão gia tử coi trọng. Chậc chậc, người nào nếu có thể lấy Đồng Thi Vũ, chẳng phải là lên như diều gặp gió. Nói không chừng về sau toàn bộ Hồng Hải tập đoàn đều là của hắn. Một nam đồng học ghen tị nói. Đúng đấy, chắc không được lúc trước trường học chúng ta nhiều người như vậy như bị điên đuổi nàng, xem ra không hề chỉ bởi vì nàng bề ngoài a. Lưu đại quản lý, ngươi tất nhiên có thể thường xuyên nhìn thấy Đồng Thi Vũ, vậy nói rõ còn có cơ hội a. Một tên nữ đồng học che miệng cười nói. Nói loạn, ta loại tiểu nhân vật này, làm sao có thể chứ? Lưu Lượng cười tủm tỉm vung vung tay, ngoài miệng mặc dù nói không có khả năng, trong lòng nhưng rõ ràng khát vọng. Một tên tại ban ngành chính phủ công việc nữ đồng học nói ra, ta làm sao nghe được một chút truyền ngôn, nói Đồng Thi Vũ đã kết hôn. Lưu Lượng nhíu mày, vung vung tay nói ra, không nên nói lung tung, Đồng Thi Vũ đồng tổng thân phận gì? Nhà nàng cái gì ra thế? Nếu là thật kết hôn, hôn lễ có thể để cho toàn bộ Hải Thành đều anh động, chúng ta lại không biết. Tận nói mỏ. Nghe nói như thế, ở đây đồng học không khỏi cũng hơi nhẹ gật đầu. Trong lòng bọn họ cũng minh bạch, chính mình cùng Đồng Thi Vũ căn bản không phải một cái cấp độ người, bởi vì chênh lệch thực sự là quá lớn, bởi vậy ngược lại thản nhiên tiếp thu điểm này. Tốt nghiệp sau đó, khi biết đối phương chân thực ra thế sau đó, cũng vẫn không có chủ động lại liên hệ. Lưu Lượng lúc này đoán giận cái kia nữ đồng học sau đó, nghĩ đến đối phương tại chính phủ thành phố công việc, không khỏi lại có chút hối hận chính mình nói chuyện không đủ điển chuyện, có thể đắc tội đối phương. Quay đầu đột nhiên nhìn thấy ở một bên gặm đùi gà Nhậm Trá, lập tức nghĩ đến nói sang chuyện khác sinh động bầu không khí diệu kế, cười nói ra, đúng Nhậm Trá, ta nhớ kỹ lúc ngươi đi học còn giống như đổi qua Đồng Tổng, về sau bị cự tuyệt đi. Thế nào, lúc trước biết rõ Đồng Tổng thân phận chân thật thời điểm, đến cùng là cảm giác gì? Cùng mọi người nói một chút đi. Nghe nói như thế, một đám đồng học tất cả đều hướng Nhậm Trá nhìn lại. Mặc dù có không ít người đối Lưu Lượng hùng hổ dọa người có chút bất mãn, đối Nhậm Trá gặp phải có chút đồng tình, bất quá trời sinh bắt quái tâm lý còn là chiếm thượng phong. Càng có mấy cái nam đồng học cũng từng đổi qua Đồng Thi Vũ, đồng dạng là bị cự tuyệt một thành viên, nghĩ đến song phương thân phận bây giờ chênh lệch ngay tại phiền muộn, nghe được Lưu Lượng lời nói cũng tới hào hứng. Ai bảo Nhậm Trá cũng đổi qua Đồng Thi Vũ? Hắn một cái con góc, cũng muốn ăn thịt thiên nga. Nhìn xem Lưu Lượng cùng mấy cái nam đồng học chế nhạo thần sắc, Nhậm Trá đưa trong tay xương gà thả xuống, vỗ vỗ bụng ở một cái, tiện tay có cúp máy ngay tại vang lên điện thoại, lười biếng nói ra, ai, bị cự tuyệt, còn có thể kiểu gì, lúc ấy cũng là ngốc à, quá trẻ tuổi, liền nghĩ bằng không về sau cầu hôn được rồi. Ta nói với các ngươi cũng đừng cảm thấy kia là thị thiên nga, kia là diều hâu thì ta, ăn đến trong miệng cũng đâm miệng, cái này cuộc sống hôn nhân cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Ai, các ngươi gần nhất ai từng thấy Vương Chí Kiên? Lời nói này đến mọi người tại đây đều là sức sở, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù không rõ tình huống như thế nào. Còn là Lưu Lượng trước kịp phản ứng, cười ha ha một tiếng, chỉ vào Nhậm Trá nói ra, Nhậm Trá, ngươi nằm mơ đâu? Còn cái gì cuộc sống hôn nhân, Đồng Tổng cũng là ngươi có thể đảo tưởng người. Ha ha ha, chết cười ta. Lao lớp trưởng Vương Lập Hoa hòa giải nói, ha ha, Nhậm Trá cũng quá hài hước. Trước mấy ngày Lưu Chí Kiên còn liên hệ ta, bất quá hôm nay Lâm Thời nói với ta có chuyện gì không đến. Tới tới tới, mọi người nâng chén, cộng đồng chúc mừng chúng ta tái tụ họp. Những bạn học khác bao quát đạo viên Hoàng Thế Nhân ở bên trong tất cả đều thần sắc khác nhau, có không ít đều mặt lộ xấu hổ, còn có mấy cái nữ đồng học cùng phía trước truy cầu qua Đồng Thi Vũ nam đồng học thì là lộ ra vẻ khinh thường. Cái này Nhậm Trá tốt nghiệp không mấy năm, làm sao trở nên dáng vẻ lưu manh, không việc làm không nói, trong miệng còn không sạch sẽ. Chỉ bằng hắn cũng xứng ảo tưởng Đồng Thi Vũ loại này nữ thần cấp bậc nhân vật. Đúng lúc này, nhã gian cửa bị đẩy ra, một cái thước tha bóng dáng xuất hiện tại cửa ra vào. Mọi người lập tức quay đầu nhìn, tất cả đều sững sờ tại đường trường. Một đầu đến bên thai màu đen tóc ngắn, mặt trái xoan, một bụng nước hồ con mắt màu đen, con cong lông mày, lông mi thật dài có chút rung động, mũi tinh xảo, chóp mũi hơi nhếch lên, đôi môi giống như hai mảnh cánh hoa hồng, trắng non không tì vết ra lộ ra thản nhiên phấn hồng. Một kiện lịch sự tao nhã áo khoác màu đen, thất chân, giày bó. Đế vương xanh biết phỉ thúy vòng hai, trong cổ còn mang theo một viên thúy sắc bảo thạch. Cả người vừa vũ mị gợi cảm, tư thế yên ngang, lại nghiêm nghị không thể xâm phạm, tự mang cường đại khí chàng. Đồng tổng, Thi Vũ, ngươi đến rồi. Và, Đồng Thi Vũ vậy mà tự mình đến. Trời ạ, nàng đến cùng làm sao dáng dấp? Làm sao sẽ so với ban đầu càng đẹp mắt? Ta một cái nữ nhân đều muốn động tâm. Một đám đồng học không nghĩ tới vừa trò chuyện nửa ngày Đồng Thi Vũ vậy mà lại xuất hiện ở trước mắt, không khỏi tất cả đều kích động kêu la. Đặc biệt là Lưu Lượng, lúc này con mắt đều phát sáng, biết rõ Hồng Hải tập đoàn Đồng gia phong cách hành sự hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đồng Thi Vũ vậy mà lại hạ mình đi tới cái này họp lớp tiểu điểm nhỏ. Các bạn học cũ tốt, đã lâu không gặp, mọi người còn tốt chứ? Thật xin lỗi, ta hôm nay thực sự quá bận rộn, cho nên không thể chạy tới. Đồng Thi Vũ vừa cười đối mọi người gật đầu chào hỏi, một bên sải bước đi tới. Đi tới Nhậm Trá trước mặt, ôn nhu hỏi, lão công, ngươi làm sao không tiếp điện thoại ta? Chương 06, trái lương tâm việc nhìn trước mắt tấm này ôn nhu bên trong mang theo anh khí tuyệt mỹ khuôn mặt, Nhậm Trá trong lòng không có chút nào gợn sóng. Dù sao hắn đối Đồng Thi Vũ hiểu rõ, hoàn toàn minh bạch đối phương đến cùng là tình huống như thế nào. Thậm chí đối Đồng Thi Vũ bởi vì không tiếp điện thoại tìm tới chuyện này có chút phiền. Ngươi quản ta có tiếp hay không điện thoại? Bất quá nếu là diễn kịch, vậy liền diễn đến cùng rồi. Nhậm Trá khẽ mỉm cười, nói ra, điện thoại đều yên lặng, không có chú ý. Đồng Thi Vũ miệng nhỏ hơi một điếu, tựa hồ có chút bất mãn, sau đó lại nhuận miệng cười, nói ra, chúng ta trở về đi. Buổi tối dẫn ngươi đi gặp người bằng hữu. Nói xong, duỗi ra tinh tế trắng non tay nhỏ kéo lại Nhậm Trá cánh tay, liền muốn kéo hắn. Gấp cái gì, ta còn không có ăn xong đây. Nhậm Trá đem tay rút ra, lại nắm lên một cái đầu bị gầm lên. Bại gia mụ già, cái này mới ăn một nửa, ngươi nói đi ta liền đi a, không được đem phần tiền ăn trở về a. Đồng Thi Vũ cũng không tức giận, mỉm cười mà nhìn xem hắn nói ra, được rồi lão công, ngươi chưa ăn, chờ ngươi ăn no chúng ta lại đi. Nói xong tìm đem ghế ngồi tại Nhậm Trá bên cạnh, mặt mỉm cười nhìn xem hắn ăn đồ ăn, ánh mắt bên trong phảng phất có vô tận đồng tình mật ý từ Đồng Thi Vũ xuất hiện, gọi Nhậm Trá một tiếng lão công bắt đầu, toàn bộ nhã gian bên trong liền đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Lúc này nghe được hai người đối thoại, nhìn lại một chút Đồng Thi Vũ một bộ si tình bộ dáng, cái này nhã gian bên trong phảng phất là bị người vứt xuống một quả bom, nháy mắt ồn ào. Thi Vũ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói đùa sao? Cái này nhất định là nói đùa sao? Đồng Thi Vũ cùng Nhậm Trá kết hôn, đây có phải hay không là hai người các ngươi an bài đùa ác? Ta đi, Nhậm Trá, cái này chuyện lúc nào? Phản ứng kịch liệt nhất nhưng là Lưu Lượng, trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt một màn, lớn tiếng phủ nhận nói, không có khả năng, Đồng tổng làm sao có thể cùng Nhậm Trá loại người này kết hôn? Đây là nàng nói đùa chúng ta đây. Đồng tổng thực sự là quá hài hước. Là một người tận mắt thấy tự nhận là chuyện tuyệt đối không thể nào phát sinh, bình thường đến nói ngay lập tức làm ra đều là tìm lý do phủ định chuyện này, để tránh đối chính mình xung kích quá lớn. Đồng Thi Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu Lượng, trên mặt vẫn mang theo cười, nhưng híp mắt lại, cho người ta cảm giác cùng vừa rồi như một xuân phong hoàn toàn khác biệt, mà là nháy mắt có thượng vị giả khí chẳng, vị này đồng học, ta cùng ai kết hôn chẳng lẽ còn cần đồng ý của ngươi? Ta cùng ở đây các bạn học cũng không có quen đến muốn đùa kiểu này. Lưu Lượng chấn động toàn thân, trên mặt đỏ bừng lên, cái trán cùng trên lưng mồ hôi nháy mắt liền đi ra, hốt hoảng nói ra, đúng đúng đúng, Đồng tổng ta không phải ý tứ này, ta. Lúc này Nhậm Trá đã gặm xong một cái đầu vịt, cầm khăn tay lau miệng cùng tay, duỗi lưng một cái đứng lên nói, đi thôi, không phải còn muốn làm việc sao? Đồng Thi Vũ lập tức cười như gió xuân, đứng dậy kéo lại Nhậm Trá cánh tay, được rồi lão công. Nhậm Trá quay đầu cùng mọi người lên tiếng chào, mọi người từ từ ăn, ta đi về trước. Đồng Thi Vũ đồng dạng một bộ tiểu tức phụ dạng, hướng một đám đồng học cùng lao sư ngọt ngào cười, nhẹ gật đầu, đi theo Nhậm Trá đi ra nhã gian. Đợi đến hai người rời đi về sau, vừa rồi lần nữa trở nên yên tĩnh, nhã gian bên trong lập tức giống như là vỡ tổ đồng dạng, mọi người nhộn nhịp hưng phấn nghị luận lên. Tình huống như thế nào? Đồng Thi Vũ thật cùng Nhậm Trá kết hôn? Trời ạ, đây chính là sự vang dội đại tin tức. Ta liền nói Đồng Thi Vũ kết hôn rồi chứ, các ngươi còn không tin? Nhậm Trá tại sao không nói đâu? Vừa rồi hỏi hắn ở đâu công việc, hắn còn nói vừa thất nghiệp, tiểu tử này cũng là không tử tế à? Có thể lý giải, ngươi nghĩ à, hắn cùng Đồng Thi Vũ kết hôn, dù sao xem như là gả vào hà môn, một cái nam nhân đều sợ người khác nói chính mình ăn cơm chùa, đoán chừng là muốn điệu thấp một chút. Cũng là, nói không chừng hắn bây giờ đang ở cùng Đồng Thi Vũ cộng đồng trưởng quản lý Hồng Hải tập đoàn đâu, dù sao cũng không cần đi làm, nhà mình xí nghiệp, cái này không phải liền là không nghề nghiệp nha. Đúng đúng đúng, ta biết một cái xí nghiệp tư nhân tiểu lão bản liền cả ngày nói chính mình là không việc làm, người ta những ông chủ kia vì điệu thấp đều nói như vậy. Nhậm Trá đây là gặp may, một bước lên trời a, thiếu phấn đấu 200 năm. Ngươi nói cái này đêm hôm quyết quát, hắn cùng Đồng Thi Vũ trở về làm chuyện gì a? Ha 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 ha, đây là phu thê nhà người ta sự tình, các ngươi cũng đừng đoán mò. Một đám đồng học trò chuyện mặt đỏ tới mang tai, mấy cái nam đồng học liếc nhìn nhau, phát ra hèn mọn tiếng cười. Đã từng đuổi qua Đồng Thi Vũ mấy người lúc này tâm tình phiền muộn, ngồi đến cùng một chỗ uống lên rượu buồn. Lưu Lượng đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt một hồi đỏ một hồi trắng. Hắn nguyên bản lấy Hồng Hải tập đoàn văn phòng chi nhánh cao quản thân phận làm đinh, cảm thấy chính mình vừa tốt nghiệp không mấy năm thân phận địa vị liền đã khác nhiều, hơn nữa tất nhiên tiền đồ như gấm, cho nên nội tâm cao ngạo. Mới vừa rồi bị đồng học thổi phồng thời điểm, thậm chí còn ảo tưởng qua nếu quả thật có thể cùng Đồng Thi Vũ có chút liên hệ, vậy liền quá tốt. Hắn chỉ hy vọng đối phương có thể nhớ kỹ đồng học tình cảm, đến mức mặt khác cái gì truy cầu đối phương loại hình, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao chênh lệch thực sự là quá lớn, điểm này tự mình hiểu lấy Lưu Lượng vẫn phải có. Ai có thể nghĩ tới, hắn liền ảo tưởng đều không dám ảo tưởng, cái kia Nhậm Trá vậy mà đã cùng Đồng Thi Vũ kết hôn. Hơn nữa nhìn Đồng Thi Vũ đối Nhậm Trá ngoan ngoãn phục tùng một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, hiển nhiên hai người tình cảm vô cùng tốt. Nghĩ đến chính mình vừa rồi đối Nhậm Trá trào phúng, còn có để Đồng Thi Vũ đánh một màn kia, Lưu Lượng trái tim đã chìm đến đáy cốc. Hắn, Lưu Lượng, Hồng Hải tập đoàn cao quản, lần này hoàn toàn xong. Nhậm Trá chỉ cần cùng Đồng Thi Vũ thổi một chút bên gối gió, ngày mai, không, khả năng tối nay hắn liền bị sa thải. Không được, không được, không thể như thế chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp bổ cứu. Đúng, Nhậm Trá. Tất cả còn là xuất hiện ở Nhậm Trá trên thân, hắn muốn tìm tới Nhậm Trá, hướng hắn thành khẩn nói xin lỗi, để hắn đại nhân không so đo tiểu nhân qua, tha hắn một mạng. Liên tại bên trong Cẩm Phong khách sạn mọi người tâm tư dị biệt thời điểm, Nhậm Trá đã ngồi vào một chiếc màu đỏ thắm hot chờ 911, cùng Đồng Thi Vũ tại trong dòng xe cộ ghé qua. Đi ra khách sạn sau đó, Đồng Thi Vũ nụ cười trên mặt liền đã cấp tốc biến mất, thay vào đó là lạnh lùng như băng, chỉ là ẩn ẩn còn có chút xấu hổ cùng ấy nấy. Nhậm Trá ngồi vào trong xe sau đó liền cả người ngồi liệt trên ghế ngồi, thưởng thức trong bóng đêm cảnh đường phố, cũng ở trong lòng đối Đồng Thi Vũ chiếc xe này bày tỏ khen ngợi. 100 vạn ra mặt xe, đối với Hồng Hải tập đoàn đến nói còn là rất điệu thấp, hắn nhớ rõ một đời trước gặp phải một chút nhị đại, có cái hơn ức tài sản liền hận không thể mở hàng không mẫu hạm ra đường. Đồng Thi Vũ không nói lời nào, hắn cũng lời cùng đối phương trò chuyện cái gì, dù sao đoạn hôn nhân này bên trong, tác dụng của hắn chính là cái thay đối phương che chắn lưu nôn phỉ ngữ công cụ người, trên bản chất cùng một cây dù không sai biệt lắm. Ô biết nói chuyện sao? Quả nhiên, cuối cùng không nín được còn là Đồng Thi Vũ. Nhẹ nhàng cắn môi một cái, Đồng Thi Vũ vừa lái xe một bên thấp giọng nói ra, ngươi gần nhất đang bận cái gì? Nhậm Trá, ta biết ta lợi dụng ngươi, ta cũng vẫn đối ngươi cảm thấy rất xin lỗi, cho nên bình thường cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Lúc này Đồng Thi Vũ một đôi mắt đẹp ánh mắt lưu chuyển, vụ trộm nhìn một chút ngồi ở bên cạnh không nói một lời Nhậm Trá, cảm giác cái này danh nghĩa bên trên lão công, cái này vẫn đối nàng si tình đại nam hải đã lâu không gặp tựa hồ thay đổi rất nhiều. A, có lẽ hắn là bởi vì chính mình vừa rồi thân mật động tác mà cảm thấy thẹn thùng đi. Nhậm Trá hơi kinh ngạc xem Đồng Thi Vũ liếc mắt, không nghĩ tới đối phương vậy mà còn rất thành thật, lập tức vung vung tay nói ra, không cần, vốn chính là quan hệ hợp tác, không có gì tốt xin lỗi, lấy tiền làm việc, trừ tai họa cho người, ngươi cũng không phải không đưa tiền, ta cái này nhất định phải phản hồi hộ khách, để người tiêu dùng hài lòng a. Nghe được Nhậm Trá miệng nghèo như vậy, Đồng Thi Vũ nhìn một chút Nhậm Trá, cảm giác đối phương họa phong giống như cùng trước đây không giống nhau lắm, nói ra, ngươi làm sao? Giống như biến thành người khác, trở nên có chút lạ lẫm. Nhậm Trá cười ha ha một tiếng, cái này mới đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, chuyển hướng Đồng Thi Vũ, nói ra, ta đi một chuyến Miến Quốc, chết một lần, đổi linh hồn nhỏ bé, lại nói trước đây chúng ta cũng không thế nào quen a. Kết hôn cũng liền mấy tháng gặp một lần, rất quen sao? Miến Quốc, ngươi đến đó làm cái gì? Đồng Thi Vũ sững sờ, sau đó nói ra, à, bỏ qua cho, ta cũng không phải là nghĩ can thiệp vào người sinh hoạt. Ta biết cái này đối ngươi không công bằng, thế nhưng là ta hôm nay thật cần ngươi trợ giúp. Có lẽ Nhậm Trá đã vì yêu sinh hận, chỉ là cái này cũng không thể trách hắn. Đồng Thi Vũ âm thanh trừ ấy náy bên ngoài, đã ẩn ẩn mang lên cầu khẩn. Nhậm Trá thở dài một hơi, thầm nghĩ chúng ta thật không quen, ngoài miệng hỏi, nói đi, chuyện gì? Dù sao phu thêm một trận, có thể giúp ta liền giúp. Đồng Thi Vũ hiện ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng cân nhắc câu chữ nói ra, là dạng này, ta đi, đoạn thời gian trước giao một người bạn gái, thế nhưng ở chung xuống sau đó đâu, cảm giác tính cách có chút không hợp, muốn cùng nàng một lần nữa trở lại riêng phần mình sinh hoạt, thế nhưng ta hiện tại quả là không đành lòng đối nàng mở miệng, cho nên ngươi có thể hay không lấy trượng phu ta danh nghĩa, để nàng thả xuống chấp niệm, buông ta xuống, ôm mình cuộc sống tốt đẹp. Ta thật không đành lòng tổn thương nàng. Sau khi nói xong Đồng Thi Vũ đội vàng lại tăng thêm một câu, sau khi chuyện thành công ta có thể cho ngươi 2 vạn khối phí dịch vụ. Nhậm Trá hừ lạnh một tiếng, hắn còn tưởng rằng Đồng Thi Vũ sốt ruột bận rộn sợ tìm hắn có chuyện gì, không nghĩ tới vậy mà là để hắn hỗ trợ chia tay. Còn nói dễ nghe như vậy, cái gì một lần nữa trở lại riêng phần mình sinh hoạt. Cha nữ a, lập tức nghiêm nghị quát lớn, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, ngươi đây là bội tình bạc nghĩa để ta thay ngươi ngăn xuống a. Cái này không phải là lợi dụng ta. Dạng này trái lương tâm sự tình, ta làm sao có thể làm ra được. Ngay sau đó nghĩa chính ngôn từ bồi thêm một câu, phải thêm tiền. Chương 07, say rượu nữ hài nhi Đồng Thi Vũ bị Nhậm Trá vừa mới bắt đầu nghĩa chính ngôn từ làm sửng sốt, qua nửa ngày mới phản ứng được hắn ý tứ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Nhậm Trá, có kinh ngạc, hổ thẹn, có thất vọng, có khó có thể tin, còn có mê hoặc. Cái này nguyên bản điên cuồng theo đuổi nàng mê luyến nàng nam nhân, làm sao? Giống như có chút thay đổi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng đưa ra phí dịch vụ sự tình sẽ thương tổn đến đối phương lòng tự trọng, có chút do dự có nên hay không nói như vậy đây. Bất quá cái này mê mang rất nhanh bị như chút được gánh nặng thay thế, lúc này nàng cũng căn bản không kịp nghĩ cái khác, liền đội vàng gật đầu nói ra, tốt, ta thêm, 3 bạn, 8 bạn. Nhậm Trá lắc đầu so cái 8, 4 bạn. Đồng Thi Vũ lông mày cao lại, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không chân thật. Tất cả những thứ này giống như đều có chút hoang đường, hoàn toàn chệ hướng nàng phía trước dự đoán. Rõ ràng là tìm Nhậm Trá hỗ trợ quên lui, làm sao còn nói về giá. 6 bạn. Nhậm Trá rất đại độ trực tiếp rơi xuống 2 bạn. Đồng Thi Vũ có chút mê mang nhìn về phía trước, đều có chút làm không rõ ràng mình rốt cuộc đang làm gì, chỉ là quán tính ép giá nói, 5 bạn. Thành giao. Nhậm Trá lập tức ngồi thẳng người, chỉnh lý quần áo một chút, 5 bạn có thể, cũng không phải cái gì việc lớn, ta lúc nào đi đánh tiểu tam đây? Đánh cái gì tiểu tam? Chúng ta là phu thê hợp pháp, ta cái này thuộc về chính phu, bạn gái của ngươi không phải liền là tiểu tam sao? Ai để ngươi đi đánh người? Ta là xin ngươi giúp một tay khuyên. Khuyên đối phương nghĩ thoáng chút, không cho phép ngươi đánh người. Đồng Thi Vũ đôi mi thanh tú nhăn lại, thắng gấp dừng ở bên đường. Nhậm Trá nói ra, ta đây chính là đánh cái so sánh, yên tâm, tuyệt đối sẽ rất ôn nhu khuyên nàng rời đi, rời xa cha nữ cả đời bình an, người đang ở đâu? Nghe vậy, Đồng Thi Vũ thần sắc tối sầm lại, hai tay vịn tay lái có chút thống khổ nói ra, ta cũng không muốn à. Thế nhưng là thứ cảm tình này thật. Lại đều những thứ vô dụng này ta có thể đi à, tiền này ta không kiếm còn không được sao? Nhậm Trá vung vung tay, nắm lấy cửa xe liền muốn xuống xe. Chúng ta đã đến, ngay ở phía trước góc đường Vân Đoàn cà phê, ta hẹn nàng 7 giờ rưỡi tại quán cà phê gặp mặt, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt quán cà phê, bàn số 9, hiện tại nàng cũng đã đến. Đồng Thi Vũ duỗi ra tinh tế ngón tay trắng nõn, hướng về phía trước góc đường quán cà phê rụt rè một ngón tay. Nhậm Trá chỉnh một chút y phục, đứng dậy mở cửa xe đi ra ngoài, quay người hỏi, ngươi không cùng ta đồng thời đi? Đồng Thi Vũ lại hiện ra đau lòng cùng ấy nãy thần sắc, vành mắt đều có chút đỏ, ta liền không đi, ta có lỗi với nàng. Được rồi, Nhậm Trá châm một điếu thuốc, nhìn sang nơi xa quán cà phê cửa sổ sắt đất bên trong ấm áp đèn đuốc, hỏi, nàng thích cái gì? Đơn giản nói vài câu. Nàng thích ngươi cái gì? Đồng Thi Vũ cắn cắn bờ môi, lúc này đã khôi phục tỉnh táo, nhìn qua xa xa đèn đuốc, giống như là đang nhìn hư không, nàng thích âm nhạc, thích thơ ca, thích ta mang nàng đi lữ hành, thích hạ xạ, thích văn ngục nhau, nàng nói thích ta trong bóng đêm ngẩn người bộ dạng. Nhậm Trá nhíu nhíu mày, văn nghệ nữ thanh niên á minh bạch, quay người hướng quán cà phê đi đến. Vừa đi mấy bước, Đồng Thi Vũ lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tại sau lưng nói ra, Nhậm Trá, tuyệt đối không nên tổn thương nàng. Nhậm Trá quay đầu cười một tiếng, đối trong xe Đồng Thi Vũ nói ra, yên tâm đi, phí dịch vụ phiền phức mẹ chặt chuyển khoản, trước khoản phía sau hàng á thân. Lưu lại trong xe ngẩn người Đồng Thi Vũ, Nhậm Trá hai tay đút túi bước chân đi thong thả đi tới Vân Đoan cà phê cửa ra vào. Nhà này quán cà phê bên trong bố trí được nhỏ nhắn mà ấm áp, mỗi tấm trên bàn ăn phương ánh đèn bẹn bẹn chiếu sáng cái bàn phạm vi, làm cho cả quán cà phê đại bộ phận khu vực đều ở vào mở nhạt lưu hòa quang mang bên trong, rất có tư tưởng, là cái thích hợp hẹn hò nơi tốt. Cà phê mùi thơm tràn ngập, phối hợp với nhu hòa dương cầm bối cảnh vui, tại cái này rét lạnh đêm đông bên trong mười phần ấm áp. Bàn số 11 tại quán cà phê nơi hẻo lánh bên trong, một cái mang theo kính râm khẩu trang cùng đỉnh đầu bí đỏ mũ tóc dài nữ hài đang ngồi ở nơi đó, trong tay bưng cà phê, không nhúc nhích, tựa hồ đang ngẩn người. Nhậm Trá sải bước đi tới, đặt mông ngồi tại cái kia tóc dài nữ hài đối diện. Đối phương phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên một cái giật mình, xuyên thấu qua kính râm nhìn về phía Nhậm Trá, hỏi: "Ngươi là ai?" Nhậm Trá nhàn nhạt nói ra: "Đồng Thi Vũ để ta đến." Bả vai của đối phương run lên, lông mày cau lại, mặc dù còn mang theo kính râm cùng khẩu trang, nhưng rõ ràng có khả năng cảm giác được liền muốn bởi vì thất vọng cùng ủy khuất mà thúc thiết. Nhậm Trá ngay sau đó nói ra: "Trước đừng ủy khuất, muốn ủy khuất cũng là ta so ngươi ủy khuất, ta là lão công nàng." "A, ta thật xin lỗi, thật xin lỗi." Cô bé trước mắt nháy mắt trở nên chân tay luống cuống, hãy náy vô cùng. Âm thanh rất êm hay. Nhậm Trá thở dài một hơi, miễn cưỡng tựa vào ghế sofa bên trên, sau đó lại hút mạnh một hơi, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng ngồi thẳng, đem thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm cô bé trước mắt, ánh mắt bên trong mang theo ba phần đau thương, bảy phần tuyệt vọng, dùng giọng trầm thấp nói ra: "Rời đi nàng, tốt sao?" Hiển nhiên một cái khẩn cầu tiểu tam rời đi tuyệt vọng bà chủ, bị thương rất nặng rất tuyệt vọng loại kia. "Ta thật xin lỗi." "Đúng, không đúng." Cô bé trước mắt nói liên tục xin lỗi, sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, phốc phốc cười một tiếng, thở dài một tiếng, kém chút để ngươi lừa gạt. "Thi Vũ để ngươi tới đúng không? Nàng thật là nhẫn tâm a." Nhậm Trá khôi phục bất cần đời bộ dạng, uống một ngụm cà phê, gật gật đầu bày tỏ đồng ý. Cô bé trước mắt tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi khóc đến sưng đỏ mắt to, vụ sáng giống như là hai mảnh hồ nước, nhìn một chút Nhậm Trá, đột nhiên giỗi ra một cái tay nói ra: "Nhậm Trá, ta nghe Thi Vũ nhắc qua ngươi, ta gọi Đào Ý Điệp Ý Điệp." Không nghĩ tới đối phương đột nhiên như thế chủ động. Nhậm Trá nắm chặt đối phương tay nhỏ lắc lắc, chân bóng, lạnh lạnh: "Ngươi tốt, Đào Ý Ý Ý, cái tên này làm sao như thế quen hay? A a, ngươi là cái kia tam tuyến sao ca nhạc?" Nhậm Trá đột nhiên nhớ tới, hắn kế thừa ký ức bên trong, tựa hồ có như thế một cái có chút nhỏ danh khí dân giao nữ ca sĩ, liền cứ gọi là Đào Ý Ý Ý, giống như chính là người trước mắt này. Chậc chậc, lão bà có thể à, không hổ là siêu cấp phú nhị đại, muốn hung bạn gái đều là tiểu minh tinh. Ha ha, không sai, bất quá không phải tam tuyến, là 18 tuyến. Đào Ý Ý Ý bị Nhậm Trá nói đến vui lên, tự giễu nói: "Đồng thời tiện tay lấy xuống khẩu trang, ngươi nhắc nhở ta, là ta quá để cao bản thân." Đào Ý Ý tiếp lấy nói ra: "Ta cùng Thi Vũ mới vừa ở cùng nhau thời điểm, nàng liền nhắc qua ngươi, nói qua hôn nhân của các ngươi, nói qua ngươi đối nàng si tình, còn có nàng đối ngươi ấy nấy, lúc ấy ta còn an ủi qua nàng, không cần quá mức tự trách." "A." Nàng lắc đầu, lộ ra tự giễu cười khổ, không nghĩ tới hôm nay đến phiên ngươi tới dỗ dành ta. Tháo kính dâm xuống cùng khẩu trang, Đào Ý Ý mặc dù nước mắt như mưa, nhưng là ta thấy mà yêu, là cái nhìn mười phần ngọt ngào cô nương, cùng Đồng Thi Vũ tư thế hiên ngang hoàn toàn là hai loại phong cách. Nhậm Trá một bên ở trong lòng lợi bình một bên nói ra: "Ai, không phải liền là một cái nữ nhân nhà, thiên ngai nơi nào không có thơm, không thích ngươi liền không thích tôi, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, không cần quá coi là gì, khóc khóc liền xong, ngày mai nên làm cái gì đó." Đào Ý Ý bị Nhậm Trá nói đến lại là nín khóc cười một tiếng, một đôi mắt đẹp xuyên thấu qua mở nhạt ánh đèn nhìn chằm chằm Nhậm Trá: "Ngươi, thật là Thi Vũ đã nói với ta cái kia si tình lại đần độn Nhậm Trá sao? Vì cái gì cảm giác cùng nàng nói hoàn toàn không giống? Ngươi không hận ta cướp đi nàng?" Nhậm Trá cầm lấy cái nĩa nhỏ bó một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, nói: "Ta đã chết qua một lần, đổi người, lại nói ta hận ngươi làm gì? Nàng đây không phải là lại di tình biệt luyến nha." Câu nói này lập tức đâm trúng Đào Ý Ý ở chỗ đau, để nàng ánh mắt tối sầm lại. Đối với Đồng Thi Vũ vì cái gì rời đi nàng, nàng phía trước cũng có suy đoán. Có lẽ chính là đối phương có tân hoan. Chỉ là nàng lại không muốn tin tưởng điểm này. Lúc này nghe được Nhậm Trá nói như vậy, không thể không tin. Lão bà ta chính là cái ra vẻ đạo mạo cha nữ, không biết lại muốn hỏng việc đạp bao nhiêu tiểu cô đường, vì loại người này thương tâm không đáng. Ta đề nghị ngươi xóa bỏ nàng phương thức liên lạc, cũng không tiếp tục muốn liên lạc, coi như chính mình làm một giấc mộng, mộng tình nên làm ngươi sao ca nhạc làm ngươi sao ca nhạc. Ta cùng ngươi nói à, trị liệu thất tình hữu hiệu nhất chỉ có hai dạng đồ vật, thời gian cùng tân hoan, bằng không ngươi lại tìm cái bạn gái, đừng ở trên một thân cây treo. Cổ nha. Nhậm Trá uống vào cà phê trong miệng nói không ngừng, nghe tới quả thực giống như là tại quên vừa thất tình huynh đệ. Trước đây hắn chính xác làm không ít qua chuyện này. Đào Ý Ý Ý vừa mới bắt đầu còn có chút bi thương, đến đằng sau càng nghe càng muốn cười, chỉ là nghĩ đến Nhậm Trá chính mình tình huống, nàng lại vì đối phương cảm giác được hết sức đau thương. Hắn nói những ngày thời điểm, nhất định tim như bị đào cắt ta. Hắn thích mà không được, so ta còn muốn sâu không biết bao nhiêu, tối thiểu ta còn đã từng chiếm được qua. Nghĩ tới đây, Đào Ý Ý trong lòng đối Nhậm Trá dâng lên thật sâu áy náy cùng thương hại. Chờ Nhậm Trá nói xong, nàng cảm giác mình đã nghĩ rõ ràng rất nhiều, đem cà phê trong ly uống một hơi cạn sạch, đột nhiên đứng lên, bắt lấy Nhậm Trá tay liền hướng bên ngoài kéo, trong miệng nói ra: "Ngươi nói đúng, đi thôi, không uống cà phê, chúng ta đi uống rượu, tối nay không say không nghỉ." "Ai, ta cà phê còn không có uống xong nha." Nhậm Trá nắm chặt thời gian đem cuối cùng một ngụm cà phê uống một hơi cạn sạch, bị Đào Ý Ý túm ra quán cà phê. Hơn một giờ về sau, hai người đã ngồi tại thành đông một quán rượu nhỏ bên trong. Hai ly cocktail vào trong bụng, Đào Ý Ý đã có chút hơi say rượu, vành mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm trước mắt Nhậm Trá nói ra, ta yêu nàng, ta lại hận nàng, ngươi nói là cái gì nếu như vậy đối ta? Nàng yêu ta sao? Ha ha, ta có phải hay không rất đáng thương, rất buồn cười. Nhậm Trá lúc này đã nói đến cuống họng đều có chút khô, một bên ở trong lòng cảm thán cái này 5 vạn khối tiền không tốt kiếm, một bên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hỏi, nói đi, cần ta làm cái gì? Ngươi nếu là muốn cho nàng đội nón xanh ngủ lão công nàng, ta có thể giúp ngươi hoàn thành cái này hoàn mỹ báo thủ. Đào Ý Ý bị chọc cho nét mặt vui cười như hoa, khóe mắt lại có nước mắt trượt xuống, tựa hồ là cảm thán nhân sinh hoang đường, lắc đầu nhìn xem xung quanh nói ra, à, ta đột nhiên cảm thấy chính mình thật là buồn cười. Ngươi, cho ta hát một bài a. Hát xong bài hát này, ta liền rốt cuộc không thấy nàng. Được. Nhậm Trá gật đầu, lên sân khấu nhỏ. 5 vạn một bài, nhất định phải hát. Chương 08, yêu một thất ngựa hoang quán rượu nhỏ bên trong tổng cộng chỉ có 10 mấy người, top 5 top 3 ngồi tại trước bàn hoặc là trên quầy ba trò chuyện, tại quán ba ngọn đèn hôn ám bên trong lộ ra tĩnh mịch. Quán ba sân khấu nhỏ lúc đầu có cái chú sướng ca sĩ, vừa mới ở phía trên hát mấy bài Nhậm Trá cũng không chút nghe qua lao tình ca, ngay tại nghỉ ngơi. Quán ba lão bản ước gì có khách đi lên hát một chút bài hát sinh động xuống bầu không khí, đối Nhậm Trá hành vi 10 phần hoan nghênh, guitar cũng tự nhiên đến Nhậm Trá trong tay. Ngay tại nghỉ ngơi tóc dài chú sướng nam ca sĩ đối với cái này đồng dạng hoan nghênh, liên tục không ngừng lấy ra điện thoại di động của mình nhắm ngay Nhậm Trá, chuẩn bị đem hắn biểu diễn quay xuống. Nếu là hát tốt, phát đến trên mạng, có thể lựa nhỏ một cái, nếu là hát đến bị khóc sói đảo, càng hỏa. Ngồi tại sân khấu nhỏ trên đế, sờ lấy trong tay guitar, Nhậm Trá cố gắng nhớ lại chính mình kiếp trước guitar kỹ nghệ. Xuyên qua phía trước làm một cái phong lưu phong khoáng lao pháo, giống như là gậy đàn guitar loại này chuẩn bị kỹ năng, hắn đồng dạng có. Bất quá sẽ chỉ đơn giản mấy cái hợp âm cùng với tay phải mấy cái tiết tấu hình. Cái này đã đầy đủ. Lúc ấy Nhậm Trá học guitar mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì lên đại học thời điểm tán gái, khi hiểu được Nhậm Trá rộng lớn chí hướng sau đó, lúc đó guitar lão sư chi kỷ cho hắn làm một bộ nghỉ hè tốt thành. Dùng bị kia để Nhậm Trá cảm kích lão sư nói chính là, ngươi học cái này phá ngoạn ý chẳng phải vì dỗ dành tiểu cô nương sao? Biết bốn loại cơ sở hợp âm hai loại tiết tấu hình cũng đã đầy đủ cho bên trên tuyệt đại bộ phận ca khúc lưu hành nhạc đệm, đặc biệt là dân giao, văn nghệ nữ thanh niên liền thích dân giao à. Cô nương đổi tới tay hay còn nghe người đánh đàn a. Học nhiều đều lãng phí ta cho ngươi biết. Loại này nhắm thẳng vào vấn đề hệ tâm, tiết kiệm thời gian cùng tinh lực dạy học pháp để Nhậm Trá cảm kích thật nhiều năm. Không quan tâm nhạc đệm thật tốt còn là hỏng, người bình thường cũng lười đi phân biệt, chỉ cần có cái ý liền mười phần cao đại thượng. Bất quá dù sao rất lâu không có gảy đàn guitar, ngón tay có chút cứng ngắc, còn là đến làm cái giọng điệu chậm đơn giản từ khúc tương đối tốt. Nghĩ tới đây, điều tốt dây cung Nhậm Trá ngẩng đầu mặt mỉm cười nhìn xem ngồi tại phía dưới Đào Ý Ý Ý, hít sâu một hơi, bắt đầu đàn hát. Đồng tiểu thư, ta chưa từng quên ngươi mỉm cười, liền tính ngươi giống như ta, khát vọng già yếu. Bài hát này đã từng đỏ cực nhất thời, cũng là Nhậm Trá lúc trước học được lừa gạt văn nghệ nữ thanh niên chuẩn bị khúc mục. Mấu chốt là đủ chậm, tốt gảy. Bất quá dù sao cũng là rất lâu không có gảy đàn guitar, ngón tay quá cường, Nhậm Trá gảy sai mấy cái âm, hơn nữa còn có điểm đánh phẩm. Hơn nữa tại Miến Quốc ngốc hơn một tháng mỗi ngày trướng khí mù mịt, cuống họng đều có chút câm, nghe tới đều có chút yên tảng cảm giác, quá thấp nặng quá thô. Nhậm Trá một bên đàn hát, vừa có chút lo lắng nhìn về phía Đào Ý Ý Ý, không biết đối phương có thể hay không hài lòng. Dù sao cũng là 5 vạn khối tiền một bài bài hát, cái này hát đến không tinh xảo lắm, Nhậm Trá cũng có chút băn khoăn. Cái này tóc dài thiếu nữ tam tuyến tiểu minh tinh quả nhiên không phải rất hài lòng bộ dạng, ngơ ngác nhìn hắn, miệng anh đào nhỏ hơi mở ra, giống như rơi vào trầm tư, căn bản không có để vào trong lòng. Đồng tiểu thư, ta cũng là cái phức tạp động vật, ngoài miệng một câu mang qua, trong lòng nhưng vẫn nhắc lại. Nhậm Trá trong miệng hát, thầm nghĩ nếu như Đào Ý Ý Ý thực sự vẫn chưa xong không có quấn quýt trả lấy, chính mình chỉ có thể lấy ra chính phu đánh tiểu tam tư thế, để nàng biết nam trở ra. Kiếm tiền cũng không dễ dàng a. Đào Ý Ý Ý nhìn xem tại ngọn đèn hôn ám bên trong cau mày hát Nhậm Trá, nghe lấy cái kia mỗi chữ mỗi câu đâm tâm lời bài hát, còn có tràn ngập đau thương cùng bất đắc dĩ làn điệu, trong lòng bị thật sâu rung động. Đồng tiểu thư, hắn quả nhiên yêu tha thiết thi vũ. Đây là Nhậm Trá vì thi vũ viết bài hát sao? Chỉ có trải qua khắc cốt ghi tâm đau cùng tuyệt vọng người, mới có thể viết ra bài hát này. Nhậm Trá, cái này nhìn bất cần đời thậm chí còn có chút lưu manh vô lại đại nam hải, nội tâm nguyên lai là như thế mềm mại tinh tế à? Thi vũ mang cho hắn tổn thương đến cùng sâu bao nhiêu? Liền xem như bị tổn thương như thế sâu, hắn còn là y nguyên yêu thi vũ, thậm chí nguyện ý vì nàng tới gặp ta. Dần dần, Đào Ý Ý Ý một đôi trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, lông mi thật dài run run, rơi xuống một viên chân châu giọt nước mắt. Làm sao còn khóc? Lại nghĩ đồng thi vũ đâu? Ta bài hát này bạch hát ta, đã nói xong hát một bài liền rời đi đâu? Nhìn xem đã bắt đầu rơi lệ Đào Ý Ý Ý Ý, Nhậm Trá một bên hát một bên ở trong lòng nhổ nước bọt. Cho nên những khả năng kia đều không phải thật, đồng tiểu thư, ngươi mới không phải một cái không có cố sự nữ đồng học, yêu một tất ngựa hoang, có thể trong nhà của ta không có thảo nguyên, cái này để ta cảm thấy tuyệt vọng, đồng tiểu thư. Đoạn thứ nhất hát xong, Nhậm Trá đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, quán ba bên trong giống như so vừa rồi yên tĩnh rất nhiều, nguyên bản ngay tại nói chuyện phiếm người thật giống như đều tại nhìn hắn chằm chằm, còn có một chút trang họa đến không thiết thực tiểu cô nương cầm lấy điện thoại di động tại quay hắn. Toàn bộ quán ba bên trong bầu không khí đều có chút kiềm chế, ngồi ở bên cạnh cái kia chú sướng ca sĩ lúc này cũng mặt tâm trầm, tựa như lúc nào cũng muốn khóc tang bộ dạng. Hoàng bét, những người này có phải hay không bài hát này fan hâm mộ? Có phải hay không ta hát đến không làm cho bọn họ khó chịu? Nhậm Trá nhíu mày nghĩ đến. Bất quá với hắn mà nói cũng không quan trọng, những người khác thích sướng hay không, dù sao hắn cái này một bài năm bạn. Đào Ý nhìn xem khi thì cau mày, khi thì khẽ lắc đầu Nhậm Trá, lại nghe đây quả thực giống như là vì đồng thi vũ đo thân mà làm lời bài hát, thật sâu cảm nhận được Nhậm Trá trong lòng thâm tình cùng đau thương. Yêu một thất ngựa hoang, có thể trong nhà của ta không có thảo nguyên, cái này để ta cảm thấy tuyệt vọng. Trời ạ, lời bài hát này thực sự là quá sinh động. Nếu như thi vũ nghe được bài hát này, cũng sẽ cảm động rơi lệ đi. Sinh động lời bài hát, xâm nhập nhân tâm làn điệu, Đào Ý từ ban đầu rung động cùng cảm động bên trong tỉnh táo lại, bắt đầu quan tâm bài hát này bản thân trình độ. Là một cái tam tuyến sao ca nhạc, nàng bằng bản thân cũng là chính mình thực lực, mà không phải mặt khác. Có thể chỉ dựa vào thực lực đạt tới hiện tại trình độ, Đào Ý chuyên nghiệp tố dưỡng không thể bảo là không cao. Từ dân giao góc độ đến nói, nàng đã rất lâu không có nghe được như vậy thâm tình mà thoát tục dân giao ca khúc. Hơn nữa bài hát này khó khăn nhất đến là sáng sủa trôi chảy, nếu như có thể tiến hành phạm vi lớn phát hành, tuyệt đối sẽ có cực cao truyền sướng độ. Quả thực có thể nói là vì văn nghệ thanh niên quần thể đo thân mà làm. Nhậm Trá giọng hát thì càng là thích hợp bài hát này, loại kia hơi khàn khàn trầm thấp tiến tảng, đem một đoạn thế sự xoay vần thâm tình diễn dịch đến 10 phần đúng chỗ. Nhạc đệm kỹ xảo, ngược lại là căn bản không trọng yếu đồ vật. Cái này Nhậm Trá, không những thâm tình, hơn nữa vô cùng có tài hoa. Đào Ý nhìn xem cái kia cao mày thâm tình đàn hát nam nhân, trong lúc nhất thời đều quên chính mình nội tâm bi thương, hai mắt mê ly, có chút đoán không ra đối phương đến cùng là hạng người gì. Cùng đồng thi vũ giảng, tựa hồ rất không giống. Yêu một thất ngựa hoang, có thể trong nhà của ta không có thảo nguyên, cái này để ta cảm thấy tuyệt vọng, đồng tiểu thư. Lần thứ hai liền muốn hát xong, Nhậm Trá cảm giác uống họng có chút làm, cũng may Đào Ý giống như cũng không khóc, cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua hắn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại là bên cạnh một cái ghế dài bên trong ẩn ẩn truyền đến khóc thút thít âm thanh, không biết là người nào khóc, Nhậm Trá cũng lười lý. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy ngón tay có chút chua, tranh thủ thời gian hát xong là xong. Cuối cùng đã tới cuối cùng bài câu. Ta muốn giống như ngươi, không để ý những cái kia cho nên, đi theo ta đi, đồng tiểu thư. Một câu cuối cùng hát xong, Nhậm Trá có chút vụng về hoạt động ngón tay cứng ngắc, muốn đem sau cùng nhạc đệm gãy tốt, sau đó cùng Đào Ý đi thật tốt nói chuyện, lại phát hiện toàn bộ quán rượu nhỏ bên trong yên tĩnh đến đáng sợ. Ba, ba ba. Không biết là người nào trước lên đầu, sau đó một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, quán ba bên trong lão bản cùng khách nhân tất cả đều hướng về Nhậm Trá vỗ tay gọi tốt thổi lên huýt sáo. Nhậm Trá nhíu lông mày ngẩng đầu, mặt mỉm cười hướng mọi người gật đầu ra hiệu. Thật sự là một đám người thiện lương a, vậy mà cái này thỏa mãn. Quay đầu thanh guitar đưa cho bên cạnh chú chàng ca sĩ. Cái này tóc dài anh em lúc này vừa mới đưa di động thả xuống, lệ rơi đầy mặt tiếp nhận guitar, hỏi: "Ca, đây là chính ngươi viết bài hát sao?" Quá mụ hắn cảm ngân, ngươi quá có tài. Ta đã đem video thả trên mạng, quá cảm ngân. Nhậm Trá sững sờ, nói ra: "Không phải đây là người khác bài hát, ta cái này thuộc về thấp trình độ cover." Vừa trở lại Đào Ý đối diện ngồi xuống, liền gặp Đào Ý dụng tâm đau ánh mắt nhìn hắn, hỏi: "Nhậm Trá, đây là ngươi viết bài hát?" Bài hát này thật rất thâm tình. Ta minh bạch ngươi đối thị vũ tình cảm. Nhậm Trá liên tục khoát tay: "Không phải không phải, nổi danh như vậy bài hát ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Bài hát này không phải rất hòa sao? Sớm đã có a, người khác biết, nguyên sướng giống như đều đi bảo." Nghe được Nhậm Trá thể thốt phủ nhận, Đào Ý ngọt ngào cười, dùng thanh âm ôn nhu nói ra: "Ngươi không cần giải thích, cũng không cần che giấu, bài hát này nếu như đã sớm xuất hiện, ta không có khả năng chưa từng nghe qua. Cũng chỉ có ngươi đối thi vũ thâm tình, mới có thể viết ra loại này bài hát. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, ngươi đối thi vũ tình yêu, so ta phải sâu phải cỡ nào, ta tự hỏi không cách nào làm đến giống như ngươi. Ta sẽ rời đi nàng, tiện thể nói một câu, nàng không xứng với ngươi thâm tình." Nhậm Trá nghiêng đầu nhìn trước mắt cái này ngọt ngào tóc dài nữ hài nhi, không hiểu rõ đối phương đến cùng não bổ thứ gì, hỏi: "Ngươi thật chưa từng nghe qua bài hát này?" Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra điện thoại di động bắt đầu tại trên mạng tra. Trên mạng, thật không có bài hát này. Bài hát này tại cái này thế giới cũng không tồn tại. Khó trách Đào Ý cùng trong quán rượu này người đều kinh ngạc như vậy, như thế cổ động, nguyên lai căn bản chưa từng nghe qua nguyên sướng. Đối bọn hắn đến nói, Nhậm Trá chính là bài hát này sáng tác người, chính là nguyên sướng. Bất quá bản thân hắn đối với âm nhạc cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú, hoàn toàn là cơ gái nhập môn trình độ. Chúng chi giả cảm thấy bài này trong nhà có xanh vốn là bài hát không thế nào may mắn, bởi vậy cũng không muốn chiếm làm của riêng. Thật chuẩn bị lại cùng Đào Ý giải thích hắn thật không phải là nguyên tác giả. Một cái biểu hiện ra mã hai chiều điện thoại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tựa như là hẹ chặt mã hai chiều. Điện thoại di động chủ nhân là một cái hoa văn xăm tay bảy phần thiếu nữ tóc ngắn, chính thoải mái cùng một cái khác bộ dáng nhu thuận đáng yêu kính mắt thiếu nữ đứng tại Nhậm Trá trước mặt, cười nói ra: "Xoay ca, ta muốn giống như ngươi, không để ý những cái kia cho nên, dẫn ta đi đi." "Ê, vài đồng tiểu thư Tống Đông Dã." "Chương 09, ta biết ngươi không phải vì tiền." Nhậm Trá quan sát một chút trước mắt hai nữ hài nhi, thấy các nàng đều ánh mắt lưu chuyển, khóe mắt ngậm xuân, lại mang mùi rượu, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dân giao vòng bên trong, hoặc là nói trong bóng tối độc lập vòng âm nhạc vẫn luôn có một đám thích kinh dị tiểu cô nương, lấy ngủ ca sĩ làm đinh. Ban đầu cái này bầu không khí là từ nước ngoài dốc N dồn vòng chuyển tới, khởi nguyên có thể lên ngược dòng đến phương Tây những năm 60-70 hiệp tỷ thời đại vận động. Truyền vào quốc nội sau đó trước từ Bắc Kinh vòng dốc N dồn vòng phát triển, về sau liền mở rộng đến dân giao vòng cùng toàn bộ trong bóng tối độc lập vòng âm nhạc. Ở nước ngoài, những này có đặc thù siêu tập kem yêu thích nữ fan hâm mộ gọi là xương dịu vỏ, ở trong nước gọi trứng gà, nói đều là một đám người. Trước mắt cái này hai tiểu cô nương xem bộ dáng là bị vừa rồi bài hát này cùng nhậm trá khí chất ưu buồn hấp dẫn, cho nên nghĩ đến quen biết một chút, nói không chừng buổi tối hôm nay liền có thể xâm nhập hiểu lẫn nhau. Nhắc tới bài hát này, nguyên tác giả lúc trước tại dân giao trong vòng liền có cái pháo vương tên hiệu, hiển nhiên tốt tác phẩm còn là rất hấp dẫn người ta. Ngồi tại đối diện Đào Y Y Y lúc này đồng dạng minh bạch hai người này cô nương muốn làm gì, giơ tay lên một cái, lại nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì. Muốn ngăn cản đối phương sao? Thật yêu chính phu đồng chí ta là một cái tiểu tam không hy vọng ngươi bị bên ngoài hòa giải thông đồng. Không quá thích hợp a. Bất quá Đào Y Y thì tự nhận là nhậm trá yêu tha thiết đồng thi vũ, là không thể nào tiếp thu những này dòng chi tụ phấn. Đoán chừng căn bản khinh thường một chú ý, chẳng thèm để ý sau đó đã nhìn thấy nhậm trá trên mặt ôn tồn lễ độ mỉm cười, lấy điện thoại di động ra thêm đối phương mẹ chat. Hi hi, cảm ơn xoái ca, ta gọi Đào Tử, lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Ngươi tốt, ta gọi Tiểu Nhã, rất hân hạnh được biết ngươi. Sang tay thiếu nữ nhiệt liệt hào phóng, kính mắt thiếu nữ hơi có chút ngượng ngùng, bất quá nhìn về phía nhậm trá ánh mắt bên trong đều mang tiêu ý các ngươi tốt lắm. Nhậm trá nháy mắt mấy cái, hôm nay không có lớp sao? Hoa, đại thúc làm sao ngươi biết chúng ta còn là học sinh? Sang tay thiếu nữ Đào Tử mang theo kinh ngạc hỏi, đồng thời bẩy tóc. Bởi vì các ngươi loại này đi ra mù chơi tự cho là rất khóc học sinh muội ta trước đây thấy nhiều. Nhậm trá nói thầm trong lòng, ngoài miệng nói ra, bởi vì có thể nhìn thấy các ngươi trong mắt trong suốt. Nghe nói như thế, hai thiếu nữ đồng thời đem con mắt gửi đến con thành trăng non, đối phương câu nói này khen đến trong lòng các nàng đi. Nhậm trá. Đào Y Y đem cốc hai trùng điệp để lên bàn. Kì hì, bạn gái của ngươi không cao hứng, có tài đại ca ca chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đào Tử thức thời lắc lắc điện thoại, hướng Nhậm trá nháy mắt mấy cái, mang theo kính mắt thiếu nữ rời đi. Tên là Tiểu Nhã cô nương còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Nhậm trá, có chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nâng lên quay hàm, một đôi trong mắt to tràn đầy đối Nhậm trá hiếu kỳ. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Nhậm trá tựa vào ghế sofa bên trên lộ ra vẻ mỉm cười. Tuổi trẻ thật tốt ta, nhờ cây bốn lạp rồ tê in tràn đầy. Nhậm trá, ngươi sao lại muốn thêm các nàng ngoại trát? Đào Y Y trừng mắt một đôi mắt hỏi. Nhậm trá sững sờ, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, đương nhiên là vì học tập cùng tiến bộ, ba người đi tất có thời ta. Câu nói này ngươi chưa từng nghe qua sao? Hai người này tiểu cô nương thoạt nhìn là khuê mật quan hệ, ba người đi nên vấn đề không lớn. Đào Y Y Y lông mày cau lại, hướng về phía trước khẽ nghiêng, hạ giọng nói ra, Nhậm trá, ta biết ngươi là muốn dùng hành vi phong tung cử chỉ để che giấu ngươi đối thi vũ tình yêu, nhắc tới chúng ta kỳ thật. Kỳ thật có chút đồng bệnh tương liên, bất quá ta cảm thấy ngươi không cần phải dạng này, thi vũ. Thi vũ nàng không xứng với ngươi thâm tình. Nhậm trá một mặt vô tội nhìn xem Đào Y Y Y, không phải, ta không có. Lời còn chưa nói hết, Đào Y Y Y đã nâng lên tinh tế trắng non tay nhỏ ngăn tại trước mặt hắn, ngươi không cần giải thích, ta đều hiểu. Nàng nhìn về phía Nhậm trá ánh mắt bên trong tràn ngập đồng tình cùng thương xót, thậm chí còn có tổng tình cảm thành phần. Nhậm trá chỉ có thể nghiêng đầu, dùng husky ánh mắt nhìn nàng. Ta đã nghĩ rõ ràng, thi vũ với ta mà nói, cũng chỉ hẳn là một cái khách qua đường, ta sẽ không gặp lại nàng, bất quá ta hiện tại muốn nói không phải cái này. Đào Y Y Y hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Nhậm trá, ta ở trong nước giới âm nhạc cũng coi như có chút nhỏ tư lịch. Phán đoán còn là rất chuẩn, ngươi vừa rồi đàn hát bài hát kia, nhất định sẽ hỏa, hơn nữa rất có thể sẽ đại hỏa. Nhậm trá, từ bài hát này đến xem, ngươi có âm nhạc tài năng, không, phải nói có cực cao âm nhạc thiên phú. Hiện tại quốc nội vòng âm nhạc thiếu thốn nhất chính là chân tài thực học sướng tác người, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể suy nghĩ một chút hướng phương diện này phát triển. Ta không có nói đùa với ngươi, trừ thất tình thời điểm có thể ban đầu, thời gian khác ta đều là rất thanh tình, đặc biệt là tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi xuất đạo, nếm thử tiến vào ngành giải trí. Nhậm trá sững sờ. Sau đó cười vung vung tay nói ra, có thể kéo xuống đi, ta nói bài hát này không phải do ta viết, là người khác viết, ta chỉ học qua một cái nghỉ hè ghi ta tốt thành, ta có cái lông âm nhạc thiên phú. Không nói bản thân hắn căn bản không hiểu cái gì âm nhạc, chỉ nắm giữ mấy bài tán gái khúc mục, liền xem như thật sự có âm nhạc thiên phú, tiến vào vòng âm nhạc cũng rất khó hòa lên. Mỗi năm ôm ghi ta giấu trong lòng âm nhạc mộng vào vòng nam nam nữ nữ vào cá giết sang sông, trong này không vẹn vẹn phải dựa vào thực lực, càng nhiều còn phải dựa vào vật khí. Tiền này cũng không phải dễ kiếm như vậy. Lại nói hắn bây giờ còn có Lê Phát Tài lưu lại ngàn vạn tiền của Phi Nghĩa cùng một bước lên trời bảo tàng đâu, làm gì phí cái kia sức lực làm cái gì giới âm nhạc. Không quản là giới âm nhạc văn đàn còn là cái gì giới thể thao giới hội họa loại hình, trên bản chất đều là một cái tế đàn, hiến tế ngàn vạn, thành tựu duy nhất, Nhậm trá biết rõ chính mình căn bản không có cái kia có chút tài năng. Tốt, tất nhiên ngươi đã quyết định rời đi đồng thi vũ, vậy ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, chúng ta có thể lui. Nhậm trá đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Nhậm trá đối cái này lão bà tam tuyến sao ca nhạc bạn gái cũ Đào Y Y thì hứng thú còn không bằng đối cứng mới cái kia hai nữ sinh hứng thú, tối thiểu đơn giản dứt khoát trực tiếp sẽ không dây dưa dài dòng. A, Nhậm trá ngươi khoan hãy đi a. Đào Y Y thì không nghĩ tới trước mắt cái này thâm tình nam nhân nói đi thì đi, quả thực tựa như là vì đồng thi vũ hoàn thành nhiệm vụ công cụ người đồng dạng, trong lòng đối Nhậm trá thâm tình lại chắc chắn mấy phần, càng là vì thế cảm động. Móc ra điện thoại di động của mình, mở ra hệ chat, đưa tới Nhậm trá trước mặt. Trước thêm cái phương thức liên lạc đi. Ngươi không nguyện ý tiến vào giới âm nhạc cũng không có cái gì, ngại hay không ta đem bài hát này cầm đi sử dụng. Yên tâm, bản quyền phí nhất định sẽ đưa cho ngươi. Nhậm trá tiện tay thêm đối phương ngoại trạng, nói ra, tốt, ngươi tùy ý, bất quá đừng dùng tại thương nghiệp mục đích, thật muốn kiếm tiền lời nói, liền quên cho Vân Tỉnh tập độc cảnh sát đi. Mặc dù đối làm cái kẻ chép văn làm kiếm tiền loại chuyện này không có cái gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ, bất quá đối với bài hát này Nhậm Trá thật đúng là không muốn lấy nó kiếm tiền.
Ân, ngươi yên tâm, ta sẽ còn liên hệ ngươi ký hợp đồng.
Đào Y Y Y dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó chần chờ một lát, lại mở miệng vẻ mặt thành thật nói ra, Nhậm Trá, Thi Vũ thật không xứng với ngươi thâm tình, ta hy vọng ngươi cũng có thể nhìn thoáng chút, buông tha mình, không cần đem chính mình hoàn toàn phong bế, ngươi cũng có thể có cuộc sống của mình. Nhậm Trá đầu đầy dấu chấm hỏi, đại tỷ ngươi hiểu rất rõ ta sao? Bất quá ngoài miệng còn là qua loa nói, tốt tốt tốt, ta biết, chúng ta gặp lại sau đi, gặp lại. Nói xong, hướng Đào Y Y Y sán lạn cười một tiếng, đẩy cửa đi ra quán rượu nhỏ, độc lưu Đào Y Y Y tại nguyên chỗ sững sờ. Sự tình làm thỏa đáng, hắn còn đội vã tính tiền đây. Loại bỏ phía trước Vân Tỉnh phòng công an ban thưởng hắn 10 vạn tiền thưởng, cái này 5 vạn khối xem như là hắn đi tới cái này thế giới món tiền đầu tiên, rất có ý nghĩa. Đi ra quán rượu nhỏ, phía ngoài trên đường phố đã không có nhiều người, dù sao sắp nửa đêm. Nhậm Trá một bên dọc theo đường phố tản bộ một bên bấm Đồng Thi Vũ điện thoại, sự tình giải quyết, Đào Y Y Y đã đáp ứng hoàn toàn rời đi ngươi, không còn gặp ngươi. Đầu bên kia điện thoại Đồng Thi Vũ dừng lại mấy giây, tựa hồ có chút không thể tin được, sau đó run giọng nói, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Nhậm Trá nói một lần địa điểm, Đồng Thi Vũ hốt chờ rất nhanh xuất hiện tại bên đường, hiển nhiên vẫn luôn tại phụ cận chờ lấy. Mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Nhậm Trá đem điều hòa không khí mở lớn sưởi ấm thân thể, mặt mỉm cười nói với Đồng Thi Vũ, phiền phức kết một cái quản, cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Đồng Thi Vũ vừa lái xe một bên run giọng hỏi, lưu luyến nàng, nàng con tốt chứ? Ngươi không có thương tổn nàng a? Nàng đến cùng làm sao đáp ứng? Nhậm Trá bĩu môi, nàng có được hay không, cùng ngươi cũng không có gì quan hệ a. Yên tâm, nàng rất tốt, ta nói với nàng sau khi chuyện thành công phân nàng 2 và 5, nàng lập tức sảng khoái đáp ứng. Đồng Thi Vũ mặc dù có chút tình cảm mê ý loạn, nhưng cũng minh bạch Nhậm Trá đây là tại nói mỏ, một đôi mắt đẹp ánh mắt lưu chuyển, lườm hắn một cái, mang theo ấy này nói ra, tiền cương mới đã chuyển cho ngươi. Nhậm Trá, ta biết ngươi không phải vì tiền, cảm ơn ngươi. Không phải vì tiền ta là vì cái gì? Ngươi ngược lại là giải thích cho ta a. Nhậm Trá nghiêng đầu nhìn bên cạnh Kim Linh mỹ nhân, cũng lười giải thích, không cần cảm ơn, về sau lại có loại này việc mời nhiều giới thiệu cho ta. Đồng Thi Vũ sững sờ, vội vàng nói, ta cùng Tiểu Doãn tình cảm rất tốt. Nhậm Trá không khỏi trợn trắng mắt. Cái này cha nữ hiện tại bạn gái gọi Tiểu Doãn a, cũng không biết Đào Y Y thì thấy cái này Tiểu Doãn sẽ là cái gì tình cảnh. Hắn ẩn ẩn còn có chút chờ mong. Đồng Thi Vũ cũng rõ ràng chính mình nói nhầm, hai người trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, chỉ mơ hồ nghe được động cơ âm thanh. Liên tại đến Nhậm Trá phòng cho thuê bên ngoài, vừa mới dừng xe thời điểm, Đồng Thi Vũ cuối cùng nhịn không được lần nữa mở miệng nói, Nhậm Trá, mụ ta nàng thúc giục chúng ta muốn hải tử, nói là qua mấy ngày sẽ đến trong nhà ở một thời gian ngắn, ta thực sự ngăn không được, ngươi nhìn ngươi đến lúc đó có thể hay không, có thể hay không rời đi qua ở, xem ra không quản có tiền hay không, đồng dạng sẽ đối mặt thúc giục kết hôn thúc giục bé con vận mệnh. A nội tâm cảm thán một tiếng, Nhậm Trá mở cửa xe một bên xuống xe một bên nói ra, tốt, bất quá ta cái này thu phí có thể không thấp à? Thu phí đồng hành phục vụ, ngươi đáng giá nắm giữ. Đồng Thi Vũ nghe vậy nói ra, mặc dù thời khắc tất yếu ở chung thì cũng thôi, cũng là viết tại chúng ta trước hôn nhân thỏa thuận bên trong điều khoản, bất quá ta có thể cho ngươi bồi thường thỏa đáng. Ngươi chừng nào thì rời đi qua? Nhậm Trá cũng không quay đầu lại khoát tay nói ra, tốt, để nói sau đi, ta muốn trước đi làm việc, đi công tác. Đồng Thi Vũ sững sờ, đi nơi nào? Liêu Thành. Nhậm Trá quay đầu nết miệng cười một tiếng. Mặc dù vừa về Hải Thành một ngày thời gian, bất quá Lê Phát Tài quê quán Liêu Thành nhất định phải nhanh chóng đi qua một chuyến. Trước mắt của hắn không khỏi hiện ra Lê Phát Tài trước khi chết một màn. Nhờ thê hiến, là đại sự. Chương 10, thê nữ Liêu Thành, làm đông bắc địa khu thành thị, vẫn có nồng đậm công nghiệp nặng thời đại lưu lại, lao thành vùng ngoại thành khắp nơi có thể thấy được cao lớn rách nát nhà xưởng cùng cao ngất ống khói, xám trắng tường xi măng mặt hoặc là đỏ xám tường gạch kết cấu, phản phất tại nói ngày xưa huy hoàng. Chính là đầu mùa đông thời điểm, không khí khô lạnh mà cứng rắn, gió nện ở người trên mặt tựa hồ còn mang theo cho than bụi, để người thành tỉnh lại chết lặng. Nhậm Trá lưng có một cái túi đeo lưng lớn, ngồi tại cũ kỹ rẻ ở tạ trong xe taxi, nhìn qua ngoài cửa sổ thành thị, ánh mắt bên trong có chút hăng hái. Đi tới cái này thế giới thời gian dài như vậy, hắn vẫn luôn bị nhốt tại trong ngân xa sòng bạc, bây giờ nhìn cái gì đều tươi mới. Bất quá mặc dù cảm giác tươi mới, kỳ thật nơi này tất cả cùng hắn đã từng thế giới cũng đều không sai biệt lắm, hiện nay còn không có nhìn ra quá nhiều khác biệt, có lẽ muốn hắn về sau chậm rãi khai quật. Chít chít. Đến bóng người thưa thất vùng ngoại thành rách nát khắp trốn nhà xưởng bên ngoài, xe taxi đột nhiên dừng lại, hơi mập kính dâm tài xế nói ra, huynh đệ, ta đến trạm, à, Đông Thăng nhà kho, ngươi tới đây địa phương làm à, đón xe đều không tốt đánh, đây là danh thiếp của ta, ngươi nếu là trở về đánh không đến xe, còn có thể tìm ta, bất quá xe chống phí phải trả một cái. Trả tiền tiếp nhận đích ca danh thiếp giấu tại túi quần bên trong, Nhậm Trá cười một tiếng, thất nghiệp, đến giải sầu một chút đi bộ một chút thanh tĩnh thanh tĩnh. Đầu năm nay đều không dễ chịu, ngươi nhưng phải đem trái tim thả thoải mái, quốc gia đều nói, ta cái này nhanh chấn hưng, ngươi liền nhìn được rồi. Đích ca có chút bận tâm lại có chút hoài nghi nhìn một chút Nhậm Trá, lắc đầu, nhấn xuống loa, đi thong thả. Đông Thăng nhà kho nói là cái nhà kho, nhưng thật ra là một chỗ rách nát nhà xưởng, nghe nói trước đây là quốc doanh đông vải tơ lụa nhà máy địa bàn, đã từng mọc lên ở phương đông dệt cũng là bán chạy cả nước tiêu thụ hải ngoại. Hiện tại đã hoang phế. Nghe nói những năm trước đây còn muốn khai phát thành tòa nhà, bất quá địa sản thương mắt xích tài chính đứt gãy chạy trốn, đằng sau cũng liền không giải quyết được gì. Hiện tại Liêu Thành người càng đến càng ít, nơi này cũng liền hoàn toàn hoang phế. Nhậm Trá đeo túi đeo lưng hững hờ tản bộ đi vào, xuyên qua mục nát lưới sắt, đi tới từng tòa trống rỗng gạch đá kết cấu nhà xưởng phía trước. Dạn nước mặt đất xi măng, vết rỉ loang lổ cũ kỹ máy móc, rách nát cửa sổ, mở rộng cửa phòng, cùng với sinh trưởng tốt bụi cỏ. Nơi này ngược lại là thích hợp làm một chút đất chết công nghiệp bằng hữu giang hoài cựu du lịch, thật muốn dọn dẹp một chút làm cái gì hậu hiện đại trung tâm nghệ thuật cũng được, đáng tiếc chính là người trong thành quá ít, khai phát không lên. Từ mấy cái coi như sạch sẽ vứt bỏ nhà xưởng bên trong đầy đất áo mưa đến xem, nơi này ngược lại là bị người bí mật khai phát thành giải trí hoạt động nơi. Tại toàn bộ vứt bỏ khu xưởng đi dạo một vòng, xác định không có cái gì người khác ở chỗ này, Nhậm Trá cái này mới đi đến nhà kho khu số 2 kho. Tại nửa mở cửa ra vào vung ngâm nước tiểu, Nhậm Trá run lên lưng quần, đi vào u ám trong kho hàng, đi tới tường đông bên cạnh. Mặt này trên tường mọc đầy nấm mốc ban, tường vỏ đã bong ra từng mảng hơn phân nửa, lộ ra bên trong gạch đỏ. Nhậm Trá đi đến góc tường ngồi xuống, từ phía nam số 3 khối gạch, từ trong ba lô lấy ra đem búa vuốt nhẹ nhàng gõ gõ, khối này gạch không có chút nào buông lỏng, cường tráng có phải hay không? Hắn nhíu lông mày, tiếp tục lên trên gạch đập, một bên dựng thẳng lỗ tai tử tế nghe lấy âm thanh. Bao quát tiếng đánh cùng xung quanh âm thanh. Cuối cùng, đến phía trên khối thứ 5 gạch thời điểm, một loại trống rỗng tiếng đánh truyền đến. Có tiếng vọng. Nhậm Trá trên tay tiếp tục dùng sức, khối này gạch dần dần bị đập đến buông lỏng, xuất hiện một cái khe. Búa vuốt một bên tiến vào, hướng ra phía ngoài một câu, khối này gạch cũng bị chậm rãi câu đi ra, lộ ra một cái lỗ thủng. Nhậm Trá khẽ gật đầu. Lúc này lấy xuống một viên gạch, xung quanh gạch liền dễ làm. Cái này cũ kỹ khố phòng lâu dài bị ẩm, gạch đá vốn là đã buông lỏng, bị Nhậm Trá liền đập mang đập lại làm xuống ba khối gạch, lộ ra có thể đem hai tay tiến vào lỗ thủng. Hắn cầm đèn tin hướng bên trong chiếu một cái, liền gặp hốc tường bên trong ném một cái màu xám đời cũ túi du lịch. Bắt lấy phía trên một cái dây lưng dùng sức kéo ra ngoài một cái này chịu nặng túi du lịch bị kéo đi ra. Lại quay đầu nhìn một vòng, Nhậm Trá cấp tốc kéo ra khóa kéo, hướng bên trong nhìn thoáng qua, lại lập tức kéo lên. Sau đó đem cái này cũ nát túi du lịch cất vào chính mình túi đeo lưng lớn bên trong, lại đem lấy xuống bốn khối gạch dựa theo trình tự lấp trở về, đem trong vùng đất mặt đá tảng, cái này mới phủi tay đứng lên. Đúa vớt liền cắm ở bên hông, lưng cóng chịu nặng ba lô vít sáo nhanh nhẹn thông suốt đi ra ngoài. Đeo túi đeo lưng lại tại khu xưởng bên trong chuyển mười mấy phút, Nhậm Trá cái này mới đi ra khỏi vứt bỏ khu xưởng, đi tới bên đường, dựa theo danh thiếp bấm vừa rồi cái kia Đích Ca điện thoại. Nghe được Nhậm Trá gọi điện thoại, Đích Ca tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, đem Nhậm Trá đưa đến Liêu Thành trung tâm thành phố khoái tiệp khách sạn. Tiến vào khách sạn gian phòng, Nhậm Trá cân nhắc cắm tốt, đi vào nhà vệ sinh, lấy ra túi hành lý, đem đồ vật bên trong tất cả đều rót vào trong bồn tắm. Một bó bó dùng nhựa bọc giấy tốt trăm nguyên tờ xanh, một bó một vạn nguyên, tổng cộng 50 bó. Lê Phát Tài không có lừa hắn. Cái này 50 vạn đến cùng vì sao lại giấu ở Đông Thăng nhà kho, lúc nào giấu, Lê Phát Tài lại vì cái gì không có lấy ra, đã không được biết. Bất quá tiền là thật. Tiện tay đem cũ nát túi hành lý đoàn ném vào giỏ rác, lần nữa đem tiền chứa về ba lô của mình, tắm rửa một cái, thay đổi một thân vừa mua y phục, mặc lên cái ủn lò áo lông, đem tiền quăng lên ra cửa. Liêu Thành đường Hải Duyệt tiểu khu Phúc Thành cũng là cũ kỹ tiểu khu, trong khu cư xá mấy tòa nhà dân cư đều một bộ thế kỷ trước thập niên 90 rách nát bộ dáng, trong vùng tản mát không ít rác rưởi, cơ bản không có cái gì vật nghiệp có thể nói. Đây cũng tại Nhậm Trá trong dự liệu. Căn cứ Lê Phát Tài nói, hắn không riêng bán sạch tất cả sản nghiệp, còn mượn vay nặng lãi, liền tính trước đây ở tốt phòng ở, đoán chừng cũng bán đến không sai biệt lắm. Lão nhân gia, tòa nhà số 3 đi như thế nào? Nhậm Trá nhìn một chút đều dài đến đồng dạng nhà ở tầng, hướng một cái tản bộ lao đại ra hỏi. Tòa nhà số 3A, theo con đường này đi lên phía trước đến cùng bên trái chính là. Cảm ơn đối phương, Nhậm Trá tản bộ đến tòa nhà số 3 bên dưới, kéo ra đã mất linh cửa điện tử khóa, theo cầu thang đi tới. Tiểu cũng nhiều tầng tòa nhà dân cư, không có thang máy. Đây là một tòa 5 tầng lầu nhỏ. Dựa theo Lê Phát Tài nói, lão bà hắn Vương Mỹ Chân cùng nữ nhi Lê Bình Nhi ở tại 501, đó chính là tầng cao nhất. Lương có 50 vạn tiền mặt đi tới lầu 4 nửa địa phương, Nhậm Trá không khỏi nhíu mày. Cầu thang trên vách tường tràn ngập thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa lừa đảo toàn ra vô lại loại hình chữ, càng là đi lên, viết càng mật. Đợi đến 501 cửa ra vào, liền gặp trên cửa dùng dầu đỏ phun đầy thiếu nợ thì trả tiền vô lại loại hình chữ, cửa ra vào trên cầu thang còn ngồi xổm ba cái đầu trọc hình xăm dây chuyền lớn bằng vàng xã hội người, đang mang theo ba lô nhỏ hút thuốc nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Nhậm Trá đi lên, ba người lập tức nghiêng mắt thấy tới. Nhậm Trá đồng dạng nhìn một chút đối phương, không để ý đến, trực tiếp gõ gõ 501 cửa. Không ai mở. Gặp Nhậm Trá gõ cửa, phía trước nhất một người đầu chọc người gầy cười hì hì đụng lên đến, hỏi: "Huynh đệ lăn lộn chỗ nào?" "Cũng là đến đòi nợ." "Cái nào công ty?" "Đến Căn Hoa." "Cảm ơn, nếm thử ta cái này." Nhậm Trá tiếp nhận trong tay đối phương thuốc lá đặt ở trên lỗ tai, từ túi quần bên trong lấy ra một túi tại Miến Quốc mang về thuốc lá đưa tới. Đây là một túi xì gà voi đua đất, lá cây thuốc lá bao khỏa đến vững chắc, nhìn mười phần đặc biệt. Mấy cái đòi nợ công ty đường phố nơi nào thấy qua cái đồ chơi này, lập tức đều bay tới, cười hì hì cầm một nhánh. "Huynh đệ cái này thuốc lá có ý tứ, chậc chậc, tại chúng ta Liêu Thành chưa từng thấy qua, đây là xì gà a?" "Nước nào?" "Chữ này con quấn quấn nhìn không hiểu a." Nhậm Trá đem vừa rồi đối phương cho chi kia thuốc lá đốt, một bên thôn Vân thổ vụ một bên nói, "Đây là Miến Quốc thuốc lá, ta mới từ bên kia trở về, Lê Phát Tài nhà không người sao?" "Lão bà hắn Vương Mỹ Chân cùng nữ nhi Lê Bình Nhi đâu?" Rút người miệng ngắn, cái kia đầu chọc người gầy gõ gõ cho thuốc, cười nói, "Huynh đệ ngươi ngược lại là môn rõ ràng. Vương Mỹ Chân ở nhà đâu, bất quá tùy tiện không mở cửa, cũng may nữ nhi nàng còn phải đi học, dù sao cũng phải ra vào đi, cho nên chúng ta mỗi ngày còn có thể gặp mặt. Nói thật, cái này mỗi ngày đòi nợ đều nhanh thúc giục ra tình cảm, nếu không phải nhà hắn thiếu nợ nhiều một chút, ta đều muốn cùng Vương Mỹ Chân làm quen, mặc dù từ nương bán lão, bất quá phong vận vẫn còn à, còn có nàng khuê nữ Thủy Linh đây. Nhậm Trá gật gật đầu, lại hỏi, nhà bọn họ thiếu nợ các ngươi bao nhiêu tiền? Lê Phát Tài không có trở về qua sao? Người gây lắc đầu, lộ ra thổn thức biểu lộ, trở về cái gì à, nghe nói hắn liền tại Mỹ Quốc đã phế, lấy trước kia thế nhưng là có một con đường nhân vật, tại Liêu Thành đều bị cho là đi bộ măng gió, ai có thể nghĩ tới dính cược, còn mượn vay nặng lãi. Một cái khác cái chán văn một con mắt cao cái gật gật đầu nói ra, đúng à, cho nên cái này đánh bạc cùng vay nặng lãi là thật không thể đụng vào à, người nào đụng người nào xong đời. Nhậm Trá không khỏi vui, không nghĩ tới vay nặng lãi đòi nợ công ty đường phố má ngược lại đối vay nặng lãi sợ như sợ cọp. Vậy nhà hắn cũng không trả nổi tiền, các ngươi lại thúc giục cũng làm không đến a. Người gầy nết nết miệng, nhìn xem 501 cửa, giơ ngón tay cái lên, nói ra, người đây cũng không biết, Lê Phát Tài bày ra cái tốt nương môn, lão bà hắn là cái này. Những năm này cũng lục tục no ngoe trả không ít, mặc dù tiền lãi một mực tại đi lên lăn, bất quá tổng nạch cũng tạm thời không có lại tăng, còn là chừng 30 vạn, bằng không ta đến muốn cái gì nợ, thường thường đều có thể ngồi xổm đến ít tiền đây. Hắn nói đến mặc dù hơi hận, Nhậm Trá nhưng có thể nghĩ đến Vương Mỹ Chân mang theo một cái nữ nhi cố gắng còn vĩnh viễn trả không hết nợ, đến cùng qua là ngày gì. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến, một cái đeo bọc sách để tóc dài mặc quần áo thủy thủ bóng dáng đi tới. Đây là một cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ, thổi qua liền phá ra, một đôi mắt to đen nhánh, mặt trái xoan, hiển nhiên một cái tiểu mỹ nhân thôi. Thiếu nữ nhìn về phía Nhậm Trá bốn người ánh mắt mang theo cừu hận, tầm mắt ẩn ẩn hiện lên sợ hãi, trong tay lại cất giấu một thanh trang trí đao, từng bước một hướng 501 cửa ra vào đi đến. Đây là Lê Bình Nhi. Người gầy nhếch miệng lên, dùng trong tay nửa chi đất xì gà hướng tiểu cô nương phương hướng điểm một cái, nói với Nhậm Trá. Loảng xoảng, 501 cửa mở ra, một cái mang theo tạp dề hơn 30 tuổi nữ nhân từ bên trong đi ra. Nếu như bỏ qua trong tay nàng giao phay, đây là một cái vô cùng có vận vị nữ nhân, khỏe mắt trái một viên nho nhỏ nốt ruồi, thiên nhiên mang một chút vũ mị. Bất quá lúc này nàng ánh mắt quả thực giống như là bảo vệ con hổ cái, để người gầy đám người một cái giật mình, không chút nghi ngờ đối phương biết bổ bọn họ. Ha ha, Mỹ Chân tẩu tử còn là như thế, như thế xinh đẹp, tiếp Bình Nhi tan học a. Ngươi nhìn ngươi quá khách khí, nói một tiếng chính là, chúng ta có thể giúp ngươi tiếp hải tử nhà. Người gầy cười hì hì nói. Vương Mỹ Chân mặt không thay đổi nhìn xem người gầy mấy người, nói, tiền ta sẽ trả cho các ngươi, không cần mỗi ngày tại cửa ra vào chặn lấy. Lê Bình Nhi chạy chậm mấy bước, đi tới cửa bắt lấy Vương Mỹ Chân tay, lo lắng nhẹ giọng hô, mụ. Người gầy lại cười hì hì nói ra, tẩu tử khách khí, đây không phải là nhìn ta cửa ra vào phong thủy tốt, tới hút hút địa khí nha, yên tâm, ngươi nên làm gì, không chậm trễ. Kỳ thật ngươi muốn thật muốn mau sớm trả tiền cũng rất đơn giản, Kim Long hộp đêm Ngô tổng có thể vẫn luôn để ta tiện thể nhắn đâu, lại một đứa bé cũng lớn. Vương Mỹ Chân nắm chặt ở trong tay dao phay, thân thể hơi có chút run rẩy, hít một hơi thật sâu, đem Lê Bình Nhi đẩy tới gian phòng bên trong, liền muốn đóng cửa. Đúng lúc này, cửa ra vào lại bị nhét vào đến một nửa ba lô chặn lại. Nhậm Trá nhẹ giọng nói ra, "Tẩu tử, ta là Phát Tài ca bằng hữu, hắn nhờ ta tới cho các ngươi mang ít đồ." Chương 11, thiếu nợ thì trả tiền trả lời Nhậm Trá là một thanh dao phay. Nhậm Trá lách mình tránh thoát, đem ba lô từ trong khe cửa rút ra, liền nghe bang một tiếng, cửa đã bị Vương Mỹ Chân trùng điệp đóng lại. Nhìn thấy Nhậm Trá ăn quả đắng, một bên người gầy ba người không khỏi cười ha ha. Huynh đệ, đòi nợ không phải như thế mớn, chúng ta là người văn minh, đứng đắn người làm ăn, cũng không phải xã hội đen, không thể làm loại này mạnh lên việc, bằng không thật náo ra nhân mạng đến không đáng, dù sao đều là cho phía trên đại ca làm công, chuyện này liền phải coi trọng nước chảy đá mòn chậm công phu. Người gầy một bộ thành thật với nhau bộ dạng, ta liền cho nàng đến tinh thần công kích, đợi đến Vương Mỹ Chân chịu không được, Kim Long hộp đêm luôn có vị trí của nàng, vạn nhất ngày nào đó nàng khuê nữ hiểu chuyện muốn phụ cấp gia dụng, cũng hoang nên. Nhậm Trá nhéo nhéo cái cổ, hỏi, Lê Phát Tài nhà đến cùng còn thiếu nợ bao nhiêu ta giúp hắn trả? Mặt khác, các ngươi công ty tên gọi là gì? Nghe nói như thế, người gầy không khỏi sững sờ, vòng quanh Nhậm Trá đi nửa vòng, tựa hồ vừa nhìn thấy người trẻ tuổi này. Dùng sức hít một hơi thuốc lá, nói ra, huynh đệ ngươi không phải bắt chúng ta pha trò a, ngươi thật sự là Lê Phát Tài bằng hữu hắn còn sống. Nhà bọn họ tại chúng ta Kim Vũ công ty vay nặng lãi mặc dù trả đại bộ phận, bất quá lãi mẹ đẻ lãi con đến bây giờ còn kém 37.209, có lẽ có đều, số tiền này đều đủ tại Liêu Thành mua căn hộ, nhìn ngươi cũng không giống là cái giàu có bộ dạng, ngươi cho hắn trả. Nhậm Trá gật gật đầu, ta cho hắn trả. Nói xong đem phần eo mang theo đúa vớt lấy xuống cầm trên tay, dùng cái đúa một góc kéo ra ba lô khóa kéo, lộ ra bên trong từng sấp trăm nguyên tờ xanh. Nhìn thấy số tiền này, người gầy hai mắt tỏa sáng, khóe miệng lập tức nhếch lên, trong miệng nói ra, ha ha, ngươi thật đúng là muốn giúp hắn trả tiền a huynh đệ ngươi nhân nghĩa. Nói xong liền muốn đưa tay lấy tiền. Lúc đầu Lê Phát Tài nhà thiếu số tiền này, bọn họ lao bản đều không trông cậy vào có thể trả hết, trả bao nhiêu là bao nhiêu, tốt nhất còn có thể đem Vương Mỹ Chân ép đến tiến vào Kim Long hộp đêm mới tốt, không nghĩ tới có thể lập tức trả hết, vậy liền không thể tốt hơn. Nhậm Trá một cái kéo lên ba lô khóa kéo, nói, trước đem phiếu nợ lấy ra tiêu hủy, lại ký cái hợp đồng, nếu là đứng đắn nợ nần, vậy liền theo chính quy quá trình đi, ta lại gọi điện thoại. Nhìn xem Nhậm Trá ba lô, nhìn lại một chút trong tay hắn bướt, người gầy híp mắt gật gật đầu, huynh đệ nói đúng, ta liền phải đi chính quy quá trình, ngươi chờ. Ta để Nhị Lăng đi đem chúng ta công ty tài vụ mang tới. Hắn liếc mắt ra hiệu, sau lưng một tiểu đệ qua lập tức đi xuống lầu để cho người. người gầy cùng một cái khác tiểu đệ lúc này lắc lắc ngài du đi đến đầu bậc thang dựa vào nhìn lan can hút thuốc, ngăn trở đường đi, hướng Nhậm Trá tò mò hỏi, huynh đệ ngươi đến cùng chỗ nào tới? Lê Phát Tài thật còn sống, hắn lại nhiều tiền như vậy, ngươi cũng là nhân nghĩa a. Nhậm Trá vung vung tay không nói chuyện, lấy ra điện thoại di động phát một cái Vân Tỉnh dãy số. Rất nhanh, điện thoại bấm, Nhậm Trá nói, Trịnh Sảnh, là ta. Trong điện thoại di động truyền ra Trịnh Hải Phong thanh âm mừng rỡ, ha ha ha, tiểu Nhậm à, thế nào, an toàn về nhà sao? Cái gì chính sảnh, ta chính là cái phó, cũng đừng gọi bậy. Từ âm thanh liền có thể nghe được, Trịnh Hải Phong tâm tình không phải không sai, mà là đặc biệt tốt, bằng không cũng sẽ không cùng Nhậm Trá nói bừa. Mấy ngày nay phá như thế cái vụ án lớn, xoay chuyển tổn thất to lớn không nói, tại hệ thống bên trong mặt mũi lớn dài, đã muốn đem Nhậm Trá xem như chính mình quý nhân, thấy thế nào làm sao thuận mắt. Nhậm Trá khẽ mỉm cười, nói, Trịnh Sảnh ngài thăng chính sảnh cũng không bao lâu, ta cái này sớm đều đều cũng không có gì, ta bây giờ tại Liêu Thành nhà bạn đâu, ngài tại Liêu Thành hệ thống bên trong có hay không bằng hữu đến tiền phức ngài chút chuyện. Đầu bên kia điện thoại Trịnh Hải Phong nhíu mày lại, hỏi, ngươi nói, có phải hay không gặp phải cái gì hắc ác thế lực? Yên tâm, ta tại Liêu Thành mặc dù không có cái gì người quen, bất quá tại Liêu Tỉnh hệ thống bên trong còn có mấy cái quá mệnh bằng hữu. Ta chờ một lúc liền gọi điện thoại cho bọn hắn, ngươi liền nói tình huống như thế nào đi, thực sự không được, ta trực tiếp cho bên kia phát công hàm. Ở chung mấy ngày, hắn đối với Nhậm Trá tính cách cùng năng lực cũng có hiểu biết, minh bạch đối phương nếu như không phải gặp địa đầu xà, tuyệt đối sẽ không tìm hắn. Mà đối với chuyện này, Trịnh Hải Phong cũng mười phần vui với hỗ trợ, dù sao hắn hiện tại xem như là thiếu nợ Nhậm Trá một cái đại nhân tình, trong thời gian ngắn cũng trả không xong. Hơn nữa đối với loại này hắn xem trọng người trẻ tuổi, tự nhiên là khả năng giúp đỡ liền rút. Cũng không có gì, Nhậm Trá chép miệng một cái nói, chính là muốn cho ngài cung cấp chút manh mối, Liêu Thành có cái gì kim long một đêm. Trịnh Hải Phong hai mắt chừng một cái, âm thanh đều trở nên hưng phấn lên, liên quan độc cụ thể không biết, dù sao liên quan đen là không có chạy, cái này không ta liền một chút manh mối nha, còn lại liền phải dựa vào ngài. Nhậm Trá cười hắc hắc nói, tốt, ta hiện tại liền liên hệ bên kia tình tính. Vậy liên phiền phức Trịnh Sảnh ngài. Lời gì? Tiểu tử ngươi cho ta đưa công lao, ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Chờ có thời gian nhất định về Vân Tỉnh chạy một chuyến. Đúng, về sau gọi Trịnh Thúc liền được. Được rồi Trịnh Thúc, ngài trước bận điệu. Nhậm Trá đánh rắn bên trên cồn, lập tức lại trèo kết giao tỉnh. Bên kia Trịnh Hải Phong cúp điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng, suy tư một lát, bấm một cái Liêu Tỉnh dãy số. Một cái thô ráp âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, lão Trịnh A, bạn học cũ nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Ta cái này phá án đâu, có chuyện gì mau nói. Trịnh Hải Phong lông mày nhíu lại, đổ ập xuống chính là một trận, tốt ngươi cái Lý Đại Hải, các ngươi làm đều là thứ gì? Hiện tại đưa ngươi vụ án, ngươi liền nói muốn hay không a? Tiểu khu Phúc Thành số 3 tòa nhà 501 cửa ra vào, nhìn xem vừa mới cúp điện thoại Nhậm Trá, người gây cảm giác có chút ngộng. Vừa rồi hắn giống như nghe được cái gì sở trưởng loại hình chữ, hơn nữa đối phương rõ ràng là hướng về phía Kim Long Hộp đêm đi. Chính là cái kia muốn đem Vương Mỹ Chân bức người lương thiện làm kỵ nữ Kim Long Hộp đêm. Huynh đệ ngươi, khu cụ, ca ngươi đây là cho ai gọi điện thoại đâu? Người gây ho nhẹ một tiếng, trên mặt tươi cười mà hỏi. Nhậm Trá nháy mắt mấy cái, a, Vân Tỉnh Trịnh phó phòng, Trịnh Túc Túc. Phó thính trưởng, đơn vị gì a? Người gầy cười đến càng sán lạ, ca ngươi phía trên này có bộ dáng à, quan hệ như thế cứng rắn. Nhậm Trá một mặt thuần lương nói, công an. Cái gì có người, ta vừa giúp bọn họ phá vụ án, mang một nhà sòng bạc cùng chế độc cổ điểm. Cái này giấy chứng nhận cùng huy hiệu còn tại túi sách bên trong đây. Nói xong từ trong ba lô móc ra chính mình lập công được thưởng giấy chứng nhận cùng huy hiệu, tại người gầy trước mặt lung lay. Nghe nói như thế, người gầy hai người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác trong lòng có chút chột dạ, giống như là gặp mèo chuột. Người trẻ tuổi này mới xuất hiện thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng đối bạn cũng giống như mình cũng là đòi nợ công ty. Sau đó nghe được đối phương, lại nhìn thấy túi sách bên trong cái kia từng sắp trăm nguyên tờ xanh, liền đem đối phương phân loại là Lê Phát Tài bằng hữu. Nghe vừa rồi điện thoại này, làm sao càng nghe càng có chút bị nhân thiết bộ dụ bắt mùi vị. Nguyên bản cho rằng chính mình là mèo, không nghĩ tới bây giờ càng ngày càng cảm thấy là cái con chuột. Diễn, đừng tưởng rằng diễn kịch có thể lừa gạt ta. Nói cho các ngươi, giống các ngươi loại cặn bã này ta thấy nhiều. Vương Mỹ Chân âm thanh từ trong cửa truyền ra, mang theo khinh thường, hiển nhiên vẫn luôn ở sau cửa mắt mèo bên trong nhìn xem. Nhậm Trá cũng không nói cái gì, đặt mông ngồi tại trên bậc thang, một tay nắm lấy ba lô, một tay vuốt vuốt búa búa. Người gầy hai người lúc này cũng có chút không quyết định chắc chắn được, đồng dạng tựa vào một bên không nói nữa, chờ lấy kẻ lô mang đem công ty tài vụ mang tới. Qua thêm vài phút đồng hồ, người gầy tựa hồ có chút chịu không được nơi này bầu không khí ngột ngạt, lấy ra điện thoại di động đi đến nơi hẻo lánh bắt đầu gọi điện thoại. Từ hắn cung kính bộ dáng đến xem, tựa hồ là đang cùng lão đại của mình câu thông. Hơn nửa canh giờ, ô tô tiếng động cơ ở dưới lầu truyền đến, vừa rồi rời đi kẻ lô mãng mang theo tên con túi đeo vai gã đeo kính đội vàng đi tới. Kẻ lô mãng lúc này cũng không biết vừa rồi phát sinh sự tình, dừng dưng đi lên đối người gầy nói: "Hầu ca, Kim Long Hộp đêm cửa ra vào đột nhiên đến một đoàn cảnh sát, tựa như là để người mang à, nói là lớn loại bỏ, tình huống gì? Cái này giữa ban ngày, ủng hộ cái gì a? Kim Long Hộp đêm, thật bị làm. Tiểu tử kia không phải phô trương thanh thế." Người gầy liếc mắt nhìn chằm chằm ngồi ở một bên giống như là không có chuyện người đồng dạng Nhậm Trá, đối thủ hạ thấp giọng nói ra, nhàn miệng: "Không nên hỏi, không cần luận hỏi, phiếu nợ ở đâu? Còn có kết khoản hợp đồng, nhanh." Đeo kính kế toán lập tức từ túi đeo vai bên trong lấy ra phiếu nợ hòa hợp cùng đưa cho người gầy. Người gầy nắm lấy đi, hít sâu một hơi, đi đến Nhậm Trá trước mặt, trước lộ ra xuề tay ra viết ký tên mang thủ ấn giấy, trên mặt tươi cười: "Ca, ổn thỏa, đây là phiếu nợ." Nói xong, một tay lấy phiếu nợ xé nát thành bốn mảnh, lại lấy ra kết khoản hợp đồng văn kiện, hai tay đưa cho Nhậm Trá, "Ca, đây là kết khoản hợp đồng, ngài nhìn chỉ cần tẩu tử ở phía trên ký tên liền được." Nhậm Trá gật gật đầu, nhìn một chút phiếu nợ, xác nhận là Lê Phát Tài chữ viết, lại cầm qua kết khoản hợp đồng, hướng cửa ra vào hô, "Tẩu tử, ổn thỏa, đi ra ký cái hợp đồng đi, về sau nợ liền sạch." Sau đó kéo ra ba lô khóa kéo, đối người gầy nói ra, "37.2009 đúng không? Chính các ngươi cầm, Kim Vũ công ty đúng không?" Người gầy vội vàng khoát tay nói ra, "Đừng, ca, đừng, không được, không được. Người cái này quá khách khí, chúng ta lão bản mới vừa nói, sổ sách cứ như vậy xóa sạch, coi như cùng ngài kết giao bằng hữu, về sau có chuyện gì chính là ngài chuyện một câu nói, tại Liêu Thành trong vùng tuyệt đối dễ dùng." Bang. Cửa sắt một tiếng vang nhỏ, cầm trong tay dao phay Vương Mỹ Chân đã mở cửa đi ra, nhìn xem đầy túi tiền cùng Nhậm Trá trong tay hợp đồng cùng với phiếu nợ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Trong cửa, mặc quần áo thủy thủ tiểu La Lệ Lê Bình Nhi chính lộ ra nửa gương mặt, khẩn trương nhìn xem nơi này, tùy thời chuẩn bị lao ra giúp mẫu thân mình. "Ngươi, ngươi thật là cái kia người chết phải tới, là Lê Phát Tài tên Vương bắt đạn kia bằng hữu." Vương Mỹ Chân nhìn xem Nhậm Trá run giọng hỏi, đồng thời nắm lấy phiếu nợ nhìn một chút, chính là lúc trước nàng gặp Lê Phát Tài ký tấm kia. "Tẩu tử, là Phát Tài ca để ta đến, để ta mang cho ngươi 50 vạn, còn trả nợ, còn có thể còn lại một chút, ta liền tự tác chủ trương." Nhậm Trá một mặt thành khẩn nói. Người gầy gặp Vương Mỹ Chân đi ra, đội vàng quay đầu nói với nàng, "Tẩu tử, chúng ta công ty đều là đứng đắn công ty đứng đắn sinh ý, chúng ta lão bản nói, ngài cùng chúng ta công ty nợ nần xóa bỏ, hai ta rõ ràng, ngài cô nhi quả mẫu cũng không dễ dàng, tiền còn lại cũng không cần trả." Sau đó hướng ba tiểu đệ vung vung tay, "Đi, đừng cho ca ca tẩu tử thêm phiền." Kẻ lỗ mãng lúc này còn có chút không làm rõ được tình huống, nhìn xem trong túi tiền, đối người gầy nói ra, "Không phải, ca, tiền ở chỗ này đâu, ta đừng á." Thiếu mụ hắn nói nhảm, "Rời đi." Người gầy một bàn tay đập vào kẻ lỗ mãng trên đầu, liền muốn xuống lầu. "Chấm đã." Vương Mỹ Chân một tiếng kêu, để người gầy mấy người lại lúng túng ngừng lại, "Ta không muốn thiếu nợ các người, nên trả bao nhiêu, chính là bao nhiêu." Nghe nói như thế, Nhậm Trá khẽ mỉm cười, đem đựng tiền ba lô hướng trước người để xuống, hướng mấy người nói ra, "Mấy anh em, lấy tiền đi." Chương 12, tẩu tử mì trộn tương trên Vương Mỹ Chân cùng Lê Bình Nhi liền sinh hoạt tại Liêu Thành, dù cho đối phương hiện tại khiếp sợ không mò ra Nhậm Trá nội tình, có ý nhượng bộ, nhưng Nhậm Trá dù sao không có khả năng lâu dài ở chỗ này bảo hộ mẫu nữ các nàng chu toàn. "Chờ hắn đi, vạn nhất đối phương thăm dò hư thực, sổ sách không có thanh toán, tất nhiên lại là một đợt mới quấy rối." Loại này hất lên hợp pháp áo khoác ký hợp pháp hợp đồng đòi nợ công ty, bình thường đều là tại hợp pháp tài chính công ty áo khoác phía dưới, mười phần khó dây dưa. Nhậm Trá cùng Vương Mỹ Chân tất cả đều nghĩ đến điểm này. "Ca, cái này không thích hợp a?" Người gầy cười làm lành nói, hắn còn là lần đầu cảm thấy tiền phòng tay. "Không có cái gì thích hợp không thích hợp, cầm, ta liền hoàn toàn thanh toán xong." Nhậm Trá lạnh nhạt nói, ánh mắt thâm thúy, "Yên tâm, ta chỉ là Phát Tài ca bằng hữu, đối các ngươi chuyện nơi đây không hứng thú, cũng sẽ không lại tìm các ngươi phiền phức." Người gầy cũng là cơ linh người, lập tức minh bạch Nhậm Trá ý tứ, lập tức cười khổ một tiếng, ôn quyền nói ra, "Ca, cái kia đệ đệ ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Nói xong hướng mấy tên thủ hạ liếc mắt ra hiệu, mang theo bọn họ từ trong ba lô kiểm kê ra 37.2900 nguyên, cất vào chính mình trong túi. "Đem tiền công tốt." Người gầy lại chắp tay, "Ca, 37.2900, tẩu tử, chúng ta hiện tại là hoàn toàn thanh toán xong, từ đây nước giếng không phạm nước sông, bất quá ngài nếu là cần trợ giúp gì, cũng có thể cứ việc nói, về sau ta chính là bằng hữu giao tình, không nhìn tiền. Ta cũng sẽ không cùng các ngươi giao tiếp, cũng mời các ngươi về sau cũng không tiếp tục muốn xuất hiện tại cuộc sống của ta bên trong." Vương Mỹ Chân lạnh lùng nói. Nhậm Trá gật gật đầu, "Vất vả các minh đệ." Người gầy lập tức kéo mấy tên thủ hạ cùng nhau hướng Nhậm Trá cùng Vương Mỹ Chân bái một cái, trong miệng nói ra, "Vậy thì cảm ơn ca ca tẩu tử, bọn đệ đệ trở về." Nói xong, quay người lau lau mồ hôi lạnh, mang theo mấy người rời đi, trong lòng thì là tán thưởng Nhậm Trá làm người trưởng nghĩa, lại biết là người. Kết quả này với hắn mà nói xem như là tất cả đều vui vẻ. Đợi đến người gầy đám người hoàn toàn rời đi, nghe không được mảy may động tĩnh, Vương Mỹ Chân nhìn xem túi du lịch bên trong tiền, nhìn xem Nhậm Trá, nhìn lại một chút trong tay phiếu nợ cùng kết khoản hợp đồng, đột nhiên cảm giác đang nằm mơ đồng dạng, trong tay dao phay loảng xoảng một tiếng rơi xuống mặt đất, cả người cũng hai chân mềm nhũn ngồi ngay đó, không tiếng động cấp lên. Lê Bình Nhi lúc này cũng từ trong nhà lao ra, ôm lấy mẫu thân mình yên lặng thúc thiết. Mẫu nữ hai người những năm này mỗi ngày bị người thúc ép vay nặng lãi, loại này tinh thần tra tấn thời gian quả thực không có đầu, hiện tại cũng có chút không dám tin tưởng hết thảy đều đã kết thúc. Không một hồi, Vương Mỹ Chân lau lau nước mắt trên mặt, đứng lên đối Nhậm Trá cười nói, "Tiểu huynh đệ, để ngươi chê cười, Lao Lê, hắn có phải hay không đã chết? Lúc trước hắn lúc đi nói với ta, nếu là ngày nào đó để người tới tìm ta, đó chính là hắn đã chết." Nhậm Trá nhìn xem Vương Mỹ Chân, gật gật đầu nói ra, "Được, Phát Tài ca ung thư qua đời, nhờ ta đến đem tiền đem cho các ngươi hai mẹ con." Vương Mỹ Chân khỏe mắt lại chảy ra một giọt nước mắt, tiện tay lau khô, nói ra, "Ta đã không hận hắn, chúng ta cũng thanh toán xong." Nói xong, nhuận miệng cười, phảng phất một hồi gió xuân bùng đến, "Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Còn không biết ngươi xưng hô như thế nào?" Nhậm Trá âm thầm kinh ngạc tại Vương Mỹ Chân phong vận, trong miệng nói ra, "Tẩu tử khách khí, ta gọi Nhậm Trá." Vương Mỹ Chân nghe vậy, lập tức đem sau lưng Lê Bình Nhi kéo qua, chỉ vào Nhậm Trá nói ra, "Bình Nhi, nhanh cảm ơn Nhậm thúc thúc." Quần áo thủy thủ tiểu La Lị khéo léo đi tới Nhậm Trá trước mặt, chợt lóe một đôi tò mò mắt to nói, "Tạ ơn thúc thúc." Nhậm Trá gật gật đầu, đem chứa còn lại mười mấy vạn tiền khoản túi du lịch đưa tới Vương Mỹ Chân trước mặt, "Tẩu tử, đây là tiền còn lại, ngươi nhanh nhận lấy đi, lúc ấy phát tài ca nói để ta." Không đợi Nhậm Trá nói xong, Vương Mỹ Chân rỗi ra tinh tế trắng loãng tay một phát bắt được cánh tay của hắn, một bên hướng trong phòng kéo một bên nói, "Huynh đệ mau vào phòng, đói bụng không? Tẩu tử cho ngươi làm mì trộn tương trên ăn. Có chuyện gì chờ cơm nước xong xuôi lại nói." Lê Bình Nhi khéo léo nhặt lên trên đất dao phay, trở lại trong phòng đem cửa sắt trùng điệp đóng lại. Nhậm Trá lúc này chính xác cũng nói, gật gật đầu, đi theo vào nhà ngồi tại đánh miếng vá cũ nát ghế sofa bên trên, bắt đầu dò xét Lê Phát tại nhà. Hơn 40 mở phòng nhỏ, trừ cũ nát ghế sofa, bàn ăn, giá sách bên ngoài, liền kiện ra dáng đồ dùng trong nhà đều không có. Đồ điện gia dụng chỉ có một đài tủ lạnh, nguyên bản hẳn là TV treo trên tường một bức bản đồ thế giới, còn có từng trương Lê Bình Nhi giấy khen. Bất quá trong nhà mặc dù nghèo rất mồm tơi, nhưng quét dọn sạch sẽ, liền một chút cho bụi đều không có. Vương Mỹ Chân là cái hiếu thắng nữ nhân. Quần áo thủy thủ tiểu La Lệ Lê Bình Nhi lúc này ghé vào trên bàn ăn làm bài tập, một bên nhìn trộm nhìn Nhậm Trá, một mặt hiếu kỳ mà có chút sùng bái đánh giá cái này xa lạ tuổi trẻ thúc thúc. Phòng bếp bên trong truyền đến xào rau âm thanh cùng nồng đậm tương mùi thơm, Lê Bình Nhi thả xuống bài tập lặng lẽ đi tới Nhậm Trá trước mặt hỏi, "Thúc thúc, cha ta, họ Lê chết sao? Hắn là thế nào chết? Thống khổ sao?" Nhậm Trá chép miệng một cái nói ra, "Phát tài ca là ung thư chết bệnh, thời điểm chết vẫn tốt chứ?" Lê Bình Nhi trừng to mắt, khóe miệng hơi dương lên, nói ra, "Thúc thúc ngươi là người tốt, ngươi nói như vậy là sợ ta đau lòng đúng hay không? Nói cách khác, thời điểm hắn chết rất thống khổ đúng hay không? Vậy liền quá tốt." Nhậm Trá không khỏi gãi đầu một cái, minh bạch Lê Bình Nhi là hận phụ thân hắn, bất quá đây là chuyện nhà của người khác, hắn cũng không tốt nói cái gì. "Ăn cơm." Một bát tô lớn chắc tương cùng ba bát tuyết trắng mì sợi bị Vương Mỹ Chân bưng lên bàn ăn, thanh âm của nàng đều lộ ra thoải mái không diễn tả được và giải thoát. Chắc tương là dùng bánh nhân thịt cùng dưa chuột thái hạt liệu xào, bóng loáng nước tương tản ra mùi thơm nồng nặc, cho thấy Vương Mỹ Chân tay nghề. Nhậm Trá sau khi tạ ơn cầm lấy thìa hướng trên mặt tới ba muỗng lớn chắc tương, cầm đũa trộn đều, bắt đầu sột soạt bắt đầu ăn. Chắc tương mặn thơm tư vị cuốn tại kình đạo trên bát mì, tăng thêm thịt vụn kho thơm cùng dưa leo thoải mái giòn, để người thèm ăn nhỏ dãi. "Tê hô, ăn ngon ăn ngon." Nhậm Trá một bên miệng lớn hả hơi một bên nhếch lên ngón tay cái. "Tiểu Nhậm ngươi thích ăn liền được, trong nhà thực sự không có thứ gì chiêu đãi." Vương Mỹ Chân có chút ngượng ngùng nói. "Đã rất tốt, tẩu tử tay nghề này thật không thể nói." Nhậm Trá cười nói, "Nhắc tới ta cũng thật biết làm mì trộn tương chiên, bất quá dùng là cả kho." "Thật đi." Lê Bình Nhi trong miệng đút lấy mì sợi, một bên sột sột ăn mì một bên nói, "Về sau Nhậm thúc thúc có thể hay không làm cho ta ăn? Ta thích ăn mì nhất." "Được." Nhậm Trá cười gật gật đầu, ngẩng đầu nói với Vương Mỹ Chân, "Tẩu tử, phát tài ca lúc đi, nói để ta đến cầm một quyển sách, Nhậm Bá Đạt tiên sinh Trung Quốc ngọc khí toàn thượng, không biết còn ở đó hay không." Vương Mỹ Chân nghe nói như thế, lập tức đứng dậy đi vào thư phòng, cầm một quyển sách đi ra, vẩy vẩy tóc đem sách đưa cho Nhậm Trá, "Ngươi không nói ta đều nghĩ nâng cái này gốc giả đâu, phía trước hắn nói qua, nếu có một ngày có người tới nhà tìm Trung Quốc ngọc khí toàn thượng, liền để ta đem cái này bản bảo thạch đồ sách cho hắn, ta lúc ấy mặc dù ghi nhớ, cũng chỉ coi là hắn nói mê sảng, à, chính là cái này bản." Nhậm Trá tiếp nhận quyển kia bảo thạch đồ sách, phát hiện đây chỉ là một bản giảng giải các loại bảo thạch kiến thức căn bản phổ cập khoa học cấu sách, ngay cả nhập môn thư tịch đều không tính. Mở ra quyển sách này, hai tấm giấy rơi ra. Nhậm Trá nhặt lên nhìn một chút, tựa như là một cái quyển nhật ký bên trong một trang, phía trên là Lê Phát Tài bút tích, chỉ có chút ít hai ba câu nói. Viết là một lần nào đó được đến một cái 10 phần đáng tin tin tức, nói có cái sống trong nghề đại ca bị phán vô hạn, cái này đại ca đi vào phía trước đã từng giấu một bút giá trị mấy ngàn vạn đáng tiền hàng vân vân. Một cái khác trang giấy thì là một tấm danh thiếp, phía trên là Hối Phong Ngân hàng Hải Thành chi nhánh ngân hàng cái nào đó họ Lý quản lý danh tự, còn có qua quýt mấy tổ chữ số. Cái khác không có vật gì khác nữa. Vương Mỹ Chân lắc đầu, chính là một bản sách nát, ta cũng lười nghiên cứu, họ Lê lại nhải, liền tính bên trong có đồ vật gì, ta cũng không muốn đụng, tiểu Nhậm ngươi liền cầm đi đi. Nhậm Trá lúc này cũng nhìn không ra cái gì đến, tiện tay đem cái này bản bảo thạch đồ sách thu đến chính mình túi sách bên trong. Cơm nước xong xuôi lại cùng Vương Mỹ Chân trò chuyện một hồi. Nàng cùng Lê Phát Tài kết hôn thời điểm chỉ có 17 tuổi, Lê Phát Tài lớn nàng 11 tuổi, năm đó liền sinh ra nữ nhi Lê Bình Nhi, hiện tại Lê Bình Nhi 17 tuổi, Vương Mỹ Chân cũng chỉ có 34 tuổi. Lúc này đi trong lòng gánh nặng, Vương Mỹ Chân thoáng rửa mặt trang điểm một cái, liền lộ ra trẻ lại rất nhiều, nhìn cũng chỉ có chừng 30 tuổi. Nguyên bản một mực đều sinh hoạt tại kiềm chế cùng trong tuyệt vọng, hiện tại tiêu nợ bên ngoài, lại có mười mấy vạn đặt cơ sở, cuộc sống sau này có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cùng Nhậm Trá hàn huyên tới phía trước gian khổ, hàn huyên tới cuộc sống sau này, trò chuyện một chút, Vương Mỹ Chân níu chặt cái chán giãn ra rất nhiều, trên mặt cười cũng nhiều lên, ánh mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy. Một bên Lê Bình Nhi cũng là cười cười nói nói, tựa hồ cái nhà này bên trong thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Chạm vạng tối thời điểm, Nhậm Trá cho Vương Mỹ Chân cùng Lê Bình Nhi lưu lại chính mình phương thức liên lạc, tại mẫu nữ hai người lưu luyến không bỏ bên trong cáo tử, trở lại khách sạn. Nằm tại khách sạn trên giường, Nhậm Trá tiện tay liếc nhìn quyển kia bảo thạch đồ sách, vẫn không nhìn ra cái như thế về sau. Lê Phát Tài nói trong này có ngàn vạn tiền của phi nghĩa, Nhậm Trá cũng không có đặc biệt khi chuyện quan trọng. Có thể cầm tới dĩ nhiên tốt, lấy không được hắn cũng coi là tận nhân nghĩa. Lật lên, hắn đột nhiên a một cái. Cả bản sách đều 10 phần sạch sẽ, hiển nhiên không chút bị lật qua, hết lần này tới lần khác tại Hòa Điền Ngọc một trường, một khối ngọc thạch trên hình ảnh viết hai tổ chữ số, dùng bút cùng tấm kia viết trên giấy nhật ký là cùng một chi bút. Nhậm Trá nhìn xem cái này hai tổ chữ số, nhìn lại một chút thiên kia nhật ký, lấy điện thoại di động ra tra một chút địa đồ, không khỏi nhíu lông mày. Đây là cái kinh độ và vĩ độ tọa độ. Chương 13, ngàn vạn tiền của phi nghĩa Liêu Tây, Thâm Sơn. Chính là mùa đông, nơi này núi bản thân không cao, chỉ có một ít cây tùng loại hình bãi phi lao lớn lên. Mảnh này núi bởi vì không có cái gì đặc sản cũng không có cảnh sắc, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người đến, chính là cái núi hoang. Một chỗ xung quanh mấy chục mét đầm nước nhỏ yên tĩnh nằm tại một tòa núi nhỏ giữa sườn núi. Cái này trong đầm nước nhỏ tràn đầy loạn thạch, chân núi bộ vị còn có thác nước xung kích vết tích, hiển nhiên là một đầu thời kỳ tính thác nước nhỏ nơi quy tụ, hiện tại mùa khô chính là thác nước biến mất thời điểm. Nhậm Trá mang theo một thân giá rẻ leo núi trang bị, lưng cong túi đeo lưng lớn, ăn mặc thành người leo núi bộ dạng, đi tới người này một ít dấu tích đến đầm nước nhỏ phía trước. Tại Liêu Thành lưu lại vài ngày, hắn mới chuẩn bị kỹ càng công việc, xác định sau cùng phương hướng. Dựa theo trong tay GPS định vị, hắn muốn tìm chính là nơi này. Lê Phát Tài lưu lại tờ giấy thứ nhất bên trong cái kia ngắn ngủi tin tức bên trong, nhắc tới vị kia xã hội đại ca đi vào phía trước giấu lại bảo bối là tại một cái vứt bỏ hầm trú ẩn bên trong. Nhậm Trá đã lật qua tư liệu, tọa độ này điểm phụ cận, vừa vặn có một cái đã từng phòng công trình, đã hoàn toàn hoang phế, liền tại đầm nước nhỏ bên cạnh. Hắn cầm một cái gậy leo núi tại cái này đầm nước nhỏ bên cạnh tra xét rõ ràng một hồi, cầm ánh sáng mạnh đèn tin một hồi loạn theo, cuối cùng tại vách núi một chỗ tìm được một cái hoàn toàn bị khô héo dây leo bao trùm cửa hang. Nếu như không phải có Lê Phát Tài lưu lại tọa độ cùng miêu tả, lại thêm hiện tại là mùa đông dây leo đã khô héo, hắn thật đúng là tìm không thấy như thế cái địa phương. Quay đầu nhìn xem xung quanh không có những người khác, Nhậm Trá lấy ra dao găm đem cửa động dây leo toàn bộ chặt đứt, trước điểm một cái nắm cỏ ném vào trong động, gặp ánh lửa không có dập tắt, cái này mới chui vào. Hầm trú ẩn chỉ có một người cao, hẳn là lúc trước tam tuyến kiến thiết thời kỳ lao động phổ thông sự tình, bản thân liền không có tác dụng quá lớn, hiện tại càng là không biết bao nhiêu năm không người đến. Hơn nữa cái này hầm trú ẩn từ bên ngoài nhìn liền tương đối âm trầm, không có người đi vào cũng bình thường. Nhậm Trá một tay cầm ánh sáng mạnh đèn tin, một tay cầm dao găm, một bên cẩn thận từng ly từng tí vào bên trong đi, một bên ở trong lòng suy nghĩ vị kia xã hội đại ca lưu lại đến cùng là bảo bối gì. Dù sao trực tiếp phán cái vô hạn, nói rõ tuyệt đối là chuyện lớn. Tỷ lệ lớn cùng phía trước Lê Phát Tài giấu ở Đông Thăng nhà kho đồ vật đồng dạng, là một bó bó tiền giấy. Từ cái này hầm trú ẩn cửa hang cùng với nội bộ mọc đầy rêu xanh con đường đến xem, nơi này tối thiểu nhiều năm không có người đến qua. Liền trên đất đầu thuốc lá cũng đều đã mục nát. Nhậm Trá một đường đi thẳng về phía trước, rất nhanh đi đến cái này cỡ nhỏ hầm trú ẩn phần cuối, đi tới một cái gỉ chết cửa sắt trước mặt. Cửa sắt dùng một cái khóa lớn một mực khóa lại, trên cửa còn dùng dầu đỏ viết cái này đại đại tự chữ, nhìn hết sức âm trầm khủng bố. Bất quá càng là đến nơi này, Nhậm Trá ngược lại càng là chắc chắn bên trong nhất định có đồ vật. Nếu không ai sẽ nhức cả trứng chạy đến cái này rừng núi hoang vắng hầm trú ẩn bên trong đến viết cái tự chữ. Có chết hay không a, hơn nữa dựa theo Lê Phát Tài ghi chép, lúc ấy xã hội kia đại ca là đem nơi này coi như tạm hàng tồn vật địa điểm, cho nên cũng không nghĩ quá mức che giấu. Từ trong ba lô lấy ra búa bớt, Nhậm Trá hít sâu một hơi, mấy cái búa đem đã gỉ ở khóa cho đã mất, dùng miệng cắn đèn tin, lại lấy ra dao găm. Một tay dao găm, một tay búa bớt, xem như là gia tăng điểm công kích lực. Môn này đằng sau đến cùng có cái gì, hắn cũng có chút không chắc chắn, có lẽ đồ vật bên trong cũng sớm đã bị trở đi, không vui một trận, lại có lẽ bên trong là một đống tiền, một đống vàng bạc châu báu loại hình đồ vật, thậm chí còn có thi thể. Không quản. Một cước đá ra, hung hăng đạp ở trên ván cửa, đem cái này cửa sắt cho đạp đi vào. Bang. Một tiếng vang thật lớn, một cái xung quanh 10 mét vuông tả hữu nhỏ nhà kho xuất hiện tại Nhậm Trá trước mặt. Cùng bên ngoài mọc đầy cỏ xỉ rêu khác biệt, trong này mặt đất xi măng mặc dù 10 phần ẩm ướt, ngược lại là không có nhiều cho bụi, mấy năm trôi qua cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Mấy cái một người cao lớn hòm nhựa liền bày ở trước mắt. Nhậm Trá nhíu lông mày, rõ ràng chính mình lần này xem như là không công. Lê Phát Tài ghi lại vị kia xã hội đại ca bà bối, vẫn ở chỗ này, mấy năm này không có bị người động tới. Tim của hắn đập dần dần ra tốc, cả người đều trở nên hưng phấn. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Cái này nếu là mấy dương lớn tiền, vậy coi như hoàn toàn phát. Vị kia bị phán vô hạn xã hội đại ca chẳng lẽ là cái ngân hàng ăn cướp phạm? Cũng chưa từng nghe qua cùng loại tin tức a. Vòng quanh những này dương đi một vòng, bảo đảm những vật này chính xác không có bị người đập tới, Nhậm Trá cái này mới dùng búa vuốt sừng nhọn cậy mở phía trước nhất một cái dương lớn cái nắp. Bên trong còn bao lấy một tầng nhựa giấy. Ngưng thở đem tầng này nhựa giấy giật ra, trong dương từng cái chiếc hộp màu xám xuất hiện tại trước mặt Nhậm Trá. Những này hộp giấy nhỏ toàn bộ bịt lại nửa giấy, xếp chỉnh tề. Nhậm Trá đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, từ trong dương túm ra một cái hộp, cầm đèn tin chiếu sáng mặt ngoài, vài cái chữ to đập vào mi mắt, Nokia N9518M cực lớn bộ nhớ, 330 MB, 8 GB tồn trữ dung lượng. Ngoa tạo. Nhậm Trá nhịn không được biểu ra một câu quốc mạng. Hắn nhìn thấy cái gì? Cầm trong tay chứa điện thoại di động hộp mở ra, bên trong là hoàn toàn mới Nokia N95 điện thoại cùng với sạc pin, phía trên sách hướng dẫn còn có mực in mùi vị. Đem trong tay hộp ném một bên, Nhậm Trá đem còn lại mấy cái dương toàn bộ mở ra, bên trong thình lình tất cả đều là Nokia N95 điện thoại. Đóng gói hộp bên trên đều viết 18M cực lớn bộ nhớ loại hình phân chấn nhân tâm lời quảng cáo. Mở ra còn lại mấy cái dương, bên trong cũng tất cả đều là cái đồ chơi này. Thô sơ giản lược đoán chừng, mấy cái dương này bên trong Nokia N95 điện thoại tối thiểu có 4-5 ngàn cái. Lê Phát Tài ngược lại là không có lừa hắn. Lúc trước Nokia N95 đưa ra thị trường giá cả ước chừng tại 6.000 nguyên tài hữu, ở đây dựa theo 5.000 cái điện thoại coi là, lúc đó hàng giá trị liền có 3.000 vạn. Tuyệt đối là bút mua bán lớn. Bất quá bây giờ cái đồ chơi này căn bản không có người dùng. Hiện tại cấp thấp nhất smartphone, đều so đám đồ chơi này dùng tốt gấp trăm lần. Hơn nữa N95 là năm 2007 đưa ra thị trường, đến bây giờ đều qua vài chục năm, bên trong bộ kiện đoán chừng cũng đều biến chất, huống chi vẫn đặt ở loại này ở mức hoàn cảnh, bên trong khả năng đã sinh đầy màu xanh đồng. Nhậm Trá một mặt dở khóc dở cười, đem mỗi cái dương tất cả đều mở ra, đem bên trong hộp phân biệt lấy ra kiểm tra một lần, ngược lại là tại dương tường kép bên trong tìm được mấy sấp bản cũ trăm nguyên tờ xanh, tổng cộng 3 bạc khối, hiển nhiên là lúc trước làm hàng người giấu ở chỗ này chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhậm Trá cái này mới hậm hực đóng lại. Tuyệt đối không nghĩ tới a. Đoán chừng đánh chết Lê Phát Tài đều đoán không được, vị kia xã hội đại ca lưu lại bảo bối là cái đồ chơi này. Nghĩ tới đây, Nhậm Trá chi kỷ đem khóa cửa lần nữa khóa kỹ, cái này mới từ hầm trú ẩn bên trong đi ra. Từ thời gian đến xem, nếu như ngồi xổm đi vào vị kia đại ca biểu hiện tốt, vô hạn giảm hình phạt đến 20 năm, qua mấy năm đều nên đi ra. Đến cho người ta đem đồ vật giữ đi tốt, không thể để cho người đến đảo bảo thời điểm thất vọng. Làm người muốn thiện lương. Tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. 3 vạn khối cũng là tiền, so không có cường. Thu thập xong đồ vật, ba lô trên lưng, đem chính mình dấu vết lưu lại dọn dẹp sạch sẽ, Nhậm Trá lưng con đồ vật gặm lương khô đi xuống chân núi. Đến buổi tối, Nhậm Trá đã ngồi lên xuôi nam tiến về Hải Thành xe lửa. Ngồi tại bên cửa sổ, Nhậm Trá một bên vuốt bị hắn mang ra hoàn toàn mới Nokia N95 điện thoại, một bên nhìn xem trong tay danh thiếp. Hối Phong Ngân hàng Hải Thành chi nhánh ngân hàng hộ khách quản lý Lý Minh Vũ. Quyền tiêu bảo thạch đồ sách hai ngày này đã bị hắn lật đến có chút xoắn, bất quá cũng không có phát hiện cái gì những bất khác. Lúc trước Lê Phát Tài trước khi chết nói cho hắn biết, bên trong quyển sách này có 2 tấm giấy, một tấm có 1000 vạn tiền của Phi Nghĩa, một cái khác tấm có thể để cho hắn một bước lên trời. Hiện tại xem ra 1000 vạn tiền của Phi Nghĩa mặc dù là quá thời hạn tiền của Phi Nghĩa, nhưng cũng không tính lừa hắn. Còn lại tấm danh thiếp này, liền rất đáng giá coi trọng. Trên danh thiếp viết Hối Phong Ngân hàng Hải Thành chi nhánh ngân hàng hộ khách quản lý Lý Nhất Minh, đằng sau thì là vật phẩm quý giá đảm bảo độ nghiệp vụ. Phía trên viết tay mấy tổ chữ số mặc dù biết ngoáy, nhưng rất tốt phân biệt. Xem ra muốn đi Hối Phong Ngân hàng Hải Thành chi nhánh ngân hàng nhìn xem. Nhìn qua ngoài cửa sổ gào thét mà qua cảnh vật, nghĩ đến Lê Phát Tài cơ khổ thế nữ, Nhậm Trá lấy ra điện thoại di động, bấm một cái mã số. Rất nhanh, điện thoại bên kia chuyển tới một quen thuộc cấp thiết mà thanh âm mừng rỡ, "Nhi tử, nghĩ như thế nào đến cho trong nhà gọi điện thoại? Gần nhất thế nào? Thiếu hay không tiền? Có hay không hảo hảo ăn cơm? Mấy ngày nay có chút lạnh, có thể nhất định muốn mặc giày điểm." Ngay sau đó là một cái trầm thấp hơi có khàn giọng giọng nam, "Tiểu tử thối, đều bao lâu không cùng trong nhà gọi điện thoại? Ta và mụ mụ ngươi biết rõ ngươi công việc bận rộn, không dám quấy rầy ngươi, chính ngươi nhưng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng đem chính mình mệt mỏi." Nghe lấy cái này thanh âm quen thuộc, Nhậm Trá có một loại cảm giác không chân thật, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm sông lên đầu, con mắt đều có chút mỏi nhừ. Đi tới cái này thế giới sau đó, nhất làm cho hắn ngạc nhiên nhưng thật ra là phụ mẫu của mình vẫn còn sống, mà không phải giống tiếp trước đồng dạng ốm chết. Từ Miến Quốc trở về sau đó hắn vốn nên là ngay lập tức cho phụ mẫu gọi điện thoại, lại bởi vì nội tâm không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác không dám bấm dây số, sợ điện thoại đối diện tất cả để hắn lạ lẫm. Lần này đến Liêu Thành, nhìn thấy Lê Phát Tài thế nữ, hắn cuối cùng không nhịn được muốn cùng phụ mẫu trò chuyện. Mà bây giờ, nghe lấy cái này thanh âm quen thuộc, còn có đôi hắn đã từng căn dặn, Nhậm Trá đã xác định, đây chính là hắn cha ruột thân nương. Bình yên vô sự cha nương. Nhậm Trá hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, cười nói ra, "Ba, mụ, ta gần nhất ra ngoại quốc, vừa trở về, chính là muốn đánh điện thoại hỏi một chút các ngươi thế nào. Các ngươi yên tâm đi, ta hiện tại rất tốt, không thiếu tiền, cái này bất chính chuẩn bị cho các ngươi chuyển tiền đâu. Ta cùng cha ngươi cũng không thiếu tiền, chúng ta vẫn khỏe, ngươi kiếm chút tiền không dễ dàng, thật tốt giữ lại, bằng không đều phụ cấp nhà chúng ta, người ta nhi tức phụ cũng phải có ý kiến." Điện thoại bên kia phụ mẫu nói liên miên lại nhải nói xong, Nhậm Trá kiên nhẫn nghe lấy, thỉnh thoảng đáp lên vài câu. Một đời trước bởi vì không có tiền chữa bệnh, cha nương phải đi trước, trùng sinh một thế này, hắn nhất định phải để cho cha nương vượt qua ngày tốt lành. Cho chuyện không sai biệt lắm một giờ, đợi đến cuộc điện thoại, Nhậm Trá lập tức đem Vân Tỉnh phòng công an phát hắn 10 vạn khối tiền thưởng cho phụ mẫu chuyển tới, trong lòng thoải mái nhiều. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, Nhậm Trá đè xuống kết nối khóa, lao lớp trưởng Vương Lập Hoa âm thanh lập tức từ bên trong truyền đến, "Nhậm Trá, ngươi trước mấy ngày không phải tìm Vương Chí Kiên sao? Ngươi tìm tới hắn chưa?" Nhậm Trá nói ra, "Không có a, làm sao? Có hắn tin tức." Vương Lập Hoa thở dài một hơi nói, "Không cần tìm, Vương Chí Kiên tự sát, lễ truy điệu ngày mai mở, ngươi tới hay không?" Chương 14, thúc thiết đệ mọi cái gì? Vương Chí Kiên tự sát. Nhậm Trá đột nhiên ngồi thẳng người. "Lớp trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Chí Kiên em đẹp làm sao sẽ tự sát?" Nhậm Trá híp mắt hỏi. "Ta cũng không rõ ràng à, nghe nói là hợp lực, ăn thật nhiều thuốc ngủ, chờ phát hiện thời điểm người đã không được, còn là hắn lao bà thông báo ta." Vương Lập Hoa nghe tới cũng là không hiểu ra sao, "Ta còn phải thông báo những bạn học khác, ngươi ngày mai buổi sáng tới hay không?" Trực tiễn đưa liền tại ngoại ô thành phố nhà tang lễ. Nhậm Trá sắc mặt nghiêm nghị nói, "Ta đi, ngày mai gặp." Cúp điện thoại, ngã ngồi tại chỗ ngồi bên trong, Nhậm Trá nhíu mày lâm vào trầm tư. Liên tại hắn mới vừa từ Miến Quốc trở về, chuẩn bị tìm Vương Chí Kiên hỏi rõ ràng tình huống thời điểm, đối phương lại đột nhiên tự sát, cả kiện sự tình đều lộ ra cổ quái. Không còn sớm không muộn, vừa mới tốt là Miến Quốc chuyện kia phát không bao lâu. Thật chẳng lẽ là Vương Chí Kiên trùng hợp được bệnh trầm cảm? Thế nhưng đến bệnh trầm cảm người có thể nghĩ đến lừa gạt mình bạn học cũ đi Miến Quốc đen sòng bạc. Hơn nữa còn là trọng độ hâm hực, cái này cơ bản liền không khả năng. Nguyên bản Nhậm Trá còn tưởng rằng Vương Chí Kiên lừa hắn đi Miến Quốc đen sòng bạc, chỉ là vì kiếm lấy trong đó kết sổ tiền giới thiệu hoặc là phí dịch vụ loại hình, hiện tại xem ra, tuyệt đối còn có nguyên nhân khác. Đó cũng không phải cùng một chỗ đơn giản lừa gạt. Kiếp trước tại thương trường sở soạn lần mò nửa đời người, Nhậm Trá đối với âm mưu thứ này còn là rất mất cảm, trực giác của hắn nói với mình, Vương Chí Kiên chết, có lẽ còn là cùng chính mình thoát không khỏi liên quan. Chẳng lẽ cùng ngân xa sòng bạc liên quan độc án có quan hệ? Không quản, ngày mai đi xem một chút lại nói. Trên xe lửa ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau, Nhậm Trá đã trở lại Hải Thành, đi tới Hải Thành vùng ngoại thành nhà tang lễ. Còn lưu tại Hải Thành bạn học thời đại học cơ bản đều đến. Bất quá cùng lần trước họp lớp bên trên lạnh nhạt khác biệt, lần này Nhậm Trá vừa xuất hiện, một đám đồng học lập tức quăng tới quan tâm ánh mắt. Càng có bao quát lớp trưởng Vương Lập Hoa ở bên trong mấy cái quan hệ còn nói qua được đồng học, đi tới cùng Nhậm Trá hàn huyên, trong miệng oán trách Nhậm Trá hôn lễ vì cái gì không có gọi bọn hắn. Hiển nhiên, Hồng Hải tập đoàn nữ tế thân phận, để nhóm này các bạn học không tự chủ được đối Nhậm Trá coi trọng mấy phần, có chút thậm chí bắt đầu phụ họa đi bợ. Nhậm ca, ngài đến rồi. Nhậm ca chính là trưởng nghĩa. Chậc chậc, Chí Kiên nếu là ở dưới suối vàng có biết, cũng nhất định sẽ cảm tạ Nhậm ca ngươi đến. Lần trước còn vênh vang đắc ý lưu lượng, nhìn thấy Nhậm Trá sau đó vội vàng cười rạng rỡ đón. Tại lần kia họp lớp sau đó, Lưu Lượng vẫn khổ vì không có cơ hội gặp Nhậm Trá ở trước mặt xin lỗi hoặc là dùng phương pháp khác rút ngắn quan hệ, không nghĩ tới đảo mắt Vương Chí Kiên chết rồi. Làm nghe Vương Lập Hoa nói Vương Chí Kiên lễ truy điệu Nhậm Trá cũng sẽ tại chỗ thời điểm, Lưu Lượng kém chút không có cao hứng nhảy dựng lên. Chết tốt lắm a. Quả thực là cho hắn sáng tạo cơ hội đền bù sai lầm a. Bởi vậy lần này lễ truy điệu hắn sớm liền đến, không sai biệt lắm hơn 6 giờ nhà tang lễ còn không có mở cửa hắn liền đã đến cửa ra vào, chờ hơn 3 giờ cuối cùng đợi đến Nhậm Trá xuất hiện, lúc này vui vẻ cực kỳ. Nhậm Trá trong lòng nỗi băn khoăn trùng điệp, nhìn thấy Lưu Lượng cười rạng rỡ, không khỏi nhíu mày, nói ra, chết đồng học, rất vui vẻ sao? Hắn đâu còn không biết con hàng này đánh đến tính toán gì, bất quá cũng lười để ý tới loại này tôm tép nhãi nhép. Đúng là, Nhậm ca dạy phải, ta cái này mặc dù nhìn thấy Nhậm ca có chút kích động vui vẻ, nhưng có chút không phân trường hợp, không quá nghiêm túc. Lưu Lượng lập tức thu hồi cười, liên tục gật đầu xứng phải, đồng thời đi theo Nhậm Trá sau lưng, một bộ đi theo làm tùy tùng bộ dáng. Nhậm Trá không khỏi dùng khỏe mắt quét nhìn một chút Lưu Lượng khuôn mặt to béo. Con hàng này ngược lại là coi được giãn được, là cái tiện nhân. Thấy cảnh này, ở đây đồng học không khỏi đều có chút thổn thức, tiện thể đối Lưu Lượng kẻ định hót hết sức khinh bỉ. Dù nói thế nào, mọi người cũng là đồng học một trận, cái này Lưu Lượng cách làm thật là có chút thấp hèn. Nhà tang lễ bên trong một mảnh trang nghiêm, chỉ chốc lát sau người đã đến không sai biệt lắm, một đám đồng học ở trước ngực đeo lên một đóa hoa trắng, xếp hàng đi vào đại sảnh. Tiễn đưa đại sảnh xung quanh là một chút tráng niên mất sớm loại hình câu đối phung điếu, chính giữa chính là nằm tại trong quan tài Vương Chí Kiên. Vương Chí Kiên xinh đẹp tân hôn thê tử Khổng Hân Di mặc một thân trắng thuần, nâng hình của hắn, cùng Vương Chí Kiên người nhà khóc thành một đoàn. Một đám đồng học xếp thành một đội, đi vào trước tập thể cúi đầu, sau đó quấn tràng một tuần, theo thứ tự hướng di thể cuối cùng, sau đó cùng người nhà bắt tay, xem như là tận lễ nghi. Nhìn ra được Vương Chí Kiên tân hôn thê tử cùng hắn tình cảm không sai, lúc này khóc đến nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu. Đến phiên Nhậm Trá đi qua, nhẹ nhàng nắm chặt Vương Chí Kiên tân hôn tay của thê tử nói ra, "Lệ muội, nén bi thương." Khổng Hân Di một mặt ai sắc, nhìn chằm chằm Nhậm Trá con mắt nói ra, "Ngươi chính là Nhậm Trá đại ca a. Ta nghe Vương ban trưởng nhắc qua ngài, cảm ơn. Cảm ơn Nhậm đại ca có thể tới." Nhậm Trá gật gật đầu, đem tay rút ra, đi tới cửa ngoại viện bên trong điểm điếu thuốc chờ. Đưa tay ngửi ngửi trên tay mình, một cỗ nồng đậm mùi nước hoa. Cái này Khổng Hân Di, hẳn là không bằng nàng nhìn bề ngoài như vậy bi thương, nàng cùng Vương Chí Kiên tình cảm khả năng cũng không tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Dù sao nàng hôm nay còn họa rất tinh xảo chứa, phun đủ nước hoa. "Lão Nhậm, ngươi trước mấy ngày tìm Vương Chí Kiên đến cùng có chuyện gì?" Vương Lập Hoa cũng đã đi ra, tò mò hỏi. "Không có gì, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút hắn, không nghĩ tới hắn bệnh trầm cảm nghiêm trọng như vậy, tùy tiện liền đi." Nhậm Trá lắc đầu. "Ai, Chí Kiên là chúng ta trong đám bạn học cái thứ nhất đi, ta không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đi, càng không có nghĩ tới là hắn." Vương Lập Hoa có chút thổn thức nói. Lúc này đại sảnh bên trong tiễn đưa nghi thức đã kết thúc, di thể đã bị kéo đi hỏa táng, một đám người nhà hạ giọng khóc, Vương Chí Kiên tân hôn thê tử Khổng Hân Di đi ra đáp tạ các vị tân khách. "Nhậm đại ca, cảm ơn ngươi có thể đến, Chí Kiên khi còn sống còn đề cập với ta lên qua ngài." Khổng Hân Di trực tiếp đi tới Nhậm Trá trước mặt nói. Nhậm Trá lông mày nhíu lại, hỏi, "Chí Kiên hắn nói thế nào?" "Hắn nói hắn có lỗi với ngươi." "Nhậm đại ca, Chí Kiên hắn làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Ta ở chỗ này thay hắn hướng ngươi nhận lỗi." Khổng Hân Di nước mắt như mưa nói, hướng Nhậm Trá thật sâu bái một cái, cổ áo hình chữ V váy dài trắng buông lỏng. Nhậm Trá vội vàng đỡ lấy Khổng Hân Di, nói ra, "Không có cái gì, chính là một chút chuyện nhỏ, đều đã qua. Chính là gạt ta đến miến quốc đen trong sòng bạc kém chút giết chết mà thôi." "A, nói xác thực, đã giết chết." Hắn nhìn xem Khổng Hân Di một đôi mê ly con mắt hỏi, "Chí Kiên trước khi đi, có cái gì chuyện đặc biệt?" Khổng Hân Di nói ra, hắn chỉ là gần nhất vẫn tâm sự nặng nề, lộ ra áp lực rất lớn. "Mặt khác, chính là tại ngày trước buổi tối tiếp cái điện thoại, thư phòng đóng kín cửa, ta cũng không có nghe rõ, bất quá tựa như là cùng người ở Mỹ lên, nói cái gì miền quốc, Hồng Hải loại hình, sau đó đêm hôm đó hắn nói muốn tăng ca, cho nên tại thư phòng ngủ, ai có thể nghĩ tới sáng ngày thứ hai." "Sáng ngày thứ hai?" "Ô ô ô." Khổng Hân Di nói tới đau buồn chỗ lại đi Nhậm Trá trên thân ngược lại, Nhậm Trá bất động thanh sắc bắt lấy Khổng Hân Di tinh tế mềm mại cổ tay, đem nàng đẩy ra, trong miệng nói ra, "Đệ muội, người chết không thể phục sinh, nén bi thương à." Khổng Hân Di lặng lẽ ngẩng đầu, tại chỉ có hai người bọn họ mới có thể nhìn thấy góc độ trận nhìn Nhậm Trá liếc mắt, khỏe mắt mang theo mị sắc. "Vương Chí Kiên cái này lão bà rất có vấn đề a. Đây là muốn tại trên linh đường liền cho nàng vòng phu trồng một mảnh xanh mượt thảo nguyên sao?" Nhậm Trá minh bạch, đối phương hiển nhiên là hướng về phía hắn Hồng Hải tập đoàn nữ tế thân phận đến, đoán chừng là nghĩ hơi nhiều. Mà hắn cũng bắt đầu cấp tốc phân tích vừa rồi Khổng Hân Di nói. Vương Chí Kiên trước khi chết tại điện thoại bên trên cùng người phát sinh tranh chấp, nói tới Miến Quốc cùng Hồng Hải, chỉ nói rõ một vấn đề, đem Nhậm Trá lừa gạt đến Miến Quốc sòng bạc sự tình, cũng không phải là Vương Chí Kiên một người làm, phía sau còn có những người khác. Hơn nữa đối phương rõ ràng là hướng về phía hắn Hồng Hải tập đoàn nữ tế thân phận đến. Hắn cùng Đồng Thi Vũ chuyện kết hôn đã sớm bị những người khác biết rõ, có người muốn giết chết hắn. Nghĩ rõ ràng ở trong đó mấu chốt, Nhậm Trá trong lòng đã dấy lên lửa giận. Đối phương vẫn giấu ở phía sau màn, tùy thời cũng có thể lại lần nữa ra tay. Nguyên bản cho rằng mình có thể thảnh thơi sống qua ngày, hiện tại xem ra căn bản không có đơn giản như vậy. Nhậm Trá lập tức ngẩng đầu nói với Khổng Hân Di: "Đệ muội, ta cùng Chí Kiên tình như thủ túc, hắn hiện tại đột nhiên đi, ngươi tại trong sinh hoạt gặp phải cái gì khó khăn nhất định muốn nói cho ta, có thể giúp ta nhất định hết sức. Qua mấy ngày chờ có thời gian ta còn muốn đến nhà đi bái phỏng một cái đệ muội, nhìn có thể hay không giúp đỡ được gì." Khổng Hân Di tầm mắt hiện lên một chút mừng rỡ, dùng mang theo ưu ái ánh mắt nhìn Nhậm Trá nghẹn ngào nói: "Cảm ơn các ca, Chí Kiên đi được quá đột ngột, ta một cái nhược nữ tử, hiện tại hoang mang lo sợ, chỉ có thể dựa vào mọi người." "Ô, mọi người lại là an ủi một hồi hàn huyên, Nhậm Trá cũng quyết định qua mấy ngày thật đi bái phỏng một cái Khổng Hân Di nhà. Muốn tìm được Vương Chí Kiên phía sau còn có ai, manh mối tất nhiên trong nhà hắn. Không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, sớm một chút tìm ra người kia, cũng có thể sớm một chút yên tâm." Lúc này đã hỏa táng xong xuôi, hủ cho cốt bị nâng đi ra, Khổng Hân Di nước mắt như mưa ôm hủ cho cốt đáp tạ thân khách, lễ truy điệu cũng đến hồi cuối. Một đám đồng học bằng hữu hướng người nhà tạm biệt sau đó, nhộn nhịp rời đi nhà tang lễ. Nhậm Trá trong lòng có chuyện gì, trực tiếp gọi xe chạy thẳng tới Hối Phong Ngân Hàng Hải Thành chi nhánh ngân hàng. Hiện tại cảm giác được bị người khác để mắt tới, hắn liền càng cần hơn lực lượng, ngược lại là muốn nhìn Lê Phát Tài lưu lại mặt khác một phần đồ vật đến cùng là cái gì. Rất nhanh đến trung tâm thành phố, Hối Phong Ngân Hàng cửa ra vào, từ trên xe bước xuống, một hồi quen thuộc tiếng nhạc đột nhiên từ bên cạnh cách đó không xa trong một cửa hàng bay tới. "Đồng tiểu thư, ta chưa từng quên ngươi mỉm cười, liền tính ngươi giống như ta, khát vọng già yếu." Nhậm Trá không khỏi sửng sở. Đây không phải là chính hắn âm thanh sao? Chương 15, ta biết dù cho 10 ước ngươi cũng sẽ không rời đi nàng từ góc đường cửa hàng bên trong truyền đến tiếng nhạc bên trong, còn mang theo một chút quán ba bên trong đặc hữu tiếng ồn ào, cùng với 10 phần không thuần thục guitar âm thanh. Chính là Nhậm Trá đêm hôm đó tại quán rượu nhỏ bên trong đàn hát cái kia bài Đồng tiểu thư. Hắn không khỏi nhíu lông mày. Cái này truyền rất nhanh a, đây là đã tại Hải Thành trong vùng lửa nhỏ một cái sao? Lúc ấy quán ba chú sướng ca sĩ, quán ba lão bản còn có mấy cái nữ khán giả tất cả đều đem hắn đàn hát ghi lại, cũng không biết đây là ai ghi chép. Hay là nói, đây là Đào Y Y mấy ngày nay vận hành mục tích. Nhậm Trá đứng tại Hối Phong Ngân Hàng cửa ra vào trên bậc thang đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên bắt đầu chấn động. Cầm lên vừa nhìn, là cái không biết dãy số. Bán hàng đa cấp, quảng cáo. Nhậm Trá tiện tay kết nối, vừa phóng tới bên hai, liền nghe một cái khản giọng thanh âm cổ quái từ bên trong truyền đến, "Nhậm Trá, rời đi thì Vũ, rời đi nàng. Ngươi cái này hèn mọn bị nghèo, căn bản không xứng với nàng." Nhậm Trá hơi nhíu mày, nghe ra đây cũng là dùng thanh âm gì hợp thành phần mềm thay đổi âm thanh khí cụ loại hình đồ vật, đối phương là muốn che giấu chính mình thân phận. Đồng Thi Vũ cái nào đó tình nhân. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, đối diện người kia lại nói ra, "Ha ha, ngươi biết không, nếu như ngươi nguyện ý rời đi Thi Vũ, ta có thể cho ngươi một đức." Ngoạ tạo như thế thoải mái, dễ thương lượng a. Nhậm Trá hai mắt tỏa sáng, trong đầu đã nháy mắt làm ra tính toán theo công thức. Hắn tới tay một đức, cùng Đồng Thi Vũ ly hôn, căn cứ trước hôn nhân thỏa thuận bồi cho Đồng Thi Vũ 3000 vạn. Hai người thanh toán xong, hắn còn có thể còn lại 7000 vạn, cái này sóng tuyệt đối không lỗ a. "Ta..." Hắn đang muốn nói chuyện, đối diện âm thanh lần nữa truyền đến, "Có thể ta cũng biết, dù cho 10 ức, ngươi cũng căn bản sẽ không đáp ứng. Ta thừa nhận ngươi đối Thi Vũ 10 phần thâm tình, cái kia bài ngươi vì nàng biết bài hát ta mấy ngày nay cũng đã nghe được, chỉ là ngươi hẳn là minh bạch, thâm tình là không đáng một đồng. Thân phận của các ngươi chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng có kết quả gì tốt. Ngươi sẽ chỉ hại nàng." Ngươi cái này lời ngon tiếng ngọt hỗn đản, che đậy Thi Vũ con mắt, lừa gạt đi nàng tâm. Người này càng nói càng về sau cảm xúc trở nên càng là kích động, tốc độ nói cũng biến thành càng nhanh, Nhậm Trá căn bản cắm không vào lời nói đi. "Nhậm Trá, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, để ngươi thâm tình trả giá đắt. Người chết thâm tình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi cũng sẽ không ngừng nếm đến thất bại tư vị, minh bạch chính ngươi căn bản chính là mở ra bùng não, căn bản không xứng với Thi Vũ. Nàng là của ta." Tút, tút, tút. Cúp điện thoại ngắn ngủi âm thanh từ trong ống nghe truyền đến. Nhậm Trá nhìn xem bị cúp máy điện thoại, sắc mặt tâm trầm. Đối phương dùng là cái mã hóa nhảy chuyển dãy số, lại đánh liền biểu thị là trống không số. "Ta mẹ nó." Cú điện thoại này đã nháy mắt xác minh hắn phía trước suy luận, có người muốn mệnh của hắn, mà lại là trắng trợn, thậm chí trần trụi hướng hắn phát ra khiêu khích. Phía trước bị lừa đến Miến Quốc đen sòng bạc đi, căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là một trận bị tỉ mỉ chủ hoạch đi ra âm mưu. Vương Chí Kiên bản thân chỉ là một con cờ, một cái công cụ, bây giờ lại bị đối phương diệt khẩu. Nhậm Trá hiện tại đặc biệt phẫn nộ, đặc biệt ủy khuất. Lửa giận tại trong lồng ngực phiên trào, để hắn hiện tại muốn đánh người. Nói chuyện làm ăn liền hảo hảo nói chuyện làm ăn nha, cũng không phải không thể nói. Ngươi mẹ nó phía sau mánh khỏe đằng sau muốn đem người giết chết tính là gì sự tình? Ngươi để ta nói một câu a. Quá đáng, không có chút nào thương nghiệp tinh thần. Lúc đầu thật vất vả chúng sinh, đời này chỉ muốn an an ổn ổn lời ít tiền qua qua tháng ngày, đặc biệt là loại kia không có lao bà quản cuộc sống tự do tự tại, nhưng có người xấu không cho hắn sống yên ổn, Nhậm Trá quả thực muốn ủy khuất đến bạo tạc. Ta cũng không phải không muốn ly hôn. Nghĩ tới đây, Nhậm Trá hít sâu một hơi, xài bước đi vào ngân hàng. Hắn hiện tại chỉ muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, bảo vệ chính mình an toàn, sau đó tìm ra phía sau tên kia, để hắn nỗ lực vốn có đại giới. Lê Phát Tài lưu lại đồ vật, hẳn là có thể đến giúp hắn. Trước mắt nhà này Hải Thành chi nhánh ngân hàng vật phẩm quý giá hủy trị nghiệp vụ chia làm ký danh hủy trị cùng không ký danh hủy trị, Nhậm Trá không chần chờ, trực tiếp lựa chọn không ký danh hủy trị nghiệp vụ, sau đó báo lên tấm danh thiếp kia bên trên phía trước hai tổ chữ số. Lần này Lê Phát Tài ngược lại là không có lại đùa nghịch hoa chiêu gì, rất nhanh, phụ trách tiếp đãi nghiệp vụ quản lý liền nâng một cái hộp đi tới phòng khách quý, mặt mỉm cười giao cho Nhậm Trá, sau đó lui ra ngoài. Nhậm Trá gật gật đầu, dùng trên danh thiếp tổ thứ 3 chữ số mở ra trên cái hộp mật mã khóa, ra ngoài ý định là xuất hiện ở trước mắt vậy mà là một cái đời cũ máy ảnh DSLR máy ảnh. Cầm máy ảnh DSLR máy ảnh kiểm tra một chút, Nhậm Trá lấy ra máy ảnh DSLR máy ảnh thẻ tổn chữ, lại đem máy ảnh thả về trong hộp, khóa lại hộp, lần nữa gọi tới nghiệp vụ quản lý, đem cái này hộp tổn lên. Nếu như Lê Phát Tài thật lưu lại thứ gì, tất nhiên tại cái này máy ảnh thẻ tổn chữ bên trong. Trong này tổn lấy tin tức gì? Chẳng lẽ lại là cái gì giấu tiền địa phương, hoặc là cái nào đó xã hội đại ca bảo tàng? Lần này sẽ không phải là máy nhắn tin a. Sau một tiếng, Nhậm Trá đã ngồi tại chính mình phòng cho thuê trước máy tính, xem thẻ tổn chữ bên trong nội dung. Cái này thẻ tổn chữ bộ nhớ rất lớn, tựa hồ là định chế. Từng cái cặp văn kiện ở bên trong phân loại, chỉnh tề cất kỹ. Trong này nhiều nhất chính là file văn bản, còn có tấm ảnh, mặt khác bao quát tấm tần, video chờ một chút, đủ kiểu. Mỗi một cái cặp văn kiện bên trên đều nhãn hiệu một cái tên. Nhậm Trá từng cái nhìn sang, phát hiện tất cả đều là như sấm bên tai danh tự, từng cái giới kinh doanh đại lão, thậm chí còn có không ít quyền quý. Đều là một chút có thể hô phong hoán vũ đại nhân vật. Tối thiểu cũng là khống chế mười mấy cái ước xí nghiệp đại lão bản. Mà trong này tin tức, tất cả đều là những người này nhược điểm cùng các loại bí mật. Thậm chí bao gồm hoàn chỉnh gia đình tình huống giới thiệu, nhân vật tính cách phân tích, gia tộc sử vân vân. Đại bộ phận đều là hồ sơ đen, còn có các loại xí nghiệp cùng tổ chức bê bối. Đổi mới thời gian, dừng ở mấy năm trước, hẳn là Lê Phát Tài đảo vong miến quốc thời điểm. Hiện tại Nhậm Trá rốt cuộc minh bạch, Lê Phát Tài cũng không có khoác lác. Hắn nói đại bộ phận cũng đều là thật. Nhậm Trá cũng đối Lê Phát Tài có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Lê Phát Tài bản thân làm sự tình, hẳn là thuộc về quan hệ lái buôn, dựa vào chính mình ở trong nước đỉnh cấp vòng tròn giao thiệp, phong sinh thủy khởi, từ một cái chơi cổ thải hí pháp khí công sư trở thành đỉnh lưu. Chỉ là tựa như hắn trước khi chết nói, quan hệ thứ này tựa như là một thanh kiếm hai lưỡi, chính mình cũng không đủ thực lực, chỉ dựa vào quan hệ, cuối cùng vẫn là sẽ bị quan hệ phản vệ, chết không có chỗ chôn. Từ Lê Phát Tài trong lời nói đến xem, hắn rất có thể là tại làm quan hệ quá trình bên trong đắc tội đại nhân vật gì, cuối cùng không thể không tan hết gia tài, đào vong miến điện. Nhiễm đánh bạc thói quen là thật, nhưng cuối cùng để hắn đào vong, có lẽ còn là chuyện này. Đến mức cái này thẻ tồn trữ bên trong đồ vật, thì là Lê Phát Tài những năm gần đây yên lặng để dành đến hồ sơ đen, những vật này có thể dùng đến kiếm lời, tại thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để bảo mệnh. Cuối cùng hắn có thể đào vong miến quốc, không có bị đuổi tận giết tuyệt, khả năng cũng là dựa vào những tin tức này. Nhậm Trá đem những tin tức này thô sơ giản lược quét một lần, ở trong lòng nhớ cái đại khái, lại tại một khối ổ cứng di động bên trong làm một cái nhiều tầng mã hóa cặp văn kiện, đem tư liệu chuyển rời đến bên trong, cái này mới rút ra thẻ tổ chữ, cẩn thận cất kỹ, thở dài nhẹ nhõm. Dùng Lê Phát Tài lời nói, đám đồ chơi này quả thật có thể để hắn một bước lên trời. Chẳng qua nếu như dùng không tốt, cũng đồng dạng có thể để cho hắn bị đám người lên mà công, trực tiếp giết chết. Tin tức là một thanh lưới dao, cũng không đủ thực lực, chỉ là bắt lấy trôi này lưỡi dao liền có thể bị cắt tổn thương. Còn là trước tiên cần phải kiếm tiền, ai những tin tức này về sau có thể sẽ có tác dụng lớn, bất quá không phải hiện tại. Đến cùng làm gì tốt đâu? Thực sự không được, chỉ có thể trở về một đời trước nghề cũ, làm châu đáo ngọc khí đồ cổ tranh chữ những này am hiểu đồ vật. Nhưng cái đồ chơi này cũng không phải chuyện một sớm một chiều, không có 10 năm 8 năm căn bản làm không ra manh mối gì. Mà cái kia nút trong bóng tối ra hỏa tùy thời cũng có thể đối hắn hạ độc thủ. Nhậm Trá đang suy nghĩ, điện thoại lần nữa chấn động. Vừa nhìn còn là cái số xa lạ, hắn nhận sau đó lập tức không cao hứng nói ra, ly hôn 10 ức, nếu không không bàn nữa. Cái gì ly hôn 10 ức? Đào Y Y âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, Nhậm Trá, ngươi hỏa ngươi có biết hay không? À, là ngươi à? Nhậm Trá thản nhiên nói, ta biết, hôm nay tại Hải Thành đầu đường cửa hàng bên ngoài nghe được ta ngày đó hát bài hát, đoán chừng chủ cửa hàng thích đi ba. Không phải tại Hải Thành hỏa, là tại cả nước, tại toàn bộ dân giao vòng tròn hỏa. Ta đem ngươi bài hát phát đến đủ bằng diễn đàn bên trên, âm nhạc bản khối, hiện tại thành bảng một hấp dẫn khúc mục, lượt xem đã mấy trăm vạn, còn đang tăng thêm. Rất nhiều nữ sinh nghe được lệ rơi đầy mặt. Đào Y Y âm thanh đều bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Nhậm Trá không khỏi lông mày nhíu lại, đủ bằng diễn đàn. Đây không phải là văn nghệ thanh niên căn cứ sao? Nói như vậy, cả nước văn nghệ nữ thanh niên đều bị ta làm ướt. Chương 16, thanh xuân chỉ cần lãng tử. Đào Y Y bị Nhậm Trá nói đến sững sờ, hiển nhiên có chút không thích hứng Nhậm Trá hình dung phương thức, xác thực. Nói xác thực là một bộ phận văn nghệ nữ thanh niên. Tóm lại mọi người đều rất thích bài hát kia, ngươi bây giờ cũng coi như lửa nhỏ. Không phải ta lửa nhỏ, hẳn là bài hát kia hỏa. Nhậm Trá nhạy cảm phát giác được trong đó khác biệt, bất quá hỏa cũng không có tác dụng gì, căn bản không kiếm được tiền a, diễn xuất mới có mấy cái tiền. Phía trước hắn cũng nghiên cứu qua cái này thế giới giới âm nhạc, bản quyền bảo hộ còn 10 phần yếu kém, ca sĩ muốn kiếm tiền, dựa vào chủ yếu vẫn là diễn xuất. Mà đơn thuần dựa vào diễn xuất, đặc biệt là loại này dân giao diễn xuất, kiếm tiền tốc độ cũng không nhanh, đặc biệt là chờ bài hát nhiệt độ đi qua, lại muốn bị đánh về nguyên hình. Thật muốn kiếm tiền còn là đến kinh thương buôn bán, thực sự không được liền còn là mở đồ chơi văn hóa tiệm đồ cổ, dựa theo một đời trước kinh nghiệm từ từ sẽ đến, vạn nhất nhận hàng thời điểm có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt đâu. Bất quá mở tiệm, hắn hiện tại tiền trong tay cũng không đủ, mở một cái phẩm chất không tệ đồ cổ đồ chơi văn hóa cửa hàng, dù cho hiện tại hắn liền có cơ hội nhận hàng nhặt nhạnh chỗ tốt, cái kia tối thiểu cũng muốn khoảng 50 vạn tài chính khởi động, bằng không mà nói trông coi một đống rách nát căn bản bán không được, muốn kiếm tiền cũng không biết phải chờ tới năm nào. Dù sao liền xem như nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng muốn tiêu tiền. Hiện tại ngươi vừa mới có chút danh khí, xuất trang phí chính xác cao không được, bình thường đến nói dù cho tại những cái kia cả nước tính tống nghệ lộ ra mặt lại bị soát xuống có chút nhỏ danh khí ca sĩ, xuất trang phí cũng liền 5-3 ngàn, trừ phi là tiến vào cuối cùng vòng bán kết, có quản lý công ty đóng gói, mới có thể nâng giá. Đào Ý Ý thì có chút không tốt lắm ý tứ nói, kỳ thật ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn mời ngươi giúp một chút. Hỗ trợ cái gì? Ngươi còn muốn trở lại Đồng Thi Vũ bên cạnh. Nghe Đào Ý Ý thì ý tứ, còn giống như có khác sự tình, Nhậm Trá hỏi. Không phải không phải, ngươi hiểu lầm, đi qua sự tình lần trước, ta đã minh bạch, ta cũng không có như vậy thích Đồng Thi Vũ, tối thiểu nhất kém xa ngươi yêu nàng. Đào Ý Ý thì vội vàng nói, lần này là muốn mời ngươi đảm nhiệm ta tại trường học cũ kỷ niệm ngày thành lập trường diễn xuất bên trên chợ diễn khách quý. Đào Ý Ý thì một trận giải thích, Nhậm Trá dần dần minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đào Ý Ý thì bản thân là tuyển tú xuất thân, mặc dù lấy thực lực sừng, tại giới ca hát có chút danh khí, nhưng bản thân trường học cũ là Hải Thành Đại học, cái này tính tổng hợp đại học, cũng không phải là học nghệ xuất thân. Gần nhất đội kịp Hải Thành Đại học muốn làm kỷ niệm ngày thành lập trường, làm kiệt xuất đồng học một trong, trường học mời Đào Ý Ý tiến về trường học tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường diễn xuất. Đào Ý Ý quản lý công ty ngược lại là rất biết bắt cơ hội, trực tiếp đem lần này kỷ niệm ngày thành lập trường diễn xuất thăng cấp làm Đào Ý cỡ nhỏ buổi hòa nhạc cộng thêm sân trường ca khúc giải thi đấu. Dù sao Đào Ý xuất đạo mấy năm, hiện tại nhân khí rơi có chút lợi hại, nếu như có thể bắt lấy cơ hội thu nạp một nhóm tuổi trẻ fan hâm mộ cũng là không tệ. Huống chi, hồi báo trường học cũ cũng phù hợp Đào Ý nghĩ. Xem như là cái cả hai cùng có lợi của diện. Làm đã định buổi hòa nhạc sự tình sau đó, Đào Ý ngay lập tức liền nghĩ đến Nhậm Trá. Bất quá nàng người đại diện đối Nhậm Trá cũng không coi trọng, cho là hắn hoàn toàn chính là cái diễn xuất làm người, từ video đến xem hoàn toàn không có diễn xuất bản lĩnh, chẳng qua là trùng hợp viết một ca khúc, gần nhất thoáng có chút hỏa mà thôi, hoàn toàn có thể tìm cái cẳng có ngón giọng người đến hát bài hát này. Cố gắng thuyết phục chính mình người đại diện sau đó, Đào Ý lập tức cho Nhậm Trá gọi điện thoại, muốn mời hắn làm chính mình giúp hát khách quý. Giúp hát khách quý? Không có hứng thú gì, ta guitar gãy nát, ca cũng liền như thế, cùng văn nghệ vòng vô duyên, mù xem náo nhiệt gì. Nhậm Trá lắc đầu. Kinh nghiệm của kiếp trước nói cho hắn biết, thật muốn kiếm nhiều tiền, còn là phải làm sinh ý, mặc dù bây giờ còn không có nghĩ đến cụ thể làm gì, nhưng vẫn là buôn bán đến tiền nhanh. Nhậm Trá, liền tính giúp ta một cái bận rộn có được hay không? Ta đã cùng công ty thương lượng qua, mặc dù ngươi không có sân khấu biểu diễn kinh nghiệm, nhưng bởi vì gần nhất tại internet bên trên có danh khí, xuất trang phí có thể thêm đến một bạc khối, đây đã là rất nhiều chuyên nghiệp ca sĩ giá cả. Đào Ý thì vội vàng nói. Nhậm Trá lông mày nhíu lại, cái giá tiền này coi như có thể à? Dù sao Đào Ý ở đây coi như là công lịch buổi hòa nhạc. Hắn nhớ rõ kiếp trước thời điểm, lão lang loại này thành danh quá khí, lão ca tay mang theo đoàn đội đi hát cái tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch biểu diễn tại nhà, mười mấy bài hát cũng liền 7-8 vạn khối tiền. Đây chính là dân giao lão pháo, còn phải nuôi sống một đám người, cũng liền cái này giá cả. Nghe Nhậm Trá không nói gì, Đào Ý tựa hồ có chút sốt ruột, vội vàng lại cắn răng nói ra, dạng này, ta lấy tư nhân danh nghĩa, lại thêm một bạc khối, xuất tràng phí tổng cộng 2 bạc khối. Ta biết ngươi không phải vì tiền, đây chỉ là một hình thức mà thôi, nhưng ngươi thật rất có thiên phú, ta không hy vọng ngươi bị mai một. Đặc biệt là vì thi vũ mà mai một chính mình, không đáng. Nhậm Trá thở dài một tiếng, hắn lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng đối phương cho quả thật có chút nhiều. Một ca khúc 5 vạn cơ hội đã qua, một ca khúc 2 vạn cơ hội vẫn là muốn nắm chắc. Lập tức trầm giọng hỏi, thời gian địa điểm. Đào Ý lập tức gieo hò nói, quá tốt rồi. Người đáp ứng á. Nàng sở dĩ muốn giúp Nhậm Trá vận hành một cái, tâm tình kỳ thật cực kỳ phức tạp. Một là bởi vì Nhậm Trá là Đồng Thi Vũ lao công, nàng phía trước cùng Đồng Thi Vũ tình cảm xem như là tổn thương qua Nhậm Trá, cho nên muốn bồi thường đối phương. Hai là cảm thấy Nhậm Trá bản thân vô cùng có tài hoa, đối Đồng Thi Vũ cái này cha nữ lại là một mảnh thâm tình, thực sự là không đáng. Ba là bị Đồng Thi Vũ vứt bỏ sau đó, mặc dù đã nghi thoáng, bất quá trong lòng còn là rất không cam tâm, trong tiềm thức ẩn ẩn có một loại để Nhậm Trá trở nên nổi bật, sau đó rời đi Đồng Thi Vũ, mượn cơ hội trả thù Đồng Thi Vũ ý nghĩ. Thời gian liền tại trời tối ngày mai, kỷ niệm ngày thành lập trường diễn xuất 6 giờ bắt đầu, liền tại Hải Thành Đại học Thanh Xuân quảng trường, ngươi ngày mai sau khi tới liên hệ ta. Cùng Nhậm Trá ước định cẩn thận thời gian, Đào Ý vội vàng cúp điện thoại, hiển nhiên là đi làm việc chuẩn bị. Cúp điện thoại, Nhậm Trá đặt mông ngồi tại phòng cho thuê ghế sofa bên trên, bắt đầu suy nghĩ kiếm tiền sự tình. Trong tay hắn hiện tại tổng cộng có 8 bạc khối, dù cho lại thêm ngày mai diễn xuất tiền, cũng bất quá 10 bạc khối, làm tài chính khởi động hạt cắt trong sa mạc, không quản làm gì đều có chút không đủ nhịn. Tìm Đồng Thi Vũ mượn đi, lại có chút kéo không xuống mặt, mấu chốt mất mặt không nói, còn chưa nhất định có thể mượn tới. Đồng Thi Vũ nếu là ngốc, liền sẽ không cùng hắn ký trước hôn nhân thỏa thuận. Đáng tiếc hôm nay cái kia dùng thay đổi âm thanh khí cụ ra hỏa quá mụ hắn tính nôn nóng, nếu không nói không chừng hiện tại đã thỏa đàm, hắn đã cầm một ước đi tìm Đồng Thi Vũ ly hôn. Đang suy nghĩ, điện thoại lại là chấn động, Nhậm Trá sờ tới sờ lui vừa nhìn, biểu thị hải ngoại dãy số, lập tức chấn động toàn thân, ngồi thẳng người, một mặt vui mừng hớn hở. Nhắc Tào Tháo đến, đây là buổi sáng cái kia hàng lại cho hắn đánh tới. Lập tức hắng giọng một cái, ấn xuống nút trả lời, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, "Ngài tốt, ly hôn 10 ức, xin miễn mặc cả." Trong ống nghe truyền tới một mang theo nồng đậm cà ri mùi vị tiếng phổ thông, "Nhậm Trá huynh đệ, cái gì 10 ức? Ngươi mở tình yêu và hôn nhân giới thiệu chỗ sao? Xin hỏi có phải hay không Nhậm Trá? Ta có phải hay không đánh sai điện thoại? Ta là Ami." Nhậm Trá trừng mắt, nói ra, "Ami, tại sao là ngươi?" Vậy mà là hắn tại Ngân Sa Sòng Bạc giải cứu Ấn Độ đại huynh đệ. Ami cười ha ha, "Nhậm Trá huynh đệ, quả nhiên là ngươi. Ha ha ha, ngươi sau khi trở về trôi qua thế nào? Ta hiện tại đã tại nhà cậu xưởng thuốc đi làm, hơn nữa coi là quản lý chi nhánh. Cứu cứu nữ nhi cũng chính là ta mỹ lệ biểu bội đối ta cảm thấy rất hứng thú, nàng còn nhớ rõ nàng Ami biểu ca đây. Ta hiện tại là quản lý á. Hảo huynh đệ của ta, nhanh cho ta cái địa chỉ, ta đưa ngươi mấy dương thuốc uống." Nhậm Trá khỏe miệng giật một cái, nhiều ngày không thấy, đối với Ami nói chuyện không được 4-6 đặc điểm đã có chút không thích hứng. Hắn có thể có cái gì thuốc? Ấn Độ thần du. Hắn cũng không cần a. Bất quá nghe được Ami bình yên vô sự trở lại quê quán, Nhậm Trá còn là rất cao hứng cho hắn. Hai người lập tức hàn huyên nửa ngày, nghe lấy đối phương hài kịch diễn viên đồng dạng khoa chứng tử, Nhậm Trá cũng đi theo trầm tĩnh lại, cuối cùng không lay chuyển được Ami chấp nhất, vẫn là đem địa chỉ cho hắn. Cúp điện thoại, Nhậm Trá đi đến trước máy tính tìm ra Lê Phát Tài lưu lại những tin tức kia bắt đầu nghiên cứu. Đám đồ chơi này mau chóng quen thuộc nhớ kỹ cũng tốt, nói không chừng ngày nào đó liền có thể dùng đến. Nhắc tới, những vật này đều thuộc về các loại đại nhân vật nhận không ra người hoạt động chiếm đa số, 10 phần thỏa mãn người dòm tư dục, để Nhậm Trá nhìn đến 10 phần thỏa nguyện. Chỉ chốc lát sau đó, liền kêu cái giao hàng lấp lấp bao tử, tiếp tục nghiên cứu những tài liệu này. Ngày thứ 2 ban ngày Nhậm Trá càng là chỗ nào đều không có đi, một mực tại nghiên cứu những này hồ sơ đen, đây cũng là hắn gần nhất hiếm thấy thanh nhàn thời gian. Đến hơn 4 giờ chiều, tính toán thời gian không sai biệt lắm, Nhậm Trá chộp lấy vòng đi tới Hải Thành Đại học trong trường to như vậy quảng trường. Vừa tới vị trí, nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi thổi cái huýt sáo. Toàn bộ sân trường bên trong hồng kỳ phấp phới răng đèn kết hoa, trên quảng trường đâu đâu cũng có phát tình trạng thái nam sinh cùng khỏe mắt ngậm xuân nữ sinh. Mấy cái mang theo guitar nam sinh ở quảng trường các ngõ ngách luyện cầm, xung quanh đều vây quanh một đám một mặt hoa si lẫn nhau nữ sinh. Sân khấu đã dựng tốt, hẳn là Đào Y Y mang tới chuyên nghiệp chứa đài đoàn đội. Tân Hạo, có thể vì chúng ta hát một bài ngồi cùng bàn người sao? Bên cạnh cách đó không xa một đám nữ sinh vây quanh một cái một mặt trang bức lẫn nhau nam sinh hỏi. Thôi đi, bao nhiêu năm lão ca? Tên là Tân Hạo nam sinh thản nhiên nói, ta chỉ muốn hát một bài Đồng Tiểu Thư. Hoa, quá tuấn tú. Bài này vừa ra đến bài hát ngươi vậy mà đều học được. Nhanh hát nhanh hát, ta đã không kịp chờ đợi. Đáng tiếc cái kia video ánh đèn có chút u ám, thấy không rõ nguyên sướng người bộ dạng, bất quá bài hát này thực sự là quá u buồn quá cô độc. Một đám nữ sinh phát ra hòa si tiếng kêu to. Nhậm Trá có chút hăng hái nhìn xem một màn này, trong lòng cảm khái không thôi. Đây chính là thanh xuân à, một cái guitar hắn gảy hai lần dây đàn liền có thể câu muội tử, không cần phòng ở xe cùng tiền giấy, chỉ cần lãng tử. Đúng lúc này, một cái tức giận chân tóc rất cao đơn đuôi ngựa tiểu cô nương chạy tới, hướng về phía tên kia kêu Tần Hạo nam sinh hô, "Tần Hạo, ngươi tại cùng những này không đứng đắn nữ nhân làm gì? Ta mới là bạn gái ngươi." Nhậm Trá không khỏi lông mày nhíu lại, thổi cái huýt sáo. Mẫu dạ xoa đơn giết tiểu Hải Vương. Đặc sắc. Chương 17, phát hiện cơ hội buôn bán đơn đuôi ngựa tiểu cô nương tức giận đứng ở nơi đó nhìn xem bạn trai của mình cùng một đám nữ sinh, giống như là cái đấu khí nhỏ gà mái. Chỉ là không đợi bạn trai Tần Hạo mở miệng, mấy nữ sinh đã dẫn đầu ra chiêu. "Triệu Tư Vũ đồng học, mời ngươi nói chuyện cẩn thận, cái gì gọi là không đứng đắn nữ nhân? Chúng ta chỉ là muốn nghe Tần Hạo hát một bài mà thôi, ngươi quản đến cũng quá nhiều đi." "Đúng đấy, ngươi có thể ăn như vậy dấm, khó trách Tần Hạo mỗi ngày đều không mấy vui vẻ. Nào có như thế yêu đương. Chẳng lẽ ngươi muốn đem Tần Hạo khóa lại? Chúng ta là sinh viên đại học, cũng không phải trung học sinh." "Đúng rồi." Một đám nữ sinh lưu díu, đảo mắt đem đơn nuôi ngựa nữ hài đánh phải nói không ra lời nói đến, gương mặt đỏ bừng lên, hốc mắt rưng rưng, "Ngươi, các ngươi." Bạn trai của nàng Tần Hạo lúc này một mặt dáng vẻ đắn đo, cũng không nói chuyện, chỉ là thở dài. Tiểu cô nương chuyển hướng Tần Hạo thét lên, "Tần Hạo, ngươi nói một câu a." Cái kia Tần Hạo lúc này cuối cùng ấp úng mở miệng nói ra, "Tư Vũ, ta chính là cho mọi người đánh cái đàn hát một bài mà thôi, cũng không phải là như ngươi nghĩ, ngươi không cần cố tình gây sự." Triệu Tư Vũ lúc này đều sắp tức giận khóc, lớn tiếng chất vấn, "Ta cố tình gây sự? Ngươi không phải nói, ngươi cũng muốn giống Đồng tiểu thư sáng tác người đồng dạng chuyên tình cảm sao? Nếu nói như vậy, sao lại muốn cùng những người khác thân mật như vậy? Vì cái gì ngươi vụng trộm cùng 4-5 cái nữ sinh gửi tin tức nói chuyện phiếm? Rõ ràng ngươi nói cho ta ngươi lúc kia đã ngủ. Tư Vũ, ngươi không muốn như vậy, thật không phải là như ngươi nghĩ, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường." Nghe nói như thế, ở một bên xem trò vui Nhậm Trá chỉ cảm thấy nội tâm tinh thần trọng nghĩa đã kìm nén không được, tiến lên một bước đối tên là Tần Hạo nam sinh nói ra, "Vị này đồng học, thanh xuân chính là muốn hành vi phong túng, tình yêu chân chính sẽ không để cho ngươi thống khổ, để ngươi thống khổ nhất định không phải chân chính tình yêu, nếu như một đoạn tình cảm để ngươi cảm giác là gông xiềng trói buộc lời nói, vậy nhất định phải cố gắng thoát khỏi nó, ôm chân chính tự do, thanh xuân." "Khổ ngắn a đồng học." Ở đây một đám học sinh tất cả đều bị Nhậm Trá nói đến sững sờ, trong lúc nhất thời không rõ cái này đại ca tình huống như thế nào, ngược lại là cái kia Tần Hạo một mặt mê mang, lại có chút tỉnh ngộ đang suy tư cái gì. Ngay sau đó không đợi Triệu Tư Vũ khóc lên, Nhậm Trá quay người nói với Triệu Tư Vũ, "Loại này cặn bã nam không chia tay còn giữ ăn Tết sao?" Hắn nói rõ chính là đến trêu hoa gẹo nguyệt, không đáng, nghe ca một câu, phân, quay đầu đi phần mềm kết bạn bên trên tìm so hắn xoáy so hắn sẽ thương người, tránh khỏi từng ngày bị khinh bỉ. Hai đầu quên phân, vui vẻ vui vẻ. Lời nói này đến Triệu Tư Vũ sững sờ, lẩm bẩm nói, cái gì phần mềm kết bạn? Vậy bố sao? Chẳng lẽ ta phải dựa vào hệ chặt dung một cái tìm đối tượng? Nhậm Trá vung vung tay nói ra, cái kia không nhiều sao, cái gì mỏ mỏ a tản thẳng a sầu a nhiều đi. Chỉ là chờ hắn nói xong lại phát hiện, không những Triệu Tư Vũ một mặt mở mịt, mà các học sinh cũng đều là giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, hiển nhiên căn bản không có nghe qua hắn nói những thứ này. Các ngươi đều chưa từng nghe qua. Nhậm Trá sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lấy ra điện thoại di động bắt đầu xem xét ứng dụng cửa hàng. Những này phần mềm tất cả cũng không có. Lục soát xã giao áp, đi ra cũng chỉ là với bù, hệ chặt loại hình chủ lưu phần mềm, nhưng cái kia chia nhỏ lĩnh vực phần mềm một mực hoàn toàn không có. Liên mô phỏng theo Facebook các loại cũ kỹ trang web đều là một mực hoàn toàn không có. Trong đầu của hắn nháy mắt bắt đầu cấp tốc suy tư. Tuyệt đối không nghĩ tới, vẫn nghĩ làm sao làm cơ hội buôn bán phát tài, cơ hội buôn bán đang ở trước mắt ta. Quả nhiên không hổ là thế giới song song, cùng một đời trước thế giới còn là có khác biệt to lớn. Những này còn không có bị người phát hiện đầu gió, chính là to lớn cơ hội buôn bán. Bình phục một cái tâm tình, Nhậm Trá mỉm cười nhìn xuống trước mắt các học sinh, cảm thấy càng xem càng đáng yêu, nói ra, hiện tại không có cũng không quan hệ, về sau sẽ có, mà khác, ta có thể phụ trách nói cho mọi người, không cần đối một ca khúc như vậy si mê, bất kỳ cái gì nghệ thuật tác phẩm chỗ biểu hiện đồ vật chỉ cùng nó nội dung có quan hệ, cùng tác giả quan hệ không có lớn như vậy, đồng tiểu thư cái kia các ngươi nhìn thấy biểu diễn người cùng chuyên tình cảm không có nửa xu. Quan hệ, căn bản không phải người tốt lành gì. Không nghĩ tới hắn vừa mới bắt đầu kéo nửa ngày các học sinh nhiều lắm thì choáng váng không có phản ứng gì, lúc này nghe được Nhậm Trá lời nói nhưng lập tức phản ứng kịch liệt, im miệng. Không cho phép ngươi nói xấu vị kia ca sĩ đại thúc. Ngươi biết cái gì? Bệnh tâm thần a. Ở chỗ này nói hiệu nói bựa, ai cũng có thể nghe ra bài hát bên trong thâm tình. Bài hát này là Đào Y Y học tỷ bằng hữu hát, tuyệt đối là một cái thâm tình một lòng nam nhân. Ngươi là chỗ nào đến? Bệnh tâm thần a. Không cho phép ngươi vũ nhục ta thích nhất bài hát. Còn có mấy nữ sinh trực tiếp đứng dậy, vén tay áo lên lộ ra cánh tay nhỏ nắm tay nhỏ, liền muốn đến tìm Nhậm Trá tính sổ sách. Liền mới vừa rồi bị hắn hù dọa Tần Hạo cùng Triệu Tư Vũ lúc này cũng là một mặt phẫn nộ. Nhìn xem một đám lòng đầy căm phẫn học sinh, Nhậm Trá cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói ra, tốt tốt tốt, tính toán ta xen vào việc của người khác nói lung tung, các bạn học coi như không nghe thấy, mời tiếp tục. Nói xong tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, chờ lấy diễn xuất bắt đầu. Lúc này hắn tìm được xã giao phần mềm cái này hoàn toàn mới cơ hội buôn bán, tâm tình thật tốt, đối với những học sinh kia cách nhìn tự nhiên toàn bộ không để ý, thậm chí còn muốn cảm ơn cái kia hai cãi nhau tình lữ, nếu như không phải bọn họ, hắn thật đúng là phát hiện không được điểm này. Dù sao cái này thế giới quá lớn, kiếp trước cùng hiện thế tương tự như vậy, muốn tìm kiếm trong đó điểm khác biệt ngược lại càng khó. Bất quá không quản là làm cái gì xã giao phần mềm, đều cần tài chính khởi động, nếu không kéo đầu tư đều kéo không tới. Có thể dựa vào mấy cái hình ảnh TVV kéo đầu tư người tài ba không phải là không có, nhưng mạnh nhất cái kia đã chạy đến nước Mỹ không trở lại, Nhậm Trá cũng thật không dám học chiêu này. Dù sao có một cái phương hướng phát triển, trong lòng thoải mái không ít, Nhậm Trá một bên tại mẹ chặt bên trên cùng Đào Y Y để giao lưu, một bên trở lấy nhìn tiết mục. Dựa theo Đào Y Y để nói, chờ một lúc để Nhậm Trá trực tiếp từ trên khán đài đài, càng có tiết mục hiệu quả, trước chờ liền được, để nàng người đại diện cùng Nhậm Trá kết nối. Nhậm Trá bên này không có cái gì, bên cạnh những học sinh tiết thì bắt đầu liễu díu thảo luận lên sự tình vừa rồi, đều ngồi đối diện tại cách đó không xa Nhậm Trá rất có phê bình kín đáo. Các ngươi nói người này đến cùng là tình huống như thế nào? Xen vào việc của người khác, quả thực bệnh tâm thần đồng dạng. Chính là, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút lời hắn nói, tất cả đều một bộ, không có ý tốt ta. Hừ, còn dám chửi bới vị kia thần bí ca sĩ, đây chính là Đào Y Y học tỷ bằng hữu, hắn cũng không nhìn một chút hắn đến cùng là cái nào dễ hành, còn dám nói xấu ca sĩ phẩm cách. Đúng đấy, người này đến cùng là ai? Là viện nghiên cứu sinh thổ vị nghiên cứu sinh sao? Còn là cái nào trưởng công? Hoặc là cái nào không muốn mặt tuổi trẻ lão sư, muốn đến lừa gạt chúng ta những này thành xuân mỹ lệ nữ sinh viên đại học? Triệu Tư Vũ lúc này cũng khắc đủ, không muốn cùng bạn trai lại ồn ào, chính mình tìm cái địa phương ngồi, nhìn xa xa Nhậm Trá bóng lưng cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Các học sinh rất nhanh liền ngồi đầy toàn bộ quảng trường, còn có không ít trường học bên ngoài nhân sĩ, tối thiểu 2-3 vạn người, tới chậm chỉ có thể đứng, nếu như không phải quảng trường đủ lớn, đều có chút tiếp nhận không được. Ngồi tại trong đám người cảm giác mình tựa như là trong đống cắt một viên hạt cát, Nhậm Trá rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đầu tiên là mấy cái trường học người chủ trì ra sân chủ trì, sau đó bắt đầu kiệt xuất đồng học đọc lời chào mừng, ngay sau đó là tham gia sân trường ca sĩ giải thi đấu đám tuyển thủ đi lên biểu diễn, mặc dù không phải cỡ nào chuyên nghiệp, nhưng tràn đầy thanh xuân sức sống. Cái kia Tần Hạo vậy mà cũng là dự thi ca sĩ một trong, ngón giọng coi như không tệ. Rất nhanh, những ngày tiết mục diễn xong sau đó, các học sinh bộc phát ra một hồi reo hò tiếng gầm, Đào Y Y ra sân. Mặc dù hai năm này nhận khí trượt lợi hại, thậm chí có thể nói là quá khí, nhưng Đào Y Y dù sao cũng là bạn trường học xuất thân ca sĩ, bởi vậy tại Hải Thành Đại học còn là rất được các học sinh hoan nên yêu quý. Mặc dù là mùa đông lộ thiên tràng, Đào Y Y còn là mười phần kính nghiệp mặc một đầu học sinh váy, trên thân áo sơ mi trắng, áo vest nhỏ, bí đỏ mũ, lại thuần lại hàm muốn, không gì sánh được, để ở đây nam sinh nữ sinh đều là một hồi reo hò. Y học tỷ, chúng ta yêu ngươi. Học tỷ quá đẹp á. Học tỷ ngươi là trong ngộng của ta tình nhân. Đào Y hát mấy bài thành danh khúc mục, bất quá trừ có vợ những người khác bài hát, chính là nước bọn bài hát, không có chất lượng quá cao ca khúc. Đây cũng là nàng vấn đề lớn nhất, bản thân mặc dù có thực lực, nhưng khổ vì hẹn không đến tốt bài hát, đặc biệt là thích hợp với nàng chính mình bài hát. Chính mình viết bài hát đi, lại thái học viện gió, không có chân chính chuyển sướng ca khúc, nhiệt độ vẫn hạ xuống. Cũng may các học sinh vẫn còn tương đối cổ động, bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên. Hát xong mấy bài ca khúc chủ đề, Đào Y Y cười thần bí, tay cầm mịt rô nói ra, cảm tạ các vị học đại học mọi bọn họ duy trì, cũng chúc chúng ta trường học cũ vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn tươi tốt. Nhắc tới gần nhất có một ca khúc hỏa, chính là ta một vị bằng hữu biểu diễn Đồng Tiểu Thư, không biết mọi người có nghe hay không qua, có hay không xúc động mọi người tiếng lòng. Nghe qua, quá đả động người. Ta yêu chết bài hát này. Em hay, muốn nghe. Học tỷ nhanh hát một cái. Ở đây các học sinh một hồi điên cuồng gào thét, đặc biệt là những cái kia văn nghệ nữ thanh niên, vừa rồi đám kia giận đánh nhậm trá nữ sinh cùng biểu diễn trở về Tần Hạo kêu hung nhất, liền đơn nuôi ngựa tiểu cô nương Triệu Tư Vũ cũng lôi kéo cuống họng quát lên. Các học sinh nhiệt liệt đều có chút vượt quá Đào Y Y đoán trước, nàng lập tức cười thần bí, nói ra, rất cao hứng nói cho mọi người, hôm nay vị kia thần bí ca sĩ cũng bị ta mời đến chúng ta hiện trường, hắn chẳng mấy chốc sẽ vì mọi người dâng lên một khúc. Cho mời bạn tốt của ta, nhậm trá. Nói xong, hướng về phía dưới đài hướng nhậm trá vừa rồi nói phương hướng một ngón tay. Chính phủ lúc nào cùng phía trước tiểu tam thành hảo bằng hữu. Nhậm Tráng một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, một bên ở xung quanh người ánh mắt khiếp sợ bên trong đi ra phía trước. Một cái níu lại Đào Y Y Y non mịn tay nhỏ vượt lên sân khấu, Nhậm Tráng tiếp nhận mịt rô xông vào tràn một đám khán giả nói ra, "Mọi người tốt, ta là Nhậm Tráng, bài hát này hay. Hai ngày không có hát, có thể có chút không thạo, hy vọng mọi người thích." Cứ thế mà đem kèm chút nói ra vạn chưa nén trở về. Mới vừa rồi còn giận đánh Nhậm Tráng một đám nữ sinh bao quát Tần Hạo cùng Triệu Tư Vũ ở bên trong, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Đồng Tiểu Thư cái kia thần bí ca sĩ, vậy mà là hắn. Chương 18, Mr. Vạn Gộp một đám mới vừa rồi còn đang liễu dĩu nữ sinh nháy mắt trở nên yên tĩnh như gà. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mới vừa rồi bị các nàng một trận đánh nam nhân kia, chính là các nàng gần nhất mới thần tượng, Đồng Tiểu Thư biểu diễn người. Nghĩ đến đối phương mới vừa nói những lời kia, còn có chính mình phương này giận dữ mắng mỏ đối phương, một đám tiểu cô nương mặt đồng loạt tất cả đều đỏ đến lỗ tai căn. Các nàng vậy mà mắng thần tượng của mình, hơn nữa còn nói hắn là đất nghiên cứu sinh, nói hắn là bệnh tâm thần. Chúng ta mắng người, chính là Đồng Tiểu Thư biểu diễn người a. Trời ạ, ta thật mong muốn hắn ký tên. Mới vừa rồi là không phải đã bị hắn chán ghét. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, muốn hay không chờ một lúc đồng thời đi chịu nhận lỗi. Nói không chừng còn có thể cọ tấm hình. Tốt tốt, chúng ta đi xin lỗi, cho hắn biết chúng ta đều là cô gái tốt. Một đám nữ sinh đi qua vừa mới bắt đầu đả kích sau đó, lại bắt đầu liễu díu, ánh mắt đều trở nên hưng phấn lên. Đúng a, đi xin lỗi. Cái này ngược lại là tiếp cận nhậm trá cơ hội. Tân Hạo cùng Triệu Tư Vũ càng là trực tiếp đốc. Khuyên bọn họ chia tay người, chính là bọn họ thích nhất bài hát kia ca sĩ. Hai người bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ vừa rồi nhậm trá lời nói, càng nghĩ ngược lại càng cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như thực sự không thích hợp, không bằng nhanh chóng tách ra. Sân khấu bên trên, nhậm trá đã tiếp nhận Đào Y Y Y đưa tới guitar, ngồi xuống ghế, bắt đầu đàn hát. Toàn trường ánh đèn đều tối xuống, chỉ còn một chùm sáng đánh vào nhậm trá trên thân. Một người một ghế dựa một guitar, tóc tán loạn, thưa thất gốc râu cằm, hơi có vẻ bất cần đời nụ cười, ánh mắt bên trong tựa hồ còn mang theo đau thương. Đồng Tiểu Thư, ta chưa từng quên ngươi mỉm cười. Nhậm trá tiếng ca vang lên, hơi khô khốc giọng trầm thấp tại toàn bộ trong sân trường quanh quẩn, lập tức làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh xuống dưới. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, đạo lý này nhậm trá hết sức rõ ràng, bởi vậy cũng cố gắng gảy đến nghiêm túc một chút, hát đến cũng càng thêm u buồn. Kiếp trước dù nói thế nào cũng từng tham gia một chút trường học cùng công ty tiệc tối biểu diễn, chỉ cần tiền đúng chỗ, luôn cũng tuyệt đối không đến mức. Hơn nữa lần này không giống với lần trước tại quán rượu nhỏ bên trong tùy ý đàn hát, Đào Y Y Y tìm đến nhạc đệm đoàn đội đem bài hát này bản nhạc hoàn chỉnh đào xuống dưới, hơn nữa hợp với mặt khác một chút nhạc khí, để đều bài hát biểu hiện càng thêm hoàn chỉnh. Nhậm trá ở phía trên hát, đầy sân trường văn nghệ nam nữ thanh niên ở phía dưới nghe, vô luận là nam sinh nữ sinh, đều thật sâu say mê trong đó. Mặc dù không ít cầm trong tay guitar tham gia sân trường ca khúc giải thi đấu nam sinh đối bài hát này chẳng thèm ngó tới, nhưng tuyệt đại bộ phận nữ sinh lại đều dính chiêu này, quả thực là nghe được như si như say. Cũng không ít nữ sinh, bao quát Triệu Tư Vũ ở bên trong, tất cả đều vụng trộm nhìn thoáng qua bạn trai của mình, trong lòng thầm nghĩ, hắn có thể vì ta viết ra loại này thâm tình sao? Sau đó cũng đều khe khẽ lắc đầu. Sân khấu trên hậu trường, Đào Y Y Y người đại diện Mao Tỷ nhìn xem ngay tại đàn hát nhậm trá, một mặt thổn thức nói với Đào Y Y Y Y Y Y Y Y, thật không nghĩ tới ngươi người bạn này hiện trường cảm giác như thế tốt, còn là ngươi ánh mắt độc. Đào Y Y Y ánh mắt mê ly nhìn xem ngay tại hát nhậm trá, nói ra, ai, bất kỳ cái gì nghệ thuật tác phẩm đều là chân tình thực cảm đả động người, ta người bạn này biết là chính hắn tình yêu. Đồng thời ở trong lòng yên lặng tăng thêm một câu, cũng là ta tình yêu. Mao Tỷ gật gật đầu nói ra, khó trách. Nếu như vị bằng hữu kia của ngươi muốn gia nhập công ty chúng ta lời nói, tùy thời hoan nghênh hắn đến ký kết. Ta nhìn đồng dạng có thể đi tuyển tú lộ tuyến, liền từ Trung Hoa tốt ca khúc bắt đầu. Bất quá thanh âm của hắn điều kiện, ngoại hình điều kiện cũng bình thường, kỳ thật càng thích hợp làm phía sau màn công việc, đằng sau đến cùng có thể đi thành cái dạng gì, vẫn là muốn dựa vào hắn chính mình. Đào Y Y Y khẽ mỉm cười, nói ra, cảm ơn Mao Tỷ, ta sẽ nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể đi vào giới âm nhạc cũng quá tốt, ta cảm thấy lấy tài hoa của hắn, tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng. Một ca khúc không tính là cái gì, chúng ta đi bên trong chói mắt lưu tinh nhiều lắm, tiếp tục sáng tác ra cao chất lượng tác phẩm mới là được hoan nghênh cam đoan. Mao Tỷ trước cho Đào Y Y tiêm cho mũi thuốc dự phòng, để nàng không nên quá mức lạc quan, buông lỏng, trước nhìn tiết mục đi. Minh Bạch, Mao Tỷ, ta đều hiểu. Đào Y Y cười đáp lại nói, một bên nghe lấy nhậm trá tiếng ca, một bên ở trong lòng có chút ghen tị Đồng Thi Vũ. Thi Vũ thực sự là quá làm cho người thích, dù cho nàng là thứ cặn bã nữ, cũng làm cho người vừa yêu vừa hận. Ai, nếu có người có thể vì ta viết một bài như vậy động lòng người bài hát, vậy nên tốt bao nhiêu. Lúc này sân khấu bên trên, Nhậm Trá đã nhanh muốn hát xong đều bài hát, nhìn xem phía dưới đen nghịt người đông nghìn, suy nghĩ của hắn cũng đã phiêu xa. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy vừa rồi cái kia làm xã giao phần mềm mạnh suy nghĩ là đúng. Suy nghĩ một chút, đây là bao lớn thị trường, bao lớn trống không. Mặc dù không thể cùng mẹ chặt thấy bộ loại này chủ lưu xã giao bình đài đánh đồng, nhưng cái gì mò mò tìm kiếm loại hình phần mềm, tại bạo hỏa sau đó đỉnh phong kỳ cũng có mười mấy ước mấy chục ước thị giá trị đây. Mặc dù đằng sau phổ biến đều suy sụp, bất quá không sợ à, chỉ cần tại đỉnh phong kỳ bán cho nhà dưới liền được. Đến lúc đó đừng nói bồi 3000 bạn cho Đồng Thi Vũ khôi phục sự tự do, liền xem như tại trước mặt Hồng Hải tập đoàn, cũng có nói chuyện lực lượng. Nói làm liền làm, hắn hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi, muốn trở lại phòng cho thuê thật tốt mưu đồ một chút chuyện này. Đời trước làm một cái thương gia đồ cổ liều sống liều chết cuối cùng cũng liền làm mấy ngàn bạn gần ức tài sản, mặc dù cũng coi như tiểu phú thức an, nhưng là cùng những cái kia xí nghiệp lớn so ra căn bản không đáng chú ý, nói không chừng đời này có thể xong rồi. Vừa nghĩ, hắn một bên đã hát đến cuối cùng một câu, bất quá trong lúc nhất thời có chút không nhớ nổi một câu cuối cùng đến cùng là nóng này còn là thao, chỉ có thể vụng về khu vực mà qua, đi theo ta đi, Đồng tiểu thư dạ ổ đứng lên đi, Đồng tiểu thư. Sau đó lại gậy mấy cái hợp âm, xem như là kết thúc. Qua vài giây đồng hồ, dưới đài các thính giả mới phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay, còn có tiếng khen cùng tiếng huýt sáo. Một đám học sinh cảm xúc kích động, có không ít nữ sinh trực tiếp vọt tới sân khấu một bên, muốn khoảng cách gần quan sát Nhậm Trá. Nhậm Trá đứng dậy, cười hướng mọi người phất phất tay, quay người rời đi, đi vào hậu trường. Đào Y Y lập tức lên tới, hướng Nhậm Trá cười nói, hát đến quá tốt. Nhậm Trá, viên mãn thành công. Cảm tạ ngươi đối ta duy trì. Nhậm Trá cười nói, chuyện nhỏ, đa tạ hân hạnh chiếu cố, nhắc tới ta cũng phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải Đào Y Y gọi hắn đến kỷ niệm ngày thành lập trường diễn xuất, hắn thật đúng là phát hiện không được xã giao phần mềm cơ hội buôn bán. Ta giới thiệu một chút, đây là ta người đại diện Mao tỷ, ta đã đem ngươi tình huống nói cho Mao tỷ, Mao tỷ nói nếu như ngươi nguyện ý, có thể tới công ty ký kết, trực tiếp đóng gói xuất đạo. Đào Y Y hướng bên cạnh một bên thân, nhường ra Mao tỷ, nói với Nhậm Trá. Mao tỷ lúc này dùng có chút trên cao nhìn xuống nhìn hậu bối ánh mắt nhìn xem Nhậm Trá, nói ra, tiểu Nhậm đúng không? Nói thật, nếu như không phải Y Y Y vì ngươi nói hộ, chúng ta công ty là sẽ không đẩy hoàn toàn không có sân khấu kinh nghiệm làm người, cũng hy vọng ngươi gia nhập công ty sau đó có thể làm tốt bảo, không cô phụ công ty tài bồi, bất quá trước đó, còn muốn đi qua công ty một chút phỏng vấn. Nàng tại nghiệp nội cũng coi là có tư lịch, mang qua không ít thành danh ca sĩ, cá biệt đã trở thành truyền hình điện ảnh bài hát tam tê đại ngạc, mặc dù trước mắt cái này Nhậm Trá có chút tài hoa, nàng nhưng cũng không có quá coi ra gì. Không nghĩ tới Nhậm Trá cười một tiếng, vung vung tay nói ra, có thể dẹp đi, là minh tinh có thể kiếm mấy đồng tiền. Người phía trước phong quang, còn không phải từ bản phụ thuộc. Hơn nữa không chừng chính là cho quốc khố làm công, tân tân khổ khổ kiếm tám ức, quay đầu toàn bộ tiền phi pháp. À, con người của ta nói thẳng, ngài chớ để ý, hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta chủ yếu là tự do thói quen, bất quá ngươi cũng đừng lục trí, quay đầu ta lời ít tiền đem các ngươi công ty thu mua, nhiều cho ngươi chút tài nguyên, nói không chừng còn có thể lại hòa đây. Những lời này nói đến Mao tỷ đều nhanh tức điên, Đào ý cũng là dở khóc dở cười, Nhậm Trá, đây thật là cái cơ hội tốt, ta cảm thấy ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Mao tỷ, hắn người này chính là thích nói giỡn, ngài chớ để ý. Yên tâm nhưng. Lúc này bên ngoài mơ hồ truyền đến yên tâm có thể yêu cầu Nhậm Trá diễn tiếp hát một bài nữa âm thanh, không biết là người nào lên đầu, đằng sau bắt đầu kêu âm thanh càng lúc càng lớn, đều nhịp, yên tâm nhưng. Nhậm Trá nhìn ra Đào ý sốt ruột là xuất phát từ chân tâm, minh bạch đối phương là thật vì hắn suy nghĩ, không khỏi trong lòng mềm nhũn, hướng Mao tỷ cười cười, vừa rồi cùng ngài chỉ đùa một chút, ta là thật không tốt cái này miệng, còn là mời Cao Minh khác đi. Sau đó lại nói với Đào ý, thịnh tình không thể chối từ, ta lại cho ngươi bài hát, miễn phí à. Nói xong, cầm lên guitar lại trở lại sân khấu bên trên. Nhìn thấy Nhậm Trá đi mà quay lại, khán đài bộ phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, các thiếu nam thiếu nữ sắp đem bàn tay đập phá. Nhậm Trá đặt mông ngồi tại trên ghế, cố gắng nghĩ lại chính mình lúc trước vì tán gái luyện tập qua mấy thủ khúc, phía trước hắn cũng điều tra, những này từ khúc bên trong đại bộ phận đều không có tại cái này thế giới xuất hiện, vừa vặn dùng để biểu diễn. Cảm tạ nhiệt tình của mọi người, tiếp xuống bài hát này, đưa cho ta bằng hữu Đào Ilya, bài hát này tên là Mr. Van Gogh. Nhậm Trá vừa cười vừa nói. Sau đó, cô đơn guitar âm thanh vang lên lần nữa, còn là mấy cái kia hợp âm, bất quá trình tự đổi một cái, tay phải gậy pháp cũng đổi thành Nhậm Trá vẹn vẹn biết quét dây cung. Người nào phụ thân chết, mời ngươi nói cho ta làm sao bi thường, người nào người yêu đi, mời ngươi nói cho ta làm sao lãng quên, để ta lại nhìn ngươi lên mắt, tinh không cùng đêm tối. Vẹn vẹn nghe được mở đầu vài câu, Đào Y liền đã hai mắt đấm lệ mông lung. Đây là viết cho nàng bài hát. Chương 19, ba người đi tất có thời ta. Để ta lại nhìn ngươi lên mắt, tinh không cùng đêm tối, đi tây phương mà chuyển hướng phi điểu, chúng ta sinh ra chính là cô độc. Chúng ta sinh ra chính là cô đơn. Nhậm Trá thanh âm khàn khàn ở sân trường bên trong quanh quẩn, hôm nay uống nước ít, có chút pha âm, ngược lại càng phù hợp bài hát này cô độc thê lương ý cảnh. Bài này Mr. Van Gogh lúc trước tại hắn một đời trước vừa mới ra mắt thời điểm, cũng cũng bởi vì bản thân ý cảnh xa xăm lời bài hát cùng sáng sủa trôi chảy làn điệu, cấp tốc vang dội toàn bộ trong bóng tối dân giao vòng, đặc biệt là tại văn nghệ thanh niên quần thể bên trong, trở thành rất nhiều người thích nhất khúc mục. Rất lo xa cao ngất các thiếu niên thiếu nữ, đang nghe bài hát này sau đó, lập tức liền giống như là bị một viên đạn đánh trúng linh hồn, bị triệt để chinh phục. Hiệu quả nổi bật. Mà sở dĩ sẽ có cường đại như vậy lực hấp dẫn, cùng bài hát này thê lương làn điệu cùng với cao bức cách dùng từ là không thể tách rời. Đi lên câu đầu tiên liền hỏi ai cha chết rồi, trước đem người trấn trụ, nháy mắt kéo vào đến bi thương trong không khí, sau đó hỏi ai bị xanh biết, lập tức để người nghe có cảm động thân thụ đau đớn người. Đằng sau liền bắt đầu đều bên trên cô độc, phi điểu, đêm tối, tinh không những từ ngữ này mục đích, tất cả đều là văn nghệ thanh niên quần thể thích nhất. Đặc biệt là cô độc mê mang trí lớn nhưng tài mọn những người trẻ tuổi nghe xong, cái này tiểu tử trình, bước cách quá cao, cái này không phải liền là ta loại này cao bước cách nhân sĩ chuyên môn ca khúc sao? Lại vừa nhìn tên bài hát, Mr. Van Gogh, không bị toàn thế giới lý giải, nổi điên tự sát vị kia. Sau khi chết hưởng dự thế giới, cái này chẳng phải cùng hiện tại ta đồng dạng sao? Toàn thế giới đều không để ý giải ta như bức, cao siêu quá ít người hiểu a. Bài hát này, quả thực chính là đo thân mà làm a có hay không? Quả nhiên, theo Nhậm Trá hát xong lần thứ nhất, đem đều bài hát mở ra hoàn toàn, ở đây mấy bạn tên học sinh người nghe còn có văn nghệ phạm vi nhân sĩ đã tất cả đều bị hoàn toàn hấp dẫn. Các nữ sinh đều cảm giác trước mắt vị này ca giả như vậy thâm thúy, tiếng ca cùng ánh mắt phảng phất có khả năng xuyên thủng thời gian, các nam sinh thì cảm giác phảng phất tìm tới chính mình chi kỷ, có khả năng minh bạch bọn họ hùng tâm tráng trí cùng nội tâm cô độc thê lương người. Đào Y lúc này đã nghe được hai mắt đấm lệ mông lung, chỉ cảm thấy bài hát này trực kích nội tâm của nàng. Xuất đạo những năm gần đây, vẫn không nóng không lạnh, sự nghiệp bên trên không có cái gì tiến bộ, gia đình lại gặp phải biến cố, tình cảm cũng không trôi chảy, cùng Đồng Thi Vũ chia tay bi thương vẫn bị nàng cưỡng chế, lúc này cuối cùng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, hoàn toàn thả xuống, nước mắt giống như đứt dây hạt châu đồng dạng rơi xuống. Nhậm Trá, cảm ơn ngươi. Nhìn xem cái kia còn tại đánh đàn nam nhân, Đào Y trong lòng dâng lên thật sâu cảm kích. Lúc này vừa rồi đối Nhậm Trá còn không phải rất để ý, Mao tỷ cũng hoàn toàn đối Nhậm Trá lau mắt mà nhìn, đi tới Đào Y bên cạnh nói ra, Y quá tuyệt, bài hát này quá tuyệt, cái này Nhậm Trá đúng là một nhân tài. Ai, ngươi làm sao khóc? Cuối cùng, bài này Mr. Vạn Gục hát xong, Nhậm Trá hướng dưới đài phất phất tay, mang theo guitar trở lại hậu trường. Nhậm Trá, bài hát này quá tuyệt. Cảm ơn ngươi. Đào Y đỏ hồng mắt chào đón, thành cần nói, mỉm cười bên trong mang theo giải thoát. Nhậm Trá khẽ mỉm cười, nói ra, không cần khách khí, dù sao hai bạn một bài, cái này tính toán thêm đầu. Không có việc gì lời nói, ta đi về trước. Không đợi Đào Y nói chuyện, một bên Mao tỷ đã nhiệt tình mở miệng, chớ đi à, tiểu Nhậm, chúng ta lần này diễn xuất đạt được thành công lớn, ngươi là đại công thần, buổi tối hôm nay tiệc ăn mừng ngươi nhất định phải tham gia. Ta muốn trước xin lỗi ngươi, đánh giá thấp tài hoa của ngươi, nếu như ngươi có thể tiếp tục viết ra loại này cao chất lượng ca khúc, công ty nhất định sẽ lực mạnh nâng ngươi. Nhậm Trá cười vung vung tay nói ra, nói cái gì xin lỗi, đều không sát bên, ta đây chính là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, không có khoa trương như vậy, tiệc ăn mừng ta liền không đi, chuẩn bị đi trở về đi ngủ. Chỉ là hắn càng là nói đến thành khẩn, Mao tỷ cùng Đào Y thì càng cảm thấy hắn khiêm tốn, ngược lại nhất định muốn mời hắn lưu lại. Đúng lúc này, phía ngoài trên quảng trường bộc phát ra từng trận la lên, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng hò hét, vang lên liên miên. Huyết khí phương cương các học sinh đều tại vì Nhậm Trá gieo họ, liền người chủ trì giới thiệu chương trình nói tiệc tối như vậy kết thúc âm thanh còn có khó quên đêm nay bối cảnh vui đều bị che lại. Mao tỷ không khỏi biến sắc, nói ra, không được. Tiểu Nhậm, Ý đi, chúng ta đi mau. Không nói lời gì, nắm lấy tay của hai người, kêu lên mấy công việc nhân viên liền hướng bên ngoài hướng. Không nghĩ tới vừa đi đến cửa miệng, liền bị một hồi biển người cho đẩy trở về. Một đám nữ sinh bắt thành một đoàn tuân đi qua, trong tay đều cầm giấy bút, nhưng là đến tìm Nhậm Trá cùng Đào Ý muốn ký tên cùng cầu chụp anh Trung. Mấy tên quản lý công ty nhân viên công tác ngược lại là rất có kinh nghiệm, lập tức làm thành một người tường đem Nhậm Trá cùng Đào Ý ngăn tại bên trong, mang theo bọn họ tiếp tục xông ra ngoài. Loại chuyện này Nhậm Trá cũng là lần đầu tiên gặp phải, một bên tò mò nhìn xung quanh, vừa cười tiếp nhận các học sinh giấy bút, vẽ lên đại danh của mình, thỉnh thoảng còn đem mặt tiến tới cùng người chụp ảnh chung. Dù sao hắn về sau cũng không có ý định tại ngành giải trí xuất đạo, ký cái tên căn bản không có gì. Đào Ý đồng dạng tận lực lễ phép gửi cho người ta ký tên, Hải Thành đại học xem như là nàng cơ bản, tuyệt đối không thể ném. Lại nói các học sinh nhiệt tình như vậy, ai cũng không đành lòng cự tuyệt. Tại biển người bên trong thật vất vả xê dịch ra quảng trường, một cái thoáng có chút thanh âm quen thuộc đột nhiên tại Nhậm Trá bên tai vang lên, "Hữu Tài đại thúc, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Đạo Tử, còn có Tiểu Nhã." Nhậm Trá quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái nhuộm một đầu hồng nhạt tóc ngắn, dáng người cao gầy sầm tay thiếu nữ cùng một người đeo kính kính nhu thuận thiếu nữ chính cao hứng bừng bừng hướng hắn phất tay. Là trước kia tại quán ba bên trong gặp phải, thêm hắn hoẹ chặt hai cái tiểu cô nương. Nhậm Trá phất tay cười nói, "Các ngươi tốt, nguyên lai các ngươi chính là Hải Thành sinh viên đại học." Mắt thấy cũng bắt không đến, Đào Tử xa xa hướng Nhậm Trá làm cái gọi điện thoại động tắt tay, cười thét lên, "Nhậm Trá thúc thúc, buổi tối nhớ rõ tiếp điện thoại ta, chúng ta mời ngươi uống rượu nha." Nhậm Trá cười gật đầu, làm cái ok động tắt tay, liền bị dòng người lôi cuốn đi ra quảng trường. Khi lấy được ký tên cùng chụp ảnh chung sau đó, các học sinh truy tinh xúc động cũng nhận được lắng lại, Mao tỷ cùng mấy công việc nhân viên mang theo Nhậm Trá cùng Đào Ý lên một chiếc nhà xe, mở ra Hải Thành đại học cửa trường, tiến về một nhà đã đặt trước tốt tiệm lầu. Rét lạnh đêm đông, lộ thiên diễn xuất sau đó thích hợp nhất ăn lẩu ấm người. Lần này diễn xuất mặc dù là kỷ niệm ngày thành lập trường diễn xuất, Đào Y Y Y bản thân chỉ thu lấy trường học một chút tượng trưng xuất trang phí, bất quá cũng bởi vậy cường tráng một chút thân là nổi danh sĩ nghiệp gia thậm chí quan viên đồng học, để Mao tỷ một trận thao tác sau đó tiếp vào không ít thương nghiệp diễn xuất mời. Lại càng không cần phải nói Nhậm Trá áp trục biểu diễn rất có thể sẽ trực tiếp hòa lên, tăng lên trận này buổi hòa nhạc nổi tiếng, cũng làm cho toàn bộ quản lý công ty thu hoạch được càng nhiều lưu lượng cùng quan tâm độ. Mao tỷ bởi vậy tâm tình thật tốt, tại tiệc ăn mừng bên trên liên tiếp nâng chén, hướng Nhậm Trá mời rượu, đồng thời tiếp tục mời hắn gia nhập chính mình quản lý công ty, đóng gói xuất đạo. Nhậm Trá bận rộn một đêm cũng không ăn cơm tối, vừa vặn đói bụng, bắt lấy thịt dê nướng từng bàn nuốt vào bụng, rượu đến ly làm, đối Mao tỷ cũng có một cái nhận thức mới. Đối phương ngược lại là có được giãn được, mười phần thiết thực. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, có khả năng mang ra nhiều như vậy thành danh nghệ nhân, tại ngành giải trí sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, điểm này khéo đưa đẩy làm sao có thể còn không có. Mao tỷ đồng thời cũng tại trong lúc nói chuyện với nhau đối Nhậm Trá có càng sâu hiểu rõ, cảm giác người trẻ tuổi này mặc dù tuổi không lớn lắm, lại hết sức chân thật ổn trọng, không cậy tài khinh người, đối xử mọi người cũng kiêm tốn, quả thực như cái 3-40 tuổi người trung niên, càng thêm thích. Mặc dù Nhậm Trá vẫn không có đáp ứng nàng mời, nàng cũng không để ý, cho rằng đối phương sớm muộn cũng sẽ đáp ứng. Dù sao trở thành minh tinh vạn chúng chú mục quang hoàn dụ hoặc, có rất ít người trẻ tuổi có thể cự tuyệt. Mà ở đây nhân viên công tác khác cũng sớm đã mở miệng một tiếng Nhậm lao sư kêu lên, cảm thấy Nhậm Trá sớm muộn biết gia nhập công ty bọn họ. Đào Y Y Y đồng dạng mười phần hào sảng, rượu đến ly làm không nói, còn thường xuyên tự rót tự uống, trong đôi mắt mang theo tiểu ý, tựa hồ cuối cùng thả xuống cái gì, được đến giải thoát. Một bữa cơm ăn đến khí thế ngất trời, vẫn ăn đến hơn 10 giờ đêm, Đào Y Y Y trực tiếp cho mọi người bao quát tài xế ở bên trong đều thả cái giả, để mọi người riêng phần mình đi tiêu sái. Chính nàng thì có chút không thắng tự lực, yêu cầu Nhậm Trá đưa nàng về khách sạn nghỉ ngơi. Lạnh lạnh đêm đông, hai người đứng tại ven đường đón xe. Đào Y Y Y mắt say lờ đờ mông lung, hướng Nhậm Trá hỏi: Nhậm Trá, cảm ơn ngươi, hôm nay thật cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi có thể đưa ta một ca khúc. Làm sao ngươi biết phụ thân của ta qua đời? Có phải hay không thì Vũ nói cho ngươi? Nàng con cùng ngươi nói cái gì? Nhậm Trá sững sờ, không nghĩ tới lời bài hát vậy mà trùng hợp như vậy, đang muốn giải thích, liền nghe Đào Y Y Y tự rêu cười một tiếng, vung vung tay nói ra: Được rồi, không cần phải nói, thì Vũ cùng ta đã không có quan hệ, là ta lại suy nghĩ nhiều, ta hẳn là đem nàng thả xuống. Nhậm Trá gật gật đầu nói ra: Cũng không phải là nàng nói cho ta, chỉ là trùng hợp thôi, bài hát này kỳ thật cũng không phải do ta biết, là người khác bài hát. Đào Y Y Y nghiêng dựa vào một gốc cây bên đường, mắt say lờ đờ mê ly cười nói: Nhậm Trá, ngươi thật là một cái người tốt, liền nói láo cũng sẽ không. Bị gió thổi qua, thân thể của nàng trở nên mềm mại, tựa hồ tiểu kình có chút đi lên, dựa vào cây có chút lung la lung lay. Nhậm Trá không khỏi hơi nhíu mày, nói ra: Ngươi không có chuyện gì chứ? Tối nay một ly này tiếp một ly, có thể uống không ít, so ta đều. Ai ôi ngoa tảo. Đang khi nói chuyện, Đào Y Y Y mắt nhắm lại thân thể nghiêng một cái, từ trên cây trượt xuống đến, trực tiếp đổ vào trong bụi cỏ. Nhỏ nhặt. Nhậm Trá vội vàng đi lên đỡ lấy Đào Y Y Y, dùng sức lay động nói: Đào Y Y Y, tỉnh, hiện tại còn không thể ngủ, ngươi ở đâu cái khách sạn? Hắn liền đối phương ở đâu cái khách sạn cũng đều không rõ ràng, sớm biết trước hỏi rõ sợ lại nói. Lay động đường này, Đào Y Y Y một chút phản ứng không có, hiển nhiên là hoàn toàn nhỏ nhặt. Cũng may hô hấp cùng mạch đập đều rất đều, sắc mặt cũng bình thường, không có chúng độc cồn triệu chứng. Kinh nghiệm của kiếp trước nói cho Nhậm Trá, trừ phi thật tốt ngủ một giấc, nhỏ nhặt sau đó cơ bản không có gì phản ứng. Hắn lúc đầu còn tìm nghĩ đưa Đào Y Y Y về khách sạn sau đó, chính mình về nhà thật tốt suy nghĩ một chút làm xã giao phần mềm sự tình, như thế rất tốt. Thở dài một tiếng, Nhậm Trá cóng lên Đào Y Y Y gọi xe, về chính mình phòng cho thuê. Chỉ có thể tạm thời để nàng ngủ trong nhà mình, bằng không giữa mùa đông ở bên ngoài không phải đông lạnh ra bệnh tới. Đem đầy người mùi rượu nhỏ yếu thiếu nữ phóng tới trên giường mình, uy nửa chén nước nóng, lại đắp kín mền, Nhậm Trá ngồi tại trước bàn sách, mở ra làm việc phần mềm, bắt đầu chuẩn bị cấu tứ chính mình lập nghiệp kế hoạch. Kiếm tiền là đại sự. Đúng lúc này, hệ chặt ngữ âm tiếng chuông đột nhiên vang lên. Nhậm Trá ấn mở nút trả lời, liền nghe một cái thanh xuân rào rạt âm thanh truyền đến: Đại thúc, ta là Đào Tử Nha, ta cùng Tiểu Nhã tại biển Á Hệ Đỉnh quán ba, ngươi cũng tới đi. Có được hay không vậy? Hữu tài đại thúc Nhậm Trá thở dài, nhìn xem vừa mới viết ba chữ lập nghiệp bản kế hoạch. Các ngươi đây là chậm trễ ta kiếm tiền nha. Sau đó tắt máy tính, tắt đèn, ra ngoài, một mạch mà thành. Từ nói, ba người đi tất có thời ta. Không thể từ bỏ học tập cơ hội.